Chương 307, yêu tôn chương 307, yêu tôn năm đạo lưu quang sông phá linh giới hàng rào sát na, một cô ôn nhuận linh khí giống như thủy triều vào tới, đem năm người quanh thân loạn lưu dư bị gột rửa đến không còn một mảnh. Trần Thắng đạp ở linh giới trên biển mây, dưới chân là như sợi bông mềm mại linh mây, chóp mũi quanh quẩn lấy hỗn tạp cỏ cây cùng đan dược mùi thơm ngát, nhịn không được nhẹ giọng cảm thán, đại thiên thế giới quả thật bao dung. Thiên nguyên giới kia tiểu thiên thế giới hàng rào, cơ hồ kháng cự hết thể ngoại lai tu sĩ, nếu là xung kích hàng rào, liền sẽ bị trong đó lực bài xích xé thành mảnh nhỏ. Có linh giới cái này đại thiên thế giới hàng rào, lại như không có tác dụng, đối bọn hắn những này hạ giới tu sĩ không có chút nào lý, phản phất tại hoan nên mới sinh linh đến. Năm người đồng thời vận chuyển nguyên thần, thần dung thiên địa, cảm thụ được phương thế giới này huyền diệu. Sau một khắc, Trần Tây Hoa dẫn đầu nhíu mày, trong tay Thái Nhạc Trảm Hư kiếm có chút rung động, nơi này đạo tắc hảo hảo nghiêm mật. Tại thiên nguyên giới lúc, hóa thần tu sĩ thần dung thiên địa, liền có thể rõ ràng cảm giác thiên địa đạo thì lưu chuyển quy tích. Nhưng tại linh giới, giữa thiên địa đạo tắc như bị một tầng bình chướng vô hình bao khỏa, cô đọng đến cực hạn, không lộ mảy may sơ hở, muốn lĩnh hội, độ khó đâu chỉ tăng lên gấp 10. Đạo tắc khó ngộ lại như thế nào? Tiêu Giao Thiên Tôn thanh âm mang theo không ức chế được run rẩy, quanh người hắn thiên ý tứ tượng đạo bảo không gió mà bay, xuân liễu hư ảnh tại đạo bảo bên trên chỗ nhánh nảy mầm, nơi đây bản nguyên hoàn thiện, ta tinh nguyên đều đang thức tỉnh. Hắn đưa tay đè lại ngực, cảm thụ được thể nội nguyên bản ngày càng khô kiệt sinh cơ, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, nguyên bản mặt mũi tái nhợt nổi lên hồng nhuận. Thọ nguyên nguy hiểm, rốt cục hóa giải. Trong năm người, Tiêu Giao Thiên Tôn lớn tuổi nhất, thọ nguyên lại còn sót lại không đủ 300 năm, những năm này là cưỡng ép vượt qua linh giới sự tình vất vả, càng làm cho thọ nguyên hao tổn tăng lên, sớm đã là trong lòng của hắn thai họa ngầm lớn nhất. Giờ phút này cảm nhận được sinh cơ khôi phục, hắn kích động đến khóe mắt đều nổi lên lệ quang, nếu không phải bận tâm Thiên Tôn mặt mũi, cơ hồ muốn thả âm thanh khóc lớn. Trần Thắng cũng nhắm mắt tinh tế thể ngộ, hắn thành tựu hóa thần không đủ 100 năm, tinh nguyên trôi qua vốn cũng không nhiều, nhưng tại linh giới bản nguyên tầm bộ dưới, vẫn như cũ rõ ràng cảm nhận được tinh nguyên tiêu hao tốc độ chậm mấy lần không thôi. Hắn yên lặng suy tính một lát, mở mắt ra lúc, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, ở chỗ này, ta thọ nguyên lúc có 5-6 ngàn năm. Trần Tây Hoa cùng Tạ Huyền hai người lên nhau, cũng lộ ra thoải mái tiêu dung. Trần Tây Hoa đưa tay vuốt ve Thái Nhạc Trảm Hư kiếm lưỡi kiếm, cảm thụ được trong kiếm khí linh cùng linh giới linh khí giao hòa, thấp giọng nói, bản nguyên dư giả, con đường lại không nỗi lo về sau. Tạ Huyền Tiên Tôn dưới chân địa từ nguyên đỉnh phát ra nặng nề bù bù, thân đỉnh hấp thu linh giới địa từ chi lực, để khí tức của hắn càng thêm trầm ổn. Trước đây tại Thiên Nguyên giới, hàng năm đều muốn hao phí pháp lực vững chắc tinh nguyên, bây giờ cuối cùng có thể chuyên tâm tu luyện. Trong năm người, chỉ có Kim Vũ yêu tôn tâm tính bình thản, hắn muốn là thọ nguyên không lo, giờ phút này trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, linh giới yêu tộc nội tình tâm hậu, ta cũng nên trở về tộc quần. Hắn quay người đối bốn người chắp tay, Lưu Kim Vũ bảo bên trên yêu văn nổi lên ánh sáng nhạt, chư vị, nhân yêu có khác, linh giới các tộc cương vực phân chia nghiêm nghiêm, chúng ta ở chỗ này phân biệt đi. Ta cần mau chóng tiến đến tìm kiếm tộc ta chỗ, cũng tốt có cái đặt chân chi địa. Trần Tây Hoa bọn người đều là rõ lý lẽ người, tự nhiên sẽ hiểu linh giới hai tộc nhân yêu ngăn cách, cùng nhau chắp tay đáp lễ, đạo hữu lên đường bình an. Như ngày sau hữu duyên, tái tụ họp luận đạo. Kim Vũ yêu tôn cười ha ha một tiếng, kim sĩ bỗng nhiên chấn động, hóa thành một đạo mạ vàng lưu quang, thân ảnh thoáng qua biến mất tại trong mây. Nhìn qua hắn rời đi phương hướng, Trần Tây Hoa thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói, linh giới tình thế không rõ, các tộc thế lực rắc rối khó gỡ, chúng ta mới đến, các không thể tùy tiện làm việc. Hắn nhìn về phía còn lại ba người, ngữ khí mang theo quyết đoán, việc cấp bách là trước tìm tu sĩ căn cứ, nghe ngóng linh giới thế lực phân bố, tu luyện hệ thống cùng tài nguyên mạch lạc, lại làm lâu dài kế hoạch. Đây là lão thành chi ngôn. Tiêu Giao Thiên Tôn dẫn đầu phụ họa, hắn đã không kịp chờ đợi muốn tìm kiếm kéo dài thọ nguyên tiên tài địa bảo. Tây Nam phương hướng ngoài bạn dặm có nồng đậm người ở hỏa khí, chắc là tu sĩ nơi tụ tập. Tạ Huyền Tiên Tôn gật đầu đồng ý, địa từ nguyên đỉnh tại hắn lòng bàn tay xoay tròn, ta lấy địa từ chi lực cảm ứng, phương hướng kia có vững chắc linh mạch trèo trống, nên là cái không nhỏ phường thị hoặc tông môn trụ sở. Trần Thắng cũng gật đầu, tứ hải tán nhân trong truyền thừa tuy có linh giới ghi chép, lại phần lớn là thời kỳ thượng cổ tin tức, rất nhiều tin tức đã quá hạn. Hắn nắm chặt bên hông bội kiếm, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác cùng chờ mong, đi thôi, đi trước tìm kiếm cái này linh giới hư thực. Bốn đạo thân ảnh hóa thành lưu quang, hướng phía tây nam phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, hạ giới thiên nguyên giới, đại hoang yêu đỉnh Kim Vũ chủ điện bên trong, mùi rượu cùng yêu khí sen lẫn tràn ngập. Mái vòm treo minh châu tản ra vàng ấm linh quang, chiếu sáng trong điện ăn uống linh đỉnh cảnh tượng. Trần Thắng thân mang theo lên nhật nguyệt âm dương văn màu đen yêu hoàng bảo, ngồi ngay ngắn ở nguyên bản thuộc về Kim Vũ yêu tôn vương tọa bên trên, dáng người thẳng tắp như cô phòng, trong tay cầm một tôn đầu thú thanh đồng bình rượu, ánh mắt bình tĩnh đảo qua dưới thềm chúng yêu. Trong điện hai bên, phân loại lấy đại hoang các tộc yêu hoàng, bên trái là thanh loan tộc, bạch hổ tộc các loại cường tộc đại yêu hoàng, từng cái khí tức chìm như biển sâu bực lớn, đều là nguyên anh hậu kỳ tu vi, giờ phút này lại đều trên mặt ý cười, chủ động hướng vương tọa bên trên Trần Thắng nâng chén. Phía bên phải trung đẳng tộc quần yêu hoàng nhóm thì lộ ra câu nệ rất nhiều, Demi thuận nhãn buông phong thủ, ngẫu nhiên dương mắt nhìn hướng Trần Thắng lúc, trong mắt tràn đầy tính sợ cùng chờ đợi. Từ Kim Vũ yêu tôn tuyên bố bế quan về sau, Trần Thắng lấy đại bằng hoàng chi thân chấp trưởng yêu đỉnh quyền hành đã qua 3 năm, bằng vào thông gia các tộc hy vọng, lôi đỉnh thủ đoạn chỉnh đốn lại trị, sớm đã làm cho cả đại hoang yêu tộc ngoan ngoãn. Trần Thắng nhấp miệng trong chén màu hổ phách bách thú linh lượng nước rượu vào cổ họng hóa thành tinh thuần yêu khí, lại khó nén trong lòng của hắn một tia tiếc nuối. Bởi vì bạn yêu chi phụ kế hoạch, một đám cường tộc yêu hoàng bên ngoài đều là hắn chen chúc, còn lại trung đẳng chủng tộc yêu hoàng ở trước mặt hắn cũng từng cái thuận theo, đều trơ mắt nhìn hắn. Để hắn muốn mượn giết gà dọa khỉ thanh lý nội bộ thai hỏa ngầm suy nghĩ nhiều lần thất bại, trong lòng của hắn thầm nghĩ, kế hoạch này ngược lại là thuận lợi đến mức quá đáng. Qua ba lần rượu, đông nhiên truyền đến một trận thô trọng tiếng bước chân, hùng tộc đại yêu Hoàng Mãng Sơn lảo đảo đến trước điện. Thân hình hắn khôi ngô như tiểu sơn, toàn thân mùi rượu ngút trời, tay gấu còn nắm chặt nửa vỏ rượu, đi đến trong điện lúc một cái lảo đảo, lại đụng ngã lăn trên bàn thanh đồng bầu rượu, nước rượu đổ đầy đất. Mãng Sơn híp mắt say lờ đờ, mơ hồ không rõ ồn nào, đại bằng hoàng, ta kính ngươi. Trong điện trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả yêu hoàng đều nín thở, vụ trộm nhìn về phía vương tọa bên trên Trần Thắng. Trần Thắng lông mày hơi nhíu, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang, rốt cuộc đã đến chỉ đủ phân lượng gà. Hắn cũng mặc kệ đối phương đến cùng là thật lỗ mãng, vẫn là còn lại đại tộc đẩy ra giả lỗ mãng, dù sao phần này lễ, hắn nhận lấy nha. Hắn buông xuống bình rượu, thanh âm lạnh đến giống băng, trước điện thất lễ, không biết tôn ti. Lời còn chưa dứt, hắn tay áo đông nhiên vung lên, một đạo đen trắng xen lẫn linh quang từ trong tay áo tăng vọt mà ra, như cự thủ chụp vào Mãng Sơn. Mãng Sơn nổi giận gầm lên một tiếng muốn thôi động yêu lực phản kháng, có cái kia đạo linh quang chạm đến thân thể của hắn sát na, quanh người hắn yêu lực tựa như châu đất xuống biển tiêu tán. Bất quá một hít một thở ở giữa, vị này nguyên anh hậu kỳ đại yêu hoàng liền bị linh quang thu lấy, biến mất tại Trần Thắng trong tay áo, rơi vào âm dương nhị khí đồ bên trong, không thể động đậy. Dưới thềm chúng yêu hoàng cùng nhau mở to hai mắt nhìn, hít sâu một hơi. Đây chính là hùng tộc đại yêu hoàng a, mà ngay cả đại bằng hoàng một chiêu đều không tiếp nổi, liền như vậy hời hợt bị trấn áp rồi. Thanh Loan tộc, Bạch Hổ tộc mấy vị đại yêu hoàng lại nhìn càng thêm sâu, bọn hắn rõ ràng phát giác được, Trần Thắng trong tay áo bay ra linh quang bên trong, ẩn chứa nồng đậm âm dương đạo tắc khí tức, càng có thiên địa linh khí cùng cộng hưởng theo, kia là đạo tắc hình thức ban đầu đại thành dấu hiệu. Bởi vậy bọn hắn chấn kinh còn tại bình thường yêu hoàng phía trên, đây chính là âm dương đạo tắc à? T, thiên địa cộng minh, âm dương đạo tắc. Bạch Hổ đại yêu hoàng trong mắt tràn đầy chấn kinh, lại phi tốc kịp phản ứng, vội vàng chúc mừng, đại bằng hoàng, tuổi như vậy liền ngộ ra hình thức ban đầu, chính là bên trên cổ yêu thánh cũng chưa chắc có thể bằng. Thanh Loan đại yêu hoàng cũng đầy mặt nụ cười chúc mừng, âm dương đạo tắc đã thành, tấn thăng yêu tôn bất quá là nước chảy thành sông sự tình. Chúng yêu hoàng nghe vậy, nhìn về phía vương tọa trong ánh mắt lại nhiều mấy phần e ngại cùng tin phục. Sau đó mấy năm, Trần Thắng triệt để chấp trưởng yêu đỉnh. Một ngày này, đại hoang hoạch tâm đột nhiên phong vân biến sắc, màu xám trắng ô vân giống như thủy triều hội tụ, vô số màu tím lôi đỉnh tại tầng mây bên trong lan lộn, phát ra chấn động đến sơn hà run rẩy bành minh. Một đạo mấy vạn trượng cao kim xí đại bằng từ yêu đỉnh phóng lên tận trời, cánh chim triển khai như giả thiên tế nhật kim vân, mỏ chim mở lớn, trong miệng thốt ra đen trắng xen lẫn âm dương nhị khí, trước người ngưng tụ thành thái cực đồ ghi chép. Ầm ầm, đạo thứ nhất cựu tiêu thần lôi như màu tím như cự long đánh xuống, thẳng đến đại bằng hư ảnh mà tới. Kim xí đại bằng không hề sợ hãi, hai cánh chấn động, lại trực tiếp xông lên tiến đến, đem cái kia đạo thô to như thùng nước lôi đỉnh một ngụm nuốt vào trong bụng. Lôi đỉnh vào bụng, trong nháy mắt bị âm dương nhị khí bao khỏa, mài hóa thành năng lượng tinh thuần tư dưỡng nguyên thần. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, vô số lôi đỉnh liên tiếp đánh xuống, lại đều bị hắn đủ số nuốt, hóa thành tấn thăng chất dinh dưỡng. Nơi xa đám mây, âm dương bảo bình bình lão hiển hóa ra hơi mở lão giả hư ảnh, nhìn xem cái này kinh thiên động địa độ kiếp chẳng diện, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy khó có thể tin, lấy âm dương đạo tác luyện hóa thiên lôi, như vậy độ kiếp thủ đoạn chính là linh giới thực sự là yêu quái huyết mạch cũng chưa chắc có thể bằng. Càng xa xôi, đến đây vây xem chúng yêu hoàng sớm đã nằm dạp trên mặt đất. Khi bầu trời bên trong bay xuống hạ đầy trời màu vàng kim cánh hoa, mặt đất tuôn ra đóa đóa hoa sen vàng lúc, bọn hắn cùng nhau dập đầu quỳ lạy, thanh âm vang vọng đại hoàng, chúng ta bái kiến đại bằng yêu tôn. Chúc mừng yêu tôn phá cảnh thành tôn. Kim sĩ đại bằng hư ảnh chậm rãi thu liễm, Trần Thắng thân ảnh lại xuất hiện tại yêu đỉnh trên không, thân mang mạc vàng yêu tôn bảo, quanh thân quanh quẩn lấy hóa thần cấp bậc áp, cùng thiên địa linh khí hoàn mỹ giao hòa. Hắn cúi đầu nhìn về phía quỳ lạy chúng yêu, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, đứng dậy đi. Chương 308, nguy cơ sắp hiện ra. Chương 308, nguy cơ sắp hiện ra. Linh giới ba cấp bậc, mênh mang dãy núi như cự long bàn nằm, Bạch Sở Tông liền tọa lạc ở quần phong chi đỉnh. Tông môn nhất phía đông quan tinh đài là một tòa xuyên thẳng vần tiêu bạch ngọc tháp cao, thân tháp khắc đầy thượng cổ tinh văn, đỉnh tháp lâu dài quanh quẩn lấy nhàn nhạt tinh huy, cho dù là ban ngày cũng khó nén hắn lu quang. Giờ phút này, đáy tháp hoạch tâm tu hành trong mật thất, một đạo người đeo mặt nạ bằng vàng ảnh chính ngồi xếp bằng, màu vàng kim trên mặt nạ khắc lấy phức tạp vân văn, quanh thân hóa thần uy áp ngưng thực như bích, cùng quan tinh đài tinh lực cận ẩn của mình. Bạch Mục trưởng lão, quan tinh đài có dị động? Hư hư thực thực là hạ giới tu sĩ phi thăng ba động. Một đạo vội vàng đưa tin dường như sấm sét tại trong mật thất nổ tung, đưa tin ngọc phủ linh quang thậm chí chấn động đến mật thất trên vách tinh văn có chút tỏa sáng. Kim mặt tu sĩ hai mắt đột nhiên mở ra, dưới mặt nạ con ngươi hiện lên một đạo tinh mang, thân hình lại trực tiếp hóa thành một sợi tinh huy dung nhập thiên địa, nháy mắt sau đó liền đã xuất hiện tại quan tinh đài mái nhà. Mái nhà chính giữa bình đài, lơ lửng một bức hơn một trượng vông mênh mông ánh sáng đồ bên trong ánh sao lấp lánh, vô số nhỏ xíu tọa độ như cát sỏi phân bố. Chính là Bạch Sở Tông hao phí ngàn năm tâm huyết bày ra Chu Thiên giám sát đồ có thể lật đóng tông môn sở thuộc ước vạn giảm cương vực. Hai tên thân mang thanh sang tuổi trẻ nguyên anh tu sĩ chính vây quanh ở ánh sáng đồ bên cạnh, sắc mặt khẩn trương quan sát đến, gặp kim mặt tu sĩ hiện thân, liền vội vàng không người hành lễ, thanh âm mang theo kính sợ, bái kiến Bạch Mục trưởng lão. Không cần đa lễ. Bạch Mục trưởng lão đưa tay vung lên, một cỗ linh lực đem hai người đỡ dậy, ánh mắt gắt gao khóa định quang đồ, ngựa khí gấp rút, nhanh để cho ta xem xét. Dị động xuất hiện tại khi nào? Hắn nói liền khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết xuất phức tạp pháp ấn, nguyên thần giống như thủy triều tràn vào ánh sáng đồ. Tinh quang nhận nguyên thần dẫn dắt, bắt đầu phi tốc lưu chuyển, vô số tọa độ quang mang liên tiếp, quay lại lấy nửa nén hương bên trong tất cả ba độ. Nửa nén hương trước, ánh sáng đồ đông nam phương hướng Hoàng Khâu Bình Nguyên khu vực, đột nhiên hiện lên năm đạo hoàn toàn khác biệt linh quang khí tức, còn lại tại một hơi liền biến mất vô tung, lại tại ánh sáng đồ bên trên lưu lại nhàn nhạt giới mô ba động vết tích. Là hạ giới tu sĩ, không sai được. Bạch Mục trưởng lão đột nhiên mở mắt ra, dưới mặt nạ khỏe miệng ức chế không nổi trên mặt đất dương, sắc mặt mừng rỡ, đây là tu sĩ xuyên thấu giới mô lúc lưu lại ba động. Đầu ngón tay hắn tại ánh sáng đồ bên trên một điểm, Hoàng Khâu Bình Nguyên tọa độ trong nháy mắt phóng đại. Ngay tại Hoàng Khâu Bình Nguyên phụ cận, nhanh chóng đưa tin tông môn chấp pháp đường, phái ra hóa thần trưởng lão, phong tỏa chung quanh tương vực. Lại đưa tin Hoàng Khâu trăm nước chấn thủ sứ, để bọn hắn âm thầm loại bỏ ngoại lai tu sĩ, nhất là hóa thần cảnh. Hai tên nguyên anh tu sĩ biến sắc, bọn hắn dù chưa gặp qua hạ giới phi thăng ba động, lại biết được quan tinh đại khẩn cấp dự án, chỉ có phát hiện khả năng ảnh hưởng tông môn căn cơ dị động, tài năng điều động chấp pháp đường cùng các quốc gia chấn thủ sứ lực lượng. Hai người không dám chậm trễ chút nào, không người lĩnh mệnh sau liền chạy vội xuống lầu, đưa tin ngọc phù linh quang trong tay liên tiếp sáng lên. Bạch Mục trưởng lão thì lấy ra một viên có khắc thái thượng hai chữ ngọc phù, đầu ngón tay tinh huyết nhỏ xuống tại ngọc phù bên trên, trầm giọng bẩm báo, khởi bẩm hai vị thái thượng, quan tinh đài giám sát đến năm đạo hạ giới hóa thần tu sĩ lén qua ba động, tọa độ khóa chặt Hoàng Khâu Bình Nguyên, hư hư thực thực đến từ chưa liên thông tiểu thiên thế giới. Ngọc phù quang mang lóe lên, liền hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía tông môn phía sau núi. Làm xong đây hết thảy, hắn mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn qua ánh sáng đổ bên trong Hoàng Khâu Bình Nguyên phương hướng, trong mắt tràn đầy chờ mong, đây chính là tông môn chờ đợi hai vạn năm cơ duyên. Cùng lúc đó, Bạch Sở Tông phía sau núi Tàng Tinh động bên trong, mở mịt linh khí như thực chất chảy xuôi, trên vách động khảm nạm nước cờ mười khỏa dạ minh châu, chiếu sáng trong động to lớn tinh bản. Hai tên thân mang màu trắng đạo bào tu sĩ đối diện lập mà ngồi, đầu ngón tay không ngừng có linh quang rót vào tinh bản, tinh trên bản tinh quang nhưng thủy chung lộn xộn, khó mà ngưng tụ thành hoàn chỉnh tiểu thiên thế giới tọa độ. Bên trái tu sĩ Bạch Trường Thanh tóc mai bạc trắng, khuôn mặt mặc dù gầy gò lại lộ ra uy nghiêm, chính là Bạch Sở Tông thái thượng nguyên lão. Hắn thu hồi đầu ngón tay linh quang, tinh trên bản tinh quang trong nháy mắt tán loạn, không khỏi ung dung thở dài, thanh âm mang theo khó mà che giấu mọi mệt. Đạo hữu, còn có 500 năm, ta lần thứ 3 trưởng sinh đạo kiếp liền muốn ra thân. Nếu là ta không tránh thoát, cái này Bạch Sở Tông, còn có ta Bạch gia đích hệ huyết mạch, cũng chỉ có thể giao cho ngươi. Đối diện Sở Nhân Hùng đội vàng quát tay, hắn so Bạch Trường Thanh tuổi trẻ không ít, 3000 năm trước vừa vượt qua lần thứ 2 trưởng sinh đạo kiếp, đạo huynh lời ấy sai rồi. Ngươi hiện tự có trời trợ giúp, chúng ta lại tìm chút giả thiên tiên chi định hồn liên luôn có thể lại hoãn lại chút thời gian, nói không chừng còn có thể trong khoảng thời gian này tìm hiểu đạo thì, tăng lên độ kiếp năm chắc. Hoãn lại? Ta đã hoãn lại 3 lần. Bạch Trường Thanh cười khổ lắc đầu, đưa tay nhấc lên ống tay áo, lộ ra trên cổ tay một đạo nhàn nhạt khí xám, đây là thi triển tàng thiên pháp môn phạt vệ, vì tránh thoát đạo kiếp, ta tổn hao 3 thành dương thần bản nguyên, bằng không, sớm tại 1000 năm trước ta liền nên trực diện tiên kiếp. Bằng vào ta bây giờ nội tình, lĩnh hội bất quá là trung phẩm canh kim đạo tắc muốn vượt qua lần thứ 3 đạo kiếp, căn bản là cửu tử nhất sinh. Sở Nhân Hùng nghe vậy, nụ cười trên mặt cũng phai nhạt xuống dưới, trong lòng dâng lên một trận thọ tử hồ bi thê lương. Hắn chỗ lĩnh hội chính là trung phẩm hậu thổ đạo tắc, mặc dù thuận lợi vượt qua 2 lần trước đạo kiếp, có vừa nghĩ tới 6000 năm sau lần thứ 3 thiên kiếp, tựa như rơi vào hầm băng. Đạo huynh nói đúng, chúng ta luyện hư tu sĩ, nhìn như dương thần bất diệt, thọ nguyên vô tận, có cái này trưởng sinh đạo kiếp chính là thiên đạo công xưởng. 2 lần trước còn có thể mượn thiên tài địa bảo nghịch kháng, lần thứ 3, chỉ có tìm hiểu thêm phẩm đạo tắc thiên kiêu tài năng may mắn quá quan, người ta như vậy tư chất, chung quy là khó a. Hắn dừng một chút, thanh âm trầm thấp mấy phần, nếu là không thể tại lần sau đạo kiếp trước tấn thăng luyện hư trung kỳ, ta đại khái cũng muốn tại mấy ngàn năm về sau, hóa thành đạo kiếp hạ cho bụi. Linh giới luyện hư tu sĩ, luyện hóa hư thần thành tiểu dương thần hậu, trên lý luận nhưng cùng thiên địa đồng tọ, có thiên đạo tự có định số. Dương thần sinh ra liền sẽ dẫn động trường sinh đạo kiếp, sau đó mỗi 9000 năm một lần so một lần hung hiểm. Như năm đó tung hoành một phương tứ hải tán nhân, lúc đầu hóa thành tàn hồn, chưa hẳn không thể đồng sơn tái khởi, đáng tiếc trốn ở tứ hải châu bên trong, cũng không có thể tránh thoát trường sinh đạo kiếp, dẫn đến hắn hoàn toàn chết đi. Ngay tại hai người đắm chìm trong đạo kiếp sắp tới bất đắc dĩ bên trong lúc, Bạch Trường Thanh trong ngực ngọc phù đột nhiên sáng lên màu vàng kim linh quang. Hắn vô ý thức lấy ra ngọc phù, làm cảm giác được ngọc phù bên trong tin tức lúc, nguyên bản đục ngầu con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, đột nhiên đứng người lên, thanh âm đều đang run rẩy, đạo hữu, trời không tuyệt đường người. Quan tinh đài phát hiện hạ giới người nhập cư trái phép, vẫn là 5 tên hóa thần tu sĩ. Cái gì? Sở Nhân Hùng cũng đông nhiên đứng dậy, bước nhanh đi đến Bạch Trường Thanh bên người, gắt gao nhìn chằm chằm viên kia ngọc phù, khắp khuôn mặt là khó có thể tin cùng hỉ, thật chứ? Đây chính là thượng thiên chiếu cố đạo huynh a. Bạch Trường Thanh liên tục gật đầu, kích động đến trong lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi, nguyên bản mặt mũi tái nhợt nổi lên hồng nhuận. Quan tinh đài thành lập 2 vạn năm qua, đây là lần đầu giám sát đến hạ giới người nhập cư trái phép. Bọn hắn không có đi phi thăng thông đạo, nói rõ hắn chỗ tiểu thiên thế giới đại khái xuất cùng linh giới đoạn tuyệt liên hệ, không có bị những tông môn khác phát hiện. Hắn bắt lấy Sở Nhân Hùng cánh tay, trong mắt lóe ra chờ mong và mang, chỉ cần bắt được bọn hắn, ép hỏi ra tiểu thiên thế giới tọa độ, chúng ta liền có thể hàng giới thu hoạch bản nguyên đột phá bình cảnh. Đây là trời ban sinh cơ a. Là cực, là cực. Sở Nhân Hùng cũng cất tiếng cười to, đè nén ở trong lòng vẻ lo lắng quét sạch sành sanh, nhanh đưa tin Bạch Mục, để hắn cần phải đem 5 người kia cầm xuống, không tiếc bất cứ giá nào. Chương 309, thu thập tình báo. Chương 309, thu thập tình báo. Hoàng Khâu Bình Nguyên khu vực biên giới, bốn đạo lưu quang chính sát mặt đất phi nhanh. Phía dưới là mênh mông vô bờ màu vàng kim sóng lúa, trong gió lôi cuốn lấy nồng đậm linh cốc hư khí, nơi xa mơ hồ có thể thấy được liên miên thành trì hình dáng, trên tường thành tuyên khắc lấy tu sĩ nhân tộc thường dùng trấn tà phù văn. Trần Thắng bốn người thu liễm hơn phân nửa khí tức, hóa thành bốn đạo màu xanh nhạt lưu quang, tốc độ mặc dù chậm, nhưng thủy chung duy trì cảnh giác. Tiêu Dao Thiên Tôn đột nhiên chậm dần tốc độ, quanh thân thiên ý tứ tượng đạo bảo nổi lên ánh sáng nhạt, cảm ứng đến giữa thiên địa khí tức. Trên mặt hắn lộ ra thoải mái tiêu dung, vuốt râu cười nói, nên là nhân tộc sở thuộc. Trần Tây Hoa, Tạ Huyền cùng Trần Thắng nghe vậy, đều vô ý thức nhẹ nhàng thở ra. Linh giới vạn tộc tranh hùng, các tộc cương vực phân chia nghiêm, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc các loại đỉnh tiêm chủng tộc càng là chiếm cứ linh khí dồi dào nhất khu vực hải tâm. Cương vực biên giới chỗ lâu dài có tu sĩ tuần tra, một khi phát hiện dị tộc xâm nhập, nhẹ thì khu trục, nặng thì trực tiếp chém giết. Tạ Huyền Tiên Tôn nuốt nuốt trong tay nhỏ nhắn địa tứ nguyên đỉnh, cảm thán nói, còn may là nhân tộc cương vực, nếu là sông lầm còn lại chủng tộc cương vực, chỉ dựa vào chúng ta bốn người, sợ là muốn phí một phen bàn tay lớn chân tài năng thoát thân. Có thể thoát thân đều là lý tưởng, đại khái suất là không thoát thân nổi. Trần Tây Hoa nhưng chợt nhớ tới cái gì, trong tay Thái Nhạc Trảm Hư kiếm kiếm minh có chút dừng lại, hắn lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng, chúng ta là an toàn, có Kim Vũ đạo huynh bên kia, sợ là muốn phiền toái. Hắn vừa dứt lời, Tiêu Dao Thiên Tôn cũng thu liễm tiểu dung, khẽ thở dài, đúng vậy à, linh giới mênh mông, yêu tộc cương vực cùng tộc ta nhân tộc cương vực cách xa nhau xa xôi, hy vọng Kim Vũ đạo huynh có thể bình an đến. Tạ Huyền Thiên Tôn cũng theo đó phụ họa, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, chúng ta ai cũng không rõ ràng, linh giới Kim Sĩ đại bằng nhất tộc cùng nhân tộc quan hệ như thế nào, có thể hay không bởi vì tộc quần lập trường khó xử Kim Vũ đạo huynh. Bọn hắn tuy là hóa thần thiên tôn, lại trung quy là mới vào linh giới, đối các tộc ở giữa ân oán gút mắc hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Chỉ có Trần Thắng thần sắc bình tĩnh, hắn điều động yêu tộc cơm hồn bên trong truyền thừa ký ức, Kim Sĩ đại bằng nhất tộc tộc sử rõ ràng hiện hiện. Linh giới Kim Sĩ đại bằng nhất tộc chính là đỉnh cấp tộc quần, trong tộc không chỉ có độ kiếp đạo quân tọa trấn, càng nắm trong tay ba tòa hư không yếu đạo, cho dù là nhân tộc đỉnh tiêm tông môn, cũng cần cho mấy phần chút tình mọn. Càng quan trọng hơn là, đại bằng nhất tộc mặc dù tộc nhân thưa thớt, lại cực kỳ đoàn kết, đối hạ giới phi thăng hoặc lén qua mà đến hậu duệ, từ trước có chuyên môn tiếp dẫn cơ chế. Chỉ cần Kim Vũ yêu tôn lấy huyết mạch đơn ký phát ra đưa tin, không ra mấy tháng, liền sẽ có trong tộc trưởng lão đến đây tiếp ứng. Chân chính để hắn lo lắng, ngược lại là bốn người bọn họ. Trần Thắng kế thừa tứ hải tán nhân truyền thừa, biết được bọn hắn những này lén qua tu sĩ, trên người phiền phức không nhỏ, không khỏi thấp giọng nhắc nhở, "Chư vị, không cần thiết phớt lờ, chúng ta tuy là nhân tộc, cũng xuất hiện tại nhân tộc cương vực, nhưng hạ giới hóa thần thân phận một khi bại lộ, phiền phức sẽ chỉ lớn hơn." Đang khi nói chuyện, phía trước thành trì hình dáng càng ngày càng rõ ràng, cửa thành vãng lai tu sĩ nối liền không dứt. Đã có chửa lấy chế thức đạo bảo tông môn đệ tử, cũng có lẻ loi một mình tán tu, khí tức từ trúc cơ đến kim đan không giống nhau, càng có rất nhiều phàm nhân võ giả, khí thế không tầm thường. Trần Thắng chủ động mở miệng, phía trước thành trì nhiều người phức tạp, chúng ta bốn người đồng hành quá mức dễ thấy, dễ dàng để người chú ý không bằng ta đi trước dò xét một phen, thăm dò bên trong thành thế lực phân bố cùng tin tức con đường. Tiêu Dao, Tạ Huyền hai người lập tức kinh ngạc hai mặt nhìn nhau, ngươi đi. Trần Thắng chủ tu kiếm đạo, một thân sát phạt khí tức cho dù thu liễm, cũng mang theo nghiêm nghị phong mang, khí chất như vậy đi làm dò xét tận nấp việc, không khỏi quá mức không hài hòa. Trần Tây Hoa cũng nhíu mày, tuy biết Trần Thắng thủ đoạn bất phàm, nhưng cũng không nghĩ tới hắn sẽ chủ động ôm lấy bực này cẩn thận việc. Trần Thắng không nhiều giải thích, hai tay nhanh chóng kết ấn, thi triển ra tứ hải tán nhân trong truyền thừa dấu biển nạp hình quyết. Chỉ gặp hắn quanh thân linh quang nhất điểm, nguyên bản thẳng tắp như tùng thân hình dần dần trở nên còn xuống. Sám xanh đạo bào hóa thành một kiện tắm đến trắng bệnh vải thô áo ngắn, trên mặt hiện ra tinh mịn nếp nhăn, một đôi sắc bén kiếm mắt cũng biến thành đục ngầu vô thần. Cùng lúc đó, khí tức của hắn từ hóa thần chợt hạ xuống đến kim đan sơ kỳ, nội tức tối nghĩa hỗn tạp, xen lẫn mấy phần tán tu đặc hữu hỗn tạp linh khí, nếu là ném ở trong đám người, tuyệt không người sẽ thêm nhìn một chút. Tiêu Dao Thiên Tôn đội vàng thôi động linh mục thuật, Tạ Huyền Thiên Tôn cũng tế ra địa tử nguyên đỉnh chiếu rọi, lại đều chỉ có thể nhìn thấy một cái bình thường kim đan tán tu, ngay cả nửa điểm hóa thần khí tức vết tích đều dò xét không đến. Chỉ có Trần Tây Hoa lấy đệ tam cảnh viên mãn hư không phá diệt đạo tắc cẩn thận cảm ứng, mới tại Trần Thắng quanh thân phát giác được một tia như có như không gợn sóng không gian. Tiêu Dao Thiên Tôn từ đáy lòng tán thưởng, thật là tinh diệu pháp môn. Khó trách năm đó Đông Bực Ma Đạo bị đạo hữu giết đến nghe tin đã sợ mất mật, như vậy ẩn nấp thủ đoạn, ở đâu là những cái kia nguyên anh ma quân có thể phát giác, có thể xương ám sát dò xét doanh vô thượng diệu pháp. Tạ Huyền Thiên Tôn cũng liền gật đầu liên tục phụ họa. Trần Thắng đối ba người chắp tay, thanh âm cũng biến thành giản mua khàn khàn, làm phiền ba vị đạo hữu ở chỗ này trong sơn cốc tạm thời chờ, ta xác minh tình huống sau liền là khắc trở về. Như gặp tình huống khẩn cấp, có thể nắm nát này phủ, ta sẽ cảm giác được phương vị. Hắn đưa ra ba cái màu lam nhạt đưa tin phủ, sau đó quay người hóa thành một đạo đột quang, hướng phía thành trì mà đi, xen lẫn trong vào thành tu sĩ trong đám người, trong nháy mắt liền mất tung ảnh. Trần Tây Hoa ba người ẩn vào phụ cận sơn cốc, nhìn qua Trần Thắng biến mất phương hướng, Tạ Huyền Thiên Tôn thấp giọng nói, diệt sinh đạo hữu thủ đoạn, quả nhiên là thâm bất khả trắc. Có hắn dò xét, nghĩ đến sẽ không ra cái gì sai lầm. Trần Tây Hoa lại nhìn qua thành trì phương hướng, lông mày cau lại, ta luôn cảm thấy phương này cương vực tiên địa linh khí, ẩn ẩn lộ ra một tia căng cứng, chỉ mong là ta đa tâm. Màu nâu xanh tường thành nguy nga đứng sừng sững, cao tới mấy trăm trượng trên đầu tường, bạch vân thành ba cái cổ truyện chữ lớn rồng bay phượng múa. Một mảnh trận pháp linh quang ẩn ẩn đạt đến tứ giai cực phẩm, đem nơi đây thành trì một mực bao vây lấy. Trần Thắng xen lẫn trong vào thành biển người bên trong, ngẩng đầu đảo qua kia ba chữ, bên hai liền truyền đến bên cạnh võ giả nhiệt nghị, trong thanh âm tràn đầy hưng phấn. Nghe nói không, Thiên Đô Võ Viện lại muốn mời mới. Đây chính là chúng ta Bạch Vân Thành gần trăm năm nay lớn nhất thịnh sự. Một cái cóng trưởng đao thanh niên vỗ đồng bạn bà bay, giọng to đến làm cho người chung quanh đều ghé mắt. Bên cạnh hắn cẩm bào thanh niên vội vàng kéo hắn một cái ống tay áo, hạ giọng lại khó nén kích động, im lặng. lần trước Thiên Đô Võ Viện ra vị võ đạo kim đan thủ tịch đệ tử, bị Bạch Sở tông trưởng lão nhìn chúng thu làm ký danh đệ tử. Lần này cánh cửa sợ là muốn nâng lên tiên thiên, người ta chút tu vi ấy, cũng liền tham gia náo nhiệt. Thanh niên cứng cổ phản bác, thì tính sao? Đi xem một chút tổng không lỗ. Ta nghe thành chủ phủ gã sai và nói, ngay cả thành chủ nhà ba vị tiểu công tử đều muốn đi tham gia khảo hạch, có thể thấy được cái này võ viện có bao nhiêu lợi hại. Hai người tranh chấp truyền vào Trần Thắng trong hai, hắn rũ xuống trong tay áo ngón tay hơi động một chút, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, văn tự có thể hiểu, ngôn ngữ cũng thông. Linh giới nhân tộc cương vực vượt ngang không biết nhiều ít ngàn tỷ tỷ dặm, cho dù tứ hải tán nhân năm đó cũng bèn bèn mấy cái đạo vực hoạt động, đối với còn lại đạo vực phong thổ biết rất ít. Cũng may linh giới nhân tộc các nơi cơ sở văn tự, ngôn ngữ cũng không khác biệt, vài vạn năm đến cũng biến hóa không lớn. Hán tử tứ hải tán nhân truyền thừa trong trí nhớ sớm đã tập được, không cần giống mới vào lạ lẫm giới vực như vậy dựa vào siêu hồn thu hoạch ngôn ngữ cơ sở. Đi vào cửa thành, chợ búa ồn ào náo động đập vào mặt, bàn đá xanh lắt thành đường đi rộng lớn vuông vức. Hai bên là san sát nối tiếp nhau cửa hàng, treo đan các khí phô tình báo lâu ngụy trang bên trên đều theo lên đơn giản phù văn, tản ra nhàn nhạt linh khí. Trần Thắng còn lưng eo, giả bộ như cao tuổi tán tu bộ dáng, chậm rãi xuyên thẳng qua trong đám người, lấy nguyên thủy nhất thủ đoạn, bất động thanh sắc thu thập các loại tình báo. Nơi đây thành trì, phàm nhân cùng tu sĩ trà trộn, Trần Thắng thấy không ít cùng loại hai cái thanh niên võ giả. Những người này cũng không có cách nào lực mang theo, lại quanh thân hiện lộ ra không tầm thường khí thế, có thể so với luyện khí, trúc cơ không phải số ít. Hắn từng bước thu thập tình báo, dần dần trong lòng hiểu rõ. Đây cũng là linh giới võ đạo tu hành, hậu thiên thập trọng, tiên thiên thập trọng, chân cương thập trọng, võ đạo kim đan. Võ đạo tu hành không cần linh căn, nhưng lại so luyện khí tu hành sẽ tiêu hao càng nhiều tài nguyên, đối với linh giới phàm nhân mà nói lại là một con đường tử. Tiên thiên võ giả tu hành đặc thù võ đạo pháp môn liền có thể địch nổi luyện khí tu sĩ, chân cương cảnh giới thì so sánh trúc cơ, mặc dù thủ đoạn phương diện hơi có không bằng, cũng có thể đối kháng một hai. Đợi võ đạo kim đan về sau còn có thể mượn nhờ đặc thù pháp môn diễn sinh ra linh căn, từ đó chuyển tu tiên đạo cũng không tính không đường có thể đi. Trần Thắng suy tư lên thiên nguyên giới thế tục võ đạo so sánh linh giới võ đạo, hiển nhiên còn tại vỡ lòng giai đoạn. Bất quá hạ giới tài nguyên có hạn, có linh căn tu sĩ đều không đủ, sao có thể phân cho phàm nhân, cũng chỉ có linh giới mới có lớn như vậy thủ bút. Bạch Vân Thành chính là thượng nguyên cổ quốc sở thuộc thành trì, Bạch Vân Thành chủ chính là nguyên anh trung kỳ tu vi, thượng nguyên cổ quốc hoàng thất lao tổ thì là hóa thần tu sĩ. Nơi đây địa vực, tên là Hoàng Khâu Bình Nguyên, có trên trăm cái tương tự quốc gia. Trần Thắng trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Quả nhiên là không đến linh giới, không biết tu sĩ cấp cao có bao nhiêu, đứng tại hạ giới đỉnh hóa thần tiên tôn, ở chỗ này liền phổ biến. Mặc dù có một ít nước cũng không hóa thần, các nước cộng lại cũng có vài chục vị hóa thần tôn giả. Tại linh giới, hóa thần tu sĩ mặc dù có thể thần dung thiên địa, lại không thể thể ngộ thiên đạo vận chuyển, đại thiên diễn biến, tự nhiên không xưng được tiên tôn, thường thường được xưng tôn giả. Rất nhanh, chợ búa ở giữa cơ sở tình báo đã thu thập đến không sai biệt lắm, nhưng những tin tức này thật giả trộn lẫn nữa, còn cần càng chuyên nghiệp con đường nghiệm chứng. Trần Thắng ngẩng đầu nhìn lại, góc đường một tòa ba tầng lầu các đập vào mi mắt, lầu các trên đầu cửa treo biết hương lâu bảng hiệu. Bảng hiệu hai bên khắc lấy nghe chuyện thiên hạ giải thế gian nghi câu đối, đứng ở cửa tiểu nhị khí tức cô động, là một vị trúc cơ tu sĩ. Hắn vừa đi gần, một vị thân mang áo bào xám, sắc mặt khôn khéo trung niên tu sĩ liền tiến lên đón, chính là Biết Hương lâu trưởng quỹ, Kim Đan hậu kỳ tu vi. Trưởng quỹ thấy đến đây chính là một vị Kim Đan đồng đạo, lập tức cười rạng rỡ, đạo hữu mời vào trong. Nhìn đạo hữu khí độ, nhất định là phương xa tới quý khách, nội đường có trà ngon hầu hạ. Trần Thắng khẽ bước cằm, đi theo trưởng quỹ đi vào nội đường. Sau đó nhìn chăm chú lên tên này trưởng quỹ con mắt, tên này trưởng quỹ ánh mắt lập tức xuất hiện một nháy mắt đình trệ, tựa như thành giật dây con rối. Trần Thắng nhanh chóng bàn giao vài câu, tên này trưởng quỹ lập tức rất cung kính mang tới mấy chục cái ngọc giản. Nguyên thần thăm dò vào ngọc sách, lượng lớn tin tức giống như thủy triều tràn vào trong đầu. Nơi đây tình báo, lấy Bạch Vân Thành cùng Thượng Nguyên cổ quốc làm chủ, xung quanh luyện hư thế lực cũng có giản yếu ghi chép, về phần càng ra bên ngoài liền không có, ngay cả phiến khu vực này đến cùng tại nhân tộc cái nào đạo vực đều không có ghi chép. Địa vực hình bên trong nhỏ tổ chức tình báo, cả một đời chạy không thoát Hoàng Khâu Bình Nguyên, chớ nói chi là một chỗ đạo vực, cũng coi như bình thường. Thượng Nguyên cổ quốc hoàng thất họ Triệu, lão tổ Triệu kế hoạch lớn là hóa thần sơ kỳ tôn giả, tứ đại luyện hư thế lực, Bạch Sở Tông, Thiên Tượng Lâu, Vạn Thọ Thương Hội, Thật Kiếm Tông. Bạch Sở Tông tên là tông môn, trên thực tế là Trắng Sở hai gia tộc thế lực, đứng hàng tứ đại thế lực đứng đầu, có Trắng Sở hai vị luyện hư đại năng. Các loại, Bạch Sở Tông, Quan Tinh Đài. Trần Thắng nguyên thần bỗng nhiên dừng lại, đến tiếp sau Quan Tinh Đài ba chữ để hắn sắc mặt đổi biến, hắn ghế thừa tứ hải tán nhân truyền thừa, tự nhiên biết đây là vật gì. Tứ hải tán nhân năm đó ở một chỗ trải rộng tọa độ không gian giới vực bên trong, bố trí rất nhiều Quan Tinh Đài phối hợp trung ương giám thiên tháp có thể tinh chuẩn khóa chặt người nhập cư trái phép vị trí. Tại gần 10 vạn năm bên trong, hắn lần lượt bắt lấy hơn 10 vị hạ giới người nhập cư trái phép cái kia tinh đồ bên trong rất nhiều tiểu thiên thế giới tọa độ, chính là như thế tới. Trước mắt cái này Bạch Sở Tông Quan Tinh Đài, cùng trong trí nhớ bố cục không có sai biệt. Chúng ta đại khái suất là bại lộ. Trần Thắng trong lòng căng thẳng, lập tức lại bình tĩnh xuống tới, còn tốt, chỉ có Quan Tinh Đài, không có giám thiên tháp, nhiều nhất chỉ có thể xác định đại khái phạm vi, không cách nào tinh chuẩn khóa chặt chúng ta chỗ ẩn thân. Đợi Trần Thắng sau khi đi, kia Kim Đan hậu kỳ trưởng quỹ lập tức mắng một câu, quỷ nghèo. Lại là Trần Thắng vì bệnh một bộ hư giả ký ức, hắn sẽ chỉ nhớ kỹ hôm nay có cái Kim Đan tán tu đến đây trưng cầu ý kiến tình báo, nhưng lại chưa mua sắm. Chương 310, phân biệt trong sơn cốc linh thảo chập chờn, trần cây hoa ba người chính ngồi quanh chân tính toán. đột nhiên một đạo màu xanh nhạt lưu quang xông phá cốc khẩu ẩn nấp cấm chế, mang theo dồn dập gió thổi rơi xuống đất, Trần Thắng thân hình chưa ổn liền bước nhanh về phía trước, đôi mắt giản mua vận đục đã khôi phục sắc bén. Bạch Sở Tông có quan tinh ngài, đại khái suất đã giám sát đến chúng ta lén qua ba động. Hắn đưa tay bung lên, một đạo linh quang trên không trung ngưng tụ thành Bạch Vân Thành giản dị bản đồ địa hình, đầu ngón tay điểm tại Biết Hương lâu vị trí, ta trong thành tình báo các xác nhận qua, Bạch Sở Tông là Hoàng Khâu Bình Nguyên tứ đại luyện hư thế lực đứng đầu, có hai vị luyện hư đại năng tọa trấn, bọn hắn bày ra quan tinh ngài, chính là chuyên môn bắt hạ giới người nhập cư trái phép. Bất quá còn có một tin tức tốt, vật này chỉ có thể xác định một cái đại khái phạm vi, không cách nào xác định chúng ta chính xác vị trí. Trần Tây Hoa ba người sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, khuôn chân thân hình không hẹn mà cùng kéo căng. Tiêu Giao Thiên Tôn trong tay Thiên Ý tứ tượng đạo bảo nổi lên ánh sáng nhạt, Tả Huyền Thiên Tôn lòng bàn tay địa tứ nguyên định phát ra trầm muộn bù bù, màu vàng đất linh quang ảm đạm mấy phần. Trần Tây Hoa để lại bên hông Thái Nhạc Trảm Hư Kiếm, trên vỏ kiếm tinh văn bởi vì chủ nhân tâm tư ba động mà sáng tối chập chờn. Bọn hắn đều là Thiên Nguyên giới hóa thần thiên tôn, đối với thượng cổ thời kỳ luyện hư tu sĩ xâm lấn truyền thuyết sớm có nghe thấy. Kia là có thể bằng sức một mình quấy đến tiểu tiên thế giới long trời lở đất tồn tại, bây giờ chính mình thành đối phương mơ ước mục tiêu, nào dám có nửa phần may mắn. Quan tinh ngài, Tiêu Giao Thiên Tôn nuốt dâu tay dừng một chút, cau mày, chúng ta cũng vô thiên nguyên giới tinh chuẩn tọa độ, có những cái kia luyện hư tu sĩ tuyệt sẽ không tin. Bọn hắn muốn là tiểu tiên thế giới bản nguyên cùng đạo tắc, cho dù chúng ta nói không có, cũng chỉ sẽ bị coi như từ chối chi tử, nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Trần Thắng gật đầu tán đồng, thức hải bên trong hiện lên thiên nguyên giới dung chuyển lịch sử, năm đó hợp thể pháp chủ cùng luyện hư hậu kỳ đại năng liên tiếp bố trí, sớm đã đảo loạn giới vực tọa độ. Bọn hắn có thể lén qua thành công toàn bằng tọa độ không gian cơ duyên, đừng nói tinh chuẩn tọa độ, chính là đại khái phương vị cũng khó có thể thuật lại. Có lần này ẩn tình, tại khao khát tiểu thiên thế giới tài nguyên luyện hư tu sĩ trước mặt, căn bản không quan trọng gì. Tạ Huyền Thiên Tôn nói bổ sung, trong thanh âm mang theo một tia ngưng trọng, phiền toái hơn chính là, luyện hư tu sĩ thủ đoạn thâm bất khả trắc. Chúng ta tuy không tọa độ, nhưng xuất thân tiểu thiên thế giới tu sĩ, nguyên thần bên trong khó tránh khỏi lưu lại tiểu thiên ấn ký, ai biết bọn hắn có hay không đặc thù pháp môn, có thể thông qua cái này tơ ấn ký đảo ngược khóa chặt thiên nguyên giới vị trí. Bởi vậy, chỉ cần chúng ta bại lộ, bọn hắn tất nhiên sẽ theo đuổi không bỏ, không chết không thôi. Trần Tây Hoa chậm rãi gật đầu, đầu ngón tay tại trên vỏ kiếm khẽ trọng, Tả Huyền đạo hưu nói không sai, thượng cổ ghi chép, luyện hư đại năng có gõ hỏi nguyên thần cho dù chúng ta tự phong ký ức, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Ba người lo lắng như Âu Vân bao phủ sơn cốc, chỉ có Trần Thắng trầm mặc không nói. Hắn đọc qua tứ hải tán nhân truyền thừa ký ức, nhớ rõ vị này luyện hư đại năng năm đó là khóa chặt tiểu thiên thế giới, hao phí trăm năm thời gian bày ra giám thiên tháp trận, muốn thông qua tu sĩ nguyên thần đảo ngược định vị. Hợp thể pháp chủ không biết, nhưng luyện hư tu sĩ nên là không làm được đến mức này. Có cái này nhận biết không những không có để Trần Thắng nhẹ nhõm, ngược lại dâng lên càng sâu cảnh giác. Thiên Nguyên giới bản nguyên sớm đã không trọn vẹn, bây giờ chỉ có hắn yêu tôn âm hồn tỏa chấn. Nếu là quả thật bất hạnh bị luyện hư tu sĩ hàng giới cưỡng ép thu hoạch bản nguyên, khi đó tiểu thiên thế giới nặng diễn, diệt thế nguy cơ đột nhiên phát sinh, hắn lưu tại hạ giới vô số huyết duệ đều đem hóa thành cho bụi, bách thế thư liền trở thành vật vô dụng. Trần Thắng âm thầm suy nghĩ, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, đem tất cả tiền đặt cược đặt ở một cái thế giới, chung quy là cơ hiểm. May mà ta đã nhập linh giới, chỉ có ở đây mau chóng khai chi tán diệp, truyền bá hạ huyết duệ, tài năng chân chính tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Trần Tây Hoa đánh vỡ trầm mặc, ánh mắt đảo qua ba người, việc cấp bách là mau rời khỏi Hoàng Khâu Bình Nguyên. Đối phương chỉ khóa chặt đại khái khu vực, nhưng bọn hắn đối mảnh này cương vực quen thuộc trình độ viễn siêu chúng ta, nói không chừng sớm đã bày ra thiên la địa võng. Tiêu Giao Thiên Tôn phản bác, không động đậy như tính. Hoàng Khâu Bình Nguyên tung hoành nhất và dặm, chúng ta tìm một chỗ linh mạch điểm ẩn núp giấu đi, luyện hư tu sĩ chẳng lẽ còn có thể lật khắp mỗi một tấc đất này? Tạ Huyền Thiên Tôn gấp giọng nói, đây chính là luyện hư đại năng. Thượng cổ lúc luyện hư nhập cảnh, đánh cho long trời lở đất, đại hoàng sinh ra, tiểu thiên gần như phá diện, ai biết bọn hắn có hay không lục soát thiên thuật địa mạch cảm ứng loại hình thần thông. Tính tọa bất động, cùng ngồi chờ chết không khác. Ba người bên nào cũng cho là mình phải, bàn bạc thật lâu nhưng thủy chung không có kết luận. Bọn hắn đều là tiểu thiên thế giới xuất thân hóa thần tu sĩ, đối luyện hư cảnh giới nhận biết chỉ dừng lại ở trong truyền thuyết, căn bản là không có cách đánh giá thần thông của đối phương vĩ lực. Định ra kế hoạch hoặc là quá khích tiến, hoặc là quá mức bảo thủ. Cuối cùng, Tạ Huyền Tiên Tôn cắn răng đưa ra, không bằng chia ra hành động. Bốn người phân tán chạy trốn, luôn có thể có một hai người chạy đi, dù sao cũng so bị một mẹ hốt còn mạnh. Trần Thắng trong lòng cũng không chắc, hắn từng nghĩ tới lấy Tứ Hải Châu ở thần, kia là Tứ Hải tán nhân năm đó bản mệnh chí bảo, nội hàm động tiên. Vật này tại Tứ Hải tán nhân trong tay tự nhiên là diệu dụng vô tận, trong tay hắn cũng không xác định này Châu có thể hay không giấu giếm được dò xét. Mà lại, hắn cũng tin không được Tạ Huyền, Tiêu Giao hai người, không nguyện ý trên người bọn hắn đánh bạc. Trần Thắng gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, đã mất biện pháp tốt hơn, vậy liền chia ra hành động. Hắn đưa tay lật một cái, ba cái hiện ra kim quang ngọc giản trống rỗng xuất hiện, đầu ngón tay bắn ra, phân biệt bay về phía ba người. Đây là ta trước kia cơ duyên đoạt được một phần luyện hư tu sĩ tình báo, bao quát bọn hắn đạo vực, thần thông, có lẽ có thể đến giúp chư vị. Ba người tiếp nhận ngọc giản, nguyên thần thăm dò vào trong nháy mắt, trong mắt đều hiện lên kinh hỉ. Trong ngọc giản không chỉ có kỹ càng ghi chép luyện hư tu sĩ dương thần xuất khiếu luyện hóa hư không các loại hạch tâm năng lực, còn tiêu chú một chút thứ yếu lục giai thủ đoạn. Có phần tình báo này, chúng ta cuối cùng không đến mức làm không đầu con rồi. Tiêu Giao Thiên Tôn trịnh trọng ô quyền, chư vị, ngày khác nếu có duyên chủ phụng, tất cùng ba vị cộng ẩm ngàn đàn linh hữu. Dứt lời, quanh người hắn nổi lên tứ tượng linh quang, thân hình như dung nhập trong nước mực dọn, lặng lẽ không một tiếng động biến mất tại hư không bên trong. Tả Huyền Tiên Tôn cũng đối với hai người thật sâu bái chào, Diễn Sinh đạo hữu, Tây Hoa đạo hữu, xin từ biệt. Nếu có thể bất tử, ngày khác ổn thỏa hồi báo hôm nay tri ân. Hắn đem điệu từ nguyên đỉnh ném không trung, thân đỉnh tăng vọt, đem hắn bao phủ trong đó, lập tức hóa thành một đạo màu vàng đất lưu quang, chìm vào sơn cốc lòng đất, mượn địa mạch chi lực bỏ chạy. Trong sơn cốc chỉ còn Trần Thắng cùng Trần Tây Hoa hai người, gió thổi qua linh thảo, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên. Trần Tây Hoa tay cầm kiếm khí tức lãnh cốc, lần này nếu là may mắn mạng sống, ngày khác thế tất hồi báo Bạch Sở Tông đại ân. Trần Thắng trầm mặc một lát, dương mắt nhìn về phía Trần Tây Hoa, "Đạo huynh, có nguyện tin ta một lần?" Trần Tây Hoa ánh mắt nhất động, hắn cùng Trần Thắng quen biết nhiều năm, biết rõ đối phương tuyệt không phải bắn tên không đích người, lúc này gật đầu, "Ngươi ta đồng xuất một mạch, đồng sinh cộng tử, ta tự nhiên tin ngươi." Trần Thắng không chần chờ nữa, xoay tay phải lại, một viên lớn chừng quả đấm màu xanh thẳm bảo châu xuất hiện tại lòng bàn tay. Bảo châu mặt ngoài lưu chuyển lên như sóng biển đường vân, bên trong chứa khí tức mênh mông như vực sâu, ẩn ẩn có thể nghe được triều tịch thanh âm. Hắn lấy nguyên thần truyền âm, đem bảo châu lai lịch cáo chi, "Đây là Tứ Hải Châu, luyện hư đại năng Tứ Hải tán nhân bản mệnh chí bảo, bên trong có một phương động thiên, có che giấu khí tức, ngăn cách thần thức dò xét." Trần Tây Hoa sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy chấn kinh, đúng là bảo vật này. Hắn tại Tây Xuyên kiếm phủ trong truyền thừa gặp qua đối với cái này bảo ghi chép, không nghĩ tới lại Trần Thắng trong tay. Dùng cái này châu ẩn thân, có lẽ có thể giấu giếm được Bạch Sở Tông điều tra, "Đạo huynh, có nguyện nhập châu bên trong tạm lánh?" Trần Tây Hoa cao giọng cười một tiếng, trong tay Thái Nhạc Trảm hư kiếm trở vào bao, tiến lên một bước, "Đạo hữu ngay cả như vậy chí bảo đều chịu cần nhờ, Tây Hoa như trần trừ nữa, ngược lại lộ ra làm kiêu." Trần Thắng gật đầu, đầu ngón tay điểm nhẹ Tứ Hải Châu, bảo châu tăng vọt đến gần trượng lớn nhỏ, châu miệng há to mở một đạo màu xanh thẳm quang môn. Trần Tây Hoa thả người nhảy vào, quang môn lập tức khép kín, bảo châu trở về hình dáng ban đầu, bị Trần Thắng thu nhập trong tay áo. Làm xong đây hết thảy, Trần Thắng một lần nữa thi triển dấu biển nạp hình quyết, hóa thành cái kia sắc mặt vàng như nến kim đang tán tu, còn lưng eo, hướng phía cách đó không xa tu sĩ căn cứ Lạc Hà trấn đi đến. Chương 311, truy sát chương 311, truy sát linh giới tam cực vực, Bạch Sở Tông tông chủ đại điện nội khí phân kiểm chế đến cực hạn. Gỗ tử đàn chế tạo ngự án bị một cỗ vô hình uy áp chấn động đến vết rạn dày đặc, trên bàn linh trà chén nhỏ rơi xuống trên mặt đất, rơi vỡ nát, nóng hổi nước trà tóe lên, lại tại giữa không trung bị ngưng thực kim khí đông thành băng tạt bã. Bạch Trường Thanh chắp tay đứng ở trong điện, màu trắng đạo bào hạ thân thể run nhẹ nhẹ, ngày bình thường ôn nhuận như ngọc khuôn mặt giờ phút này tràn đầy vẻ giận dữ, hoa dâm sợi râu bởi vì lửa giận mà từng chiếc đứng đấy. Hắn khổ tu ba năm, sớm đã luyện thành không hề bận tâm tâm cảnh, có chuyện hôm nay, thực sự chạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Đối Bạch Trường Thanh tới nói, đây là hắn vượt qua lần thứ 3 trường sinh đạo kiếp duy nhất hy vọng. Hắn thọ nguyên chỉ còn 500 năm, nếu không thể mượn tiểu thiên thế giới bản nguyên đột phá luyện hư trung kỳ, đạo kiếp phủ xuống thời giờ hẳn là hồn phi phách tán kết cục. Có hết lần này tới lần khác không như mong muốn, liên tiếp truyền đến tin tức xấu, để hắn hy vọng lần lượt thất bại. Phế vật, một đám phế vật. Bạch Trường Thanh thanh âm dường như sấm sét trong điện nổ vang, chấn động đến đỉnh điện ngói lưu ly ông tác hưởng, ước vạn dặm phong tỏa, trăm vị hóa thần tu sĩ, 50 tòa giám tra phát trận, như vậy thiên la địa võng, thế mà để hai cái hạ giới tu sĩ liền xông ra ngoài. Điện hạ quy sát mấy vị thân mang áo bào sáng hóa thần tu sĩ, vùi đầu đến cực thấp, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn đều là Bạch Sở Tông chấp pháp trưởng lão, phụ trách lần này vây bắt hành động, giờ phút này lại chỉ có thể mặc cho thái thượng trách cứ. Bạch Trường Thanh nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy không hiểu cùng không cam lòng, những cái kia hạ giới tu sĩ làm sao phản ứng nhanh chóng như vậy? Lựa chọn lộ tuyến tất cả đều là trận pháp khoảng cách cùng địa mạch điểm mù, như thế xảo trá. Hắn tay áo đông nhiên quét qua, một đạo hơn một trượng đông thủy kính chống rỗng xuất hiện trong điện, thủy kính linh quang lưu chuyển, rõ ràng chiếu ra trước đây không lâu kịch chiến chẳng cảnh. Hình tượng bên trong, Tiêu Giao Thiên Tôn người khoác thiên ý tứ tượng đạo bảo, tứ tượng hư ảnh tại quanh người hắn luân chuyển, trong tay một thành ngũ giai đạo khí tứ tượng phiến nhẹ nhàng vung lên, liền nhấc lên khắp thiên phong rồng tố điện, đem hai vị hóa thần trung kỳ tu sĩ thế công đều ngăn lại. Tạ Huyền Thiên Tôn thì cầm trong tay Hỗn Nguyên Điệu Từ Đỉnh, thân đỉnh tăng vọt đến ngàn trượng lớn nhỏ, màu vàng đất linh quang hóa thành nặng nề dây núi, đem một vị hóa thần trung kỳ tu sĩ kim hệ thần thông gắt gao trấn áp. Hóa thần sơ kỳ tu vi, lại cầm trong tay ngũ giai đạo khí, thượng phẩm đạo tắc càng là lĩnh ngộ được đệ tam cảnh, khó trách có thể vượt cấp mà chiến. Bạch Trường Thanh thanh niên mang theo một tia tham lam, gắt gao nhìn chằm chằm thủy kính bên trong hai thân ảnh, quả thật là tiểu thiên bảo địa, tài nguyên thiếu thốn lại có thể nuôi ra như vậy ngộ đạo tôn giả. Hắn mặc dù giận, nhưng cũng rõ ràng hai người này giá trị, chỉ cần bắt được bọn hắn, ép hỏi ra tiểu thiên thế giới tọa độ, đừng nói hai cái, chính là 10 cái 8 cái chạy thoát cũng không sao. Cũng may còn không tính phế vật tốt. Bạch Trường Thanh ánh mắt rơi vào thủy kính nơi hẻo lánh, nơi đó có hai sợi màu vàng kim nhạt linh quang ngay tại lớp lóe, thu lấy hai người này khí thế, có lục soát thiên thuật chỉ dẫn, bọn hắn chạy không thoát. Hắn đưa tay lấy ra một viên đưa tin ngọc phù, đầu ngón tay tinh huyết nhỏ vào, "Sở đạo hữu, đám rác rưởi này ta không tin được, liền làm phiền ngươi tự mình xuất thủ, cần phải đem hai vị kia hạ giới tu sĩ cầm xuống." Ngọc phù một chỗ khác Sở Nhân Hùng ngay tại thôi diễn tinh đồ, nghe vậy trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, lúc này đứng dậy, "Đạo huynh yên tâm, chính là bọn hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng có thể đem nó bắt về." Dứt lời, thân hình hắn hóa thành một đạo màu vàng đất lưu quang, biến mất tại tảng tình động bên trong. Ngay tại Bạch Trường Thanh thoáng bình phục lửa giận lúc, một viên dồn dập đưa tin phủ rơi vào trong tay hắn. Thái thượng lại phát hiện một vị hạ giới tu sĩ, một thân tu hành âm dương chi đạo, hảo hảo lợi hại, chúng ta 5 người liên thủ bày ra tỏa thần trận cũng bắt không được hắn. Đưa tin phủ bên trong truyền đến chấp pháp trưởng lão thanh âm dồn dập, còn kèm theo sắt thép va chạm tiếng vang. Bạch Trường Thanh mừng rỡ, thần thức dò vào đưa tin phủ khóa chặt vị trí, khi thấy một khu vực như vậy tọa độ lúc, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, thế mà không có chạy. Còn tại Hoàng Khâu Bình Nguyên cảnh nội, hắn không chần chờ nữa, hai tay nhanh chóng kết ấn, quanh thân kim khí tăng vọt, hư không bị xé nứt ra một đạo rộng khoảng một trượng lớn hư thông đạo. Thông đạo một chỗ khác kết nối lấy ngàn vạn dặm bên ngoài chiến trường. Bạch Trường Thanh một bước vào, thân ảnh trong nháy mắt biến mất trong đại điện. Hoàng Câu Bình Nguyên Tây bộ đoạn núi mây bên trên, kịch chiến say xưa. Năm tên thân mang Bạch Sở Tông đạo bào hóa thần tu sĩ bố thành tỏa thần trận trận nhãn châu hóa thần hậu kỳ tu sĩ cầm trong tay trận kỳ, vô số phù văn màu vàng như xiềng xích hướng phía giữa sân trấn áp tới. Mà trong trận, một tôn kim sĩ đại bằng chính dương cánh xoay quanh, chim bằng quanh thân bao trùm lấy vàng óng ánh lông vũ, nhọn mỏ cùng lợi trảo hiện ra hàn mang, trong miệng thốt ra một tòa âm dương kim tiểu xoay tròn ở giữa, diễn hóa ra âm sinh dương diệt đạo tắc. Đem phủ văn màu vàng đều ngăn lại. Kim sĩ đại bằng cánh trái đã bị máu tươi nhuộm đỏ, lông vũ rơi lả tả trên đất, hiển nhiên đã kịch chiến hồi lâu. Tỏa thần phong giới, trận nhãn chỗ chấp pháp trưởng lão nghiêm nghị thét ra lệnh, năm người đồng thời bấm niệm pháp quyết, trận văn quang mang tăng gọn. Vô số kim hệ đao mang từ trong trận tuôn ra, như mưa to hướng phía kim sĩ đại bằng chút xuống, đao mang lướt qua, ngay cả hư không đều bị cắt ra tinh mịn vết rách. Kim Vũ Yêu Tôn trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, biết rõ lại như vậy bị động phòng ngự hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này rít lên một tiếng, thân thể bỗng nhiên bành trướng đến 10 vạn trượng lớn nhỏ. Chim bằng đầu lâu ngửa ra sau, nhọn mỏ mở lớn, một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực trong nháy mắt từ trong miệng hắn bộc phát. Chính là Kim Sĩ đại bằng nhất tộc bản mệnh thần thông, Thôn Thiên Phệ Địa. Thần thông triển khai trong nháy mắt, đoạn núi mây trên không xuất hiện một đạo to lớn vòng xoáy màu đen, vòng xoáy trung tâm là lóe ra âm dương nhị khí kỳ điểm. Những cái kia chút xuống kim hệ đao mang vừa chạm đến vòng xoáy, liền bị một cỗ vô hình hấp lực dẫn dắt, tranh nhau chen lấn mà tràn vào vòng xoáy bên trong. Là đại bằng nhất tộc thần thông. Bạch Sở Tông các tu sĩ sắc mặt đại biến, muốn thu hồi thần thông cũng đã không kịp. Chỉ gặp đao mang tiến vào vòng xoáy về sau, trong nháy mắt bị âm dương nhị khí bao khỏa, nghiền ép, hóa thành tinh thuần kim hệ linh khí, thuận vòng xoáy tràn vào Kim Vũ Yêu Tôn trong bụng. Kim Vũ Yêu Tôn phần bụng phồng lên, quanh thân nổi lên kim quang nhàn nhạt, hắn nhắm chặt hai mắt, chim bằng lồng ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên đang toàn lực luyện hóa những này cuồng bạo linh khí. Trong cơ thể hắn âm dương đạo tắc cao tốc vận chuyển, đem kim hệ linh khí bên trong cuồng bạo tạp chất loại bỏ, chuyển hóa làm tầm bổ bản thân tinh thuần năng lượng. Bị hao tổn cánh trái miệng vết thương, màu vàng kim lông vũ chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa sinh trưởng, nhỏ xuống máu tươi cũng dần dần ngừng lại, nguyên bản lệ bại khí tức lại chậm rãi kéo lên. Đáng chết, chớ có cho hắn cơ hội thở dốc. Chấp pháp trưởng lão gầm thét, trong tay trận kỳ gấp vùng, muốn thôi động trận pháp tăng lớn công kích lực độ. Có Kim Vũ Yêu Tôn như thế nào cho hắn cơ hội, Thôn Thiên Phệ Địa hấp lực đống nhiên tăng cường, ngay cả trận pháp tản ra kim hệ linh quang đều bị kéo ra một sợi, cuốn vào vòng xoáy bên trong. Nhưng vào lúc này, hư không đống nhiên bặm mẻo, một cỗ kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, Bạch Trường Thanh thân ảnh từ lớn hư trong thông đạo đi ra. Hắn mới vừa xuất hiện, trực tiếp thẳng triển khai đạo vực, vô số kim khí từ hư không tuôn ra, trong nháy mắt hóa thành một mảnh thế giới màu vàng, linh khí trong thiên địa bị đều chuyển hóa làm sắc bén kim nhận. Hướng phía âm dương vòng xoáy hung hăng chấn áp tới. Giang giác. Vòng xoáy phát ra một tiếng vang dọn, thôn vệ chi lực trong nháy mắt tán loạn, Kim Vũ Yêu Tôn như gặp phải trọng kích, há mồm phun ra một ngụm màu vàng kim máu tươi, thân thể lão đảo biến trở về hình người, thân mang màu vàng kim cầm bảo, khỏe môi nết lên vết máu, ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng. Luyện hư tu sĩ. Kim Vũ Yêu Tôn trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng cũng âm thầm may mắn, mới mượn thôn tiên phệ địa khôi phục mấy phần chiến lực, nếu không sợ là liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi. Tiên bối, ta Kim Sĩ đại bằng nhất tộc cùng nhân tộc xưa nay giao hảo, ta đã đưa tin trong tộc trưởng lão, ít ngày nữa liền sẽ đến. Tiền bối coi là thật muốn bước lên này lớn sơ suất, cùng ta Kim Sĩ đại bằng nhất tộc là địch. Là địch. Bạch Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, đạo vực uy áp lại tăng 3 phần, bản tọa chỉ là mời tiểu hữu hướng Bạch Sở Tông ở tạm mấy ngày, đợi quý tộc trưởng lão đến đây, tự sẽ đưa ngươi của về chủ cũ. Hán Thọ Nguyên sắp tới, sớm đã không lo được cái gì tộc quần thế lực, chỉ cần có thể từ Kim Vũ Yêu Tôn trong miệng hỏi ra tiểu thiên thế giới tọa độ, chính là đắc tội Kim Sĩ đại bằng nhất tộc, hắn cũng ở đây không tiếp. Bạch Trường Thanh đạo vực uy áp như Thái Sơn áp đỉnh. Kim Vũ Yêu Tôn vừa mới thôn thiên vệ địa thần thông khôi phục khí tức trong nháy mắt để bại, âm dương đạo tắc ngưng tụ thành tầng phòng hộ vỡ vụn thành từng mảnh, hắn biết rõ luyện hư tu sĩ cùng hóa thần ở giữa là trời. Như cưỡng ép phản kháng sẽ chỉ rơi vào nguyên thần câu diệt hạ tràng, đành phải thu liễm lại tất cả phong mang, hóa thành hình người thúc thủ chịu trói. Ta nguyện theo tiền bối tiến về, chỉ là mới thi triển thần thông thương thế tăng thêm, còn xin tiền bối tạm hoãn đạo vực uy áp. Bạch Trường Thanh thấy thế, phất tay triệt hồi đạo vực, đầu ngón tay bắn ra một đạo màu vàng kim ánh sáng dây thừng, đem Kim Vũ Yêu Tôn quanh thân kinh mạch tạm thời phong ấn, nhưng lại chưa thực hiện được nhã. Ngược lại ấm giọng nói, tiểu hữu tạm thời theo bản tọa về tông, đợi sự tình tra ra, tự sẽ cho Kim Sĩ đại bằng nhất tộc một cái công đạo. Bạch Sở Tông chỗ sâu tĩnh tâm hiên bên trong, đàn hương lượn lờ, linh trà mở mịt. Kim Vũ Yêu Tôn thân mang gấm vóc khách bảo, ngồi ngay ngắn gỗ tử đàn trước bàn, trước mặt trưng bày ngàn năm linh mễ luộc thành cháo phẩm, hai tên thị nữ khoanh tay đứng hầu, thái độ cung kính. Cái này nửa tháng đến, Bạch Trường Thanh dù chưa giải trừ hắn phong ấn, nhưng cũng chưa từng khắc khe khát, mỗi ngày cùng ứng tu hành tài nguyên so bình thường nội môn trưởng lão còn muốn hậu đãi. Bạch Trường Thanh ngồi ngay ngắn ở đối diện, trong lòng thầm nghĩ, Kim Sĩ đại bằng nhất tộc có độ kiếp đạo quân tọa chấn, nếu có thể từ hai vị khác tu sĩ nhân tộc chỗ hỏi ra tiểu thiên tọa độ, thực sự không cần thiết vì một tù binh cùng mạnh như vậy tộc kết thù kết toán. Chương 312, thẻ điểm cứu viện chương 312, thẻ điểm cứu viện một ngày này, Tĩnh Tâm Hiên bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận nặng nề uy áp, Bạch Trường Thanh trong mắt tinh quang lóe lên, đứng dậy đi ra ngoài đón. Chỉ gặp Sơn Môn phương hướng, Sở Nhân hùng người khoác đạo bào màu vàng đất, nhanh chân đi đến, hắn tay trái dẫn theo một đạo bị huyền thiết xiềng xích trói buộc thân ảnh. Rõ ràng là Tiêu Dao Thiên Tôn, đạo bào vỡ vụn, khóe môi nhếch lên vết máu, nguyên thần bị mấy đạo phù văn gắt gao trấn áp, đã không có lực phản kháng chút nào. Sở đạo hữu, Bạch Trường Thanh bước nhanh về phía trước, ánh mắt tại Sở Nhân Hùng quanh thân đảo qua, vội vàng hỏi, một người khác ở đâu? Sở Nhân Hùng trên mặt hiện lên một tia tức hận, đem Tiêu Dao Thiên Tôn trùng điệp quẳng xuống đất, xiềng xích lê đất phát ra chói tai tiếng vang, đạo nhân kia tính tình có chút cứng liệt, ta bố trí ra từ lồng giam đem nó bắt được lúc, mới phát hiện hắn trong nguyên thần lại bày ra cựu trọng đốt hồn cấm chế. Không đợi ta thi triển phong ấn chi thuật, hắn liền thôi động cấm chế tự bạo, ngay cả mảnh vỡ nguyên thần cũng không từng lưu lại. Dứt lời, hắn lòng bàn tay nổi lên một sợi màu vàng đất linh quang, trong đó bao vây lấy nửa khối cháy đen đỉnh phiến, chính là Hỗn Nguyên Điệu Từ đỉnh tán phiến. Bạch Trường Thanh nghe vậy lông mày cau lại, lập tức lại giang ra, đá đá trên đất Tiêu Dao Thiên Tôn, không sao, có một người đầy đủ, Thiên Nguyên giới tọa độ, chắc hẳn đều giấu ở trong đầu của hắn. Hắn cũng không cùng Tiêu Dao Thiên Tôn nhiều lời, tay phải chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay ngưng tụ một sợi cô đọng kim khí, trực tiếp điểm hướng Tiêu Dao Thiên Tôn mi tâm. Tiêu Dao Thiên Tôn trong mắt lóe lên một tia hoán độc, lại bị phù văn trấn áp đến không cách nào mở miệng, chỉ có thể trợn mắt nhìn xem kim khí xâm nhập thức hải. Kim khí giống như thủy triều tràn vào Tiêu Dao Thiên Tôn thức hải, Bạch Trường Thanh tra xét rõ ràng lấy mỗi một chỗ ký ức. Từ Đông Bực vấn đạo đến lén qua linh giới, từ Hoàng Khâu Bình Nguyên phá vây đến bị bắt trải qua, nhưng thủy chung tìm không thấy liên quan tới Thiên Nguyên giới tọa độ nửa phần tin tức. Trong lòng của hắn càng thêm nôn nóng, dương thần vận chuyển tới cực hạn, thậm chí cưỡng ép xé rách Tiêu Dao Thiên Tôn bộ phận ký ức bình chứng, nhưng nhìn đến chỉ có Thiên Nguyên giới bản nguyên không cho bện, giới vực tọa độ bị đại chiến đảo loạn đoạn ngắn. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Bạch Trường Thanh bỗng nhiên thu tay lại chỉ, Tiêu Dao Thiên Tôn như gặp phải trọng kích, phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất mất đi. Mà Bạch Trường Thanh sắc mặt lại trở nên trắng bệch như tờ giấy, bờ môi run rẩy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin tuyệt vọng, nguyên bản thẳng tắp thân thể lại có chút còng xuống xuống tới. Sở Nhân Hùng thấy thế trong lòng cảm giác nặng nề, liền vội vàng tiến lên, lấy thủ đoạn giống nhau siêu hồn, thăm dò vào Tiêu Dao Thiên Tôn thức hải. Một lát sau, hắn cũng nhíu chặt lông mày, thu tay lại lúc, lòng bàn tay linh quang đều mang mấy phần bất ổn. Bạch Trường Thanh hai mắt vô thần, trong miệng thì thào, "Thiên Nguyên giới, bản nguyên không trở mẹ, thượng cổ luyện hư tu sĩ xâm lấn, đã sớm đem giới vực tọa độ quấy đến hỗn loạn không chịu nổi, bọn hắn những người nhập cư trái phép này, căn bản không có tinh chuẩn tọa độ." Sở Nhân Hùng thanh âm mang theo vài phần khô khốc, hắn nhìn xem mặt xám như cho Bạch Trường Thanh, vội vàng mở miệng trấn an, "Đạo huynh chớ hoảng sợ. Chỗ kia tiểu thiên thế giới lai lịch không đơn giản, còn có kia Diệt Sinh đạo nhân, trong tay nắm giữ tinh đồ, nhất định là được luyện hư thậm chí hợp thể tu sĩ truyền thừa." Hắn tiến lên một bước, hạ giọng, "Kia Diệt Sinh đạo nhân cùng Tây Hoa đạo nhân chưa bắt được, hai người bọn họ trong tay tinh đồ, có lẽ cất giấu còn lại tiểu thiên thế giới tọa độ. Chỉ cần có thể bắt bọn hắn lại, Trường Sinh đạo kiếp vẫn như cũ có giải." Bạch Trường Thanh nghe vậy, trong mắt tuyệt vọng trong nháy mắt rút đi, tựa như bắt lấy cuối cùng một cây dâm dạng, hắn tiểu tụy ngón tay nắm chặt, "Đạo hữu lời ấy có lý. Diệt Sinh đạo nhân, Trần Tây Hoa, vô luận như thế nào, nhất định phải bắt bọn hắn lại. Còn có kia Kim Sí đại bằng, đối phương nếu là yêu tộc lãnh tụ, chắc hẳn biết được càng nhiều, nhanh chóng đem áp giải tới." Giờ phút này, hắn cũng không lo được lấy lễ để tiếp đón, lúc này đối chấp pháp trưởng lão hạ đạt áp giải Kim Vũ yêu tôn chỉ lệnh. Không bao lâu, một đạo dung khắp thiên địa tiếng quát tựa như kinh lôi nổ vàng trên bầu trời Bạch Sở Tông. To lớn tiếng gầm lôi cuốn lấy một vòng cực hạn hùng hự áp, càng đem tông môn hộ sơn đại trận linh quang chấn động đến kịch liệt lay động, trận nhãn chỗ cực phẩm linh thạch trong nháy mắt bị nướng đến đỏ bừng, nổi lên tinh mịn vết rạn, Bạch Trường Thanh, Sở Nhân Hùng. Cút ra đây nhận lấy cái chết. Tông chủ đại điện bên trong ngói lưu ly vỡ nát tan cảnh, cột nhà bị sóng nhiệt thiêu đốt đến bốc khói, Bạch Trường Thanh cùng Sở Nhân Hùng sắc mặt đột biến, liếc nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hãi. Luyện hư hậu kỳ, mặt trời đạo vực. Đạo thanh âm này chủ nhân, không chỉ tu là cao thâm, càng nắm giữ lấy đỉnh cấp đạo vực. Hai người không dám chần chờ, thân hình hóa thành một kim một đất hai đạo lưu quang xông ra đại điện. Chỉ gặp trên tông môn trống không hư không đã bị xé rách ra một đạo mấy chục vạn trượng rộng cái nứt giường giữa triển khai một mảnh màu vàng kim sương khói phía trên lơ lửng một vòng vi hình liệt nhật bao quanh lấy vô số kim diễm phủ văn. Sương khói trung ương, một tôn vĩ ngạn kim sĩ đại bằng chính ngạo nghệ đứng lặng, chim bằng cánh chim triển khai như đám mây che trời. Mỗi một cây lông vũ đều lóe ra thái dương chân hỏa hừng hực quang mang, cánh chim vua ở giữa, cuồn cuộn sóng nhiệt quét sạch mà xuống, đem Bạch Sở Tông hộ sơn đại trận nướng đến từ từ rung động. Quanh thân tán phát luyện hư hậu kỳ uy áp như ngập trời thủy triều, nghiền ép toàn bộ tông môn. Tu sĩ kim đang trực tiếp bị sóng nhiệt hất tung ở mặt đất, nguyên anh tu sĩ cuống quýt tế ra băng hệ hộ thân pháp bảo, nhưng cũng ngăn không được mặt trời đạo tắc ăn mòn. Chỉ có hóa thần tu sĩ miễn cưỡng chống ra linh khí hộ thuẫn, nhưng cũng sắc mặt trắng bệnh, linh lực hỗn loạn. Chim lại bàng bên trái, đứng đấy một vị thân mang xanh nhạt đạo bào tu sĩ, cầm trong tay dương chi ngọc phất trần, bên hông treo lấy Bắc Cực Tiên Phủ lưu kim lệnh bài, khuôn mặt gầy gò lại khí độ trầm ngưng, chính là Bắc Cực Tiên Phủ luyện hư trung kỳ tu sĩ Huyền Thanh đạo nhân. Bắc Cực Tiên Phủ chính là tam cực vực đỉnh cấp tông môn, Bạch Sở Tông xem như hắn phụ thuộc. Quanh người hắn quanh quẩn lấy một sợi mát mẻ đạo vận, đem mặt trời đạo tắc sóng nhiệt ngăn cách bên ngoài, ánh mắt đảo qua phía dưới hốt hoảng Bạch Sở Tông đệ tử, nhàn nhạt mở miệng, "Bạch tông chủ, Sở đạo hữu, Kim Sí đại bằng nhất tộc Kim Liệt trưởng lão đích thân đến, còn không ra chào." Bạch Trường Thanh cùng Sở Nhân Hùng nội vàng phi thân đến giữa không trung, không mình hành lễ, tư thái thả cực thấp, không biết Kim Liệt trưởng lão, Huyền Thanh đạo hữu giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Trong lòng hai người không ngừng tiêu khổ, Kim Liệt trưởng lão không chỉ có là luyện hư hậu kỳ tu vi, càng nắm giữ lấy đỉnh cấp mặt trời đạo tắc, mà hai người bọn họ bất quá luyện hư sơ kỳ, Thăng Hoa đạo vực cũng chỉ là trung phẩm, toàn phương diện áp chế để bọn hắn ngay cả ý niệm phản kháng đều không sinh ra tới. càng đừng đề cập đối phương còn xin động Bắc Cực Tiên phủ ra mặt, hiển nhiên là cùng nhân tộc cao tầng chào hỏi. Kim Liệt trưởng lao hóa thành một tên thân mang xích kim chiến giáp nam tử trung niên, khuôn mặt lạnh lùng như dao gọt, mi tâm khảm một viên tiêu đốt màu vàng kim chim vàng ấn ký, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt thái dương chân hỏa, ánh mắt như điện đảo qua Bạch Sở Tông. Khi thấy hộ sơn đại trận sau bị hai tên hóa thần tu sĩ áp giải kim vũ yêu tôn lúc, trong mắt sát ý tăng vọt, Bạch Trường Thanh: "Ta Kim Sĩ đại bằng nhất tộc cùng ngươi Bạch Sở Tông xưa nay không oán không kỷ, ngươi dám giam tộc ta tử đệ, là ai đưa cho ngươi lá gan?" Lời còn chưa dứt, Kim Liệt trưởng lão căn bản không cho Bạch Trường Thanh giải thích cơ hội. Tay phải hắn bỗng nhiên một nắm, hư không bỗng nhiên ngưng tụ ra một cái màu vàng kim cự trảo, đầu ngón tay lượn lờ lấy thái dương chân hỏa, trảo thân chạy xuôi mặt trời đạo tắc phù văn, mang theo xé rách không khí duyệt thiếu, trực tiếp chụp về phía Bạch Trường Thanh cùng Sở Nhân Hùng. Một trảo này nhìn như tùy ý, lại phong kín hai người tất cả né tránh lộ tuyến, cực hạn thiêu đốt cảm giác sớm bao phủ xuống, để bọn hắn pháp lực vận chuyển đều trở nên vướng víu. Không được. Bạch Trường Thanh sắc mặt kỳ biến, vội vàng thôi động toàn thân pháp lực, đạo vực diễn hóa kim đỉnh trên đỉnh khắc đầy phòng ngự phù văn. Sở Nhân Hùng cũng không dám lãnh đạm, hậu thổ đạo vực của quận, ngưng tụ thành một tòa địa từ núi tre ở trước người, trên vách núi đá bao trùm lấy nặng nề nham giáp. Ầm. Màu vàng kim cự trảo trùng điệp đập vào phòng ngự bên trên, kim đỉnh trong nháy mắt bị thái dương chân hỏa đốt dung, địa từ sơn giá bị trảo lực vỡ vụn thành đầy trời nóng hổi đá vụn. Hai người như gặp phải trọng kích, thân hình bay rất ra ngoài, đâm vào hộ sơn đại trận lồng ánh sáng bên trên, lồng ánh sáng kịch liệt lay động sau ầm vang vỡ vụn, hai người khoe miệng đồng thời tràn ra màu vàng kim máu tươi. Kia là bị thái dương chân hỏa đốt bị thương kinh mạch sau phun ra bản bệnh tinh huyết. Sắc mặt hai người trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, khí tức bể bại hơn phân nửa, ngay cả đứng đều đứng không vững, chỉ có thể miễn cưỡng lơ lửng giữa không trung. Kim Liệt trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay lại một điểm, một đạo cô động kim sắc kiếm quang phá không mà ra, tinh chuẩn chạm tại chói buộc kim vũ yêu tôn huyền thiết trên xiềng xích trong nháy mắt bị nóng chảy thành nước thép. Kim vũ yêu tôn trùng hoạch tự do, vội vàng bay đến Kim Liệt trưởng lão sau lưng, không mình hành lễ, đa tạ trưởng lão cứu viện. Kim Liệt trưởng lão vỗ vỗ bờ vai của hắn, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía chật vật trắng sở hai người, ngữ khí mang theo mười phần kinh miệt, chỉ bằng ngươi cái này luyện hư sơ kỳ tu vi, còn tu luyện trung phẩm đạo tác, cũng dám đánh ta Kim Sĩ đại bằng nhất tộc chủ ý. Hôm nay nếu không phải Huyền Thanh đạo hữu tại chỗ, bản tọa trong khoảnh khắc liền để ngươi Bạch Sở tông hóa thành đất khô cằn. Bạch Trường Thanh che ngực, ngoài miệng không ngừng kêu oan, từ Kim Vũ tiểu hữu bị ta tông làm cản, kẻ hèn này chưa bao giờ có nửa phần khắc khe, khe khát. Tinh tâm hiên bên trong đàn hương không ngừng, mỗi ngày lấy ngàn năm linh mễ làm thức ăn, chính là đãi khách cũng bất quá như thế. Kẻ hèn này thọ nguyên gần, chỉ vì lùng bắt người nhập cư trái phép không có kết quả, nhất thời nóng vội mới nghĩ mời Kim Vũ tiểu hữu tra hỏi, chỉ lệnh vừa hạ không đủ một nén nhang, trưởng lão ngài liền đã giá lâm. Tuyệt không phải cố ý mạo phạm quý tộc a. Sở Nhân Hùng cũng liền bận bịu phụ họa, chỉ vào phía dưới hoàn hảo không chút tổn hại Tinh Tâm Hiên, gấp giọng nói, Kim trưởng lão minh giám, ta hai người đối Kim Vũ tiểu hữu từ đầu đến cuối lấy lễ để tiếp đón, hộ sơn đại trận tu sĩ cũng chỉ là trông giữ, chưa từng động đến hắn một sợi lông. Mới áp giải tiến hành, thật sự là sự tình ra có nguyên nhân, tuyệt không phải tận lực vô lễ. Như trưởng lão không tin, có thể hỏi Kim Vũ tiểu hữu bản thân. Kim Liệt trưởng lão lông mày cau lại, quay đầu nhìn về phía Kim Vũ yêu tôn. Kim Vũ yêu tôn ánh mắt lóe lên một cái, thấp giọng nói, trưởng lão, bọn hắn xác thực chưa từng khắc khe khắc tại ta, chỉ là mới đột nhiên muốn đem ta áp hướng tòa hồn ngục. Hắn lời còn chưa dứt, nhưng cũng gián tiếp xác nhận trắng sở hai người trước đó lễ ngộ. Kim Liệt trưởng lão trong mắt sát ý giảm xuống, nhưng như cũng lạnh lùng nói, cho dù lần trước lễ ngộ, hành động hôm nay chính là sai. Ta Kim Sĩ đại bằng nhất tộc tử đệ, há lại cho các ngươi tùy ý áp giải. Đúng lúc này, Kim Liệt trưởng lão quanh thân thái dương chân hỏa lần nữa tăng vọt, liền muốn xuất thủ lần nữa. Huyền Thanh đạo nhân hợp thời tiến lên một bước, vung khẽ phất trần, một đạo nhu hòa màu xanh nhạt linh quang ngăn trở thái dương chân hỏa lan tràn, hòa giải nói, Kim Liệt trưởng lão bất giận. Bạch tông chủ lời nói câu câu là thật, Tĩnh Tâm Hiên bố trí đúng là đại khách quý cách. Nghĩ đến cũng là Bạch tông chủ bị Trường Sinh đạo kiếp làm đầu góc choáng váng, nhất thời thiếu giám sát mới hạ áp giải chỉ lệnh, cũng không phải là cố ý cùng Kim Sĩ đại bằng nhất tộc là địch. Hắn lời nói xoay chuyển, đối trắng sở hai người trầm giọng nói, nhưng Bạch tông chủ cử động lần này cuối cùng không ổn, Kim Vũ tiểu hữu đã đưa tin trong tộc, ngươi liền nên lặng chờ Kim Liệt trưởng lão đến, mà không phải tùy tiện hạ lệnh. Việc này hai người các ngươi xác thực có lỗi, còn cần hảo hảo bồi tội. Lại đối Kim Liệt trưởng lão khuyên nhủ, trưởng lão, bây giờ hiểu lầm đã giải, Bạch tông chủ cũng đã biết sai, linh giới các tộc tự có minh ước, mặt trời đạo tắc uy lực vô tận, tiếp tục đánh xuống, sợ là muốn tác động đến xung quanh địa vực. Đến lúc đó nhân tộc cùng yêu tộc minh ước sợ là muốn sinh hiểm khích, chuyến đi cũng có hại trưởng lão uy danh a. Bạch Trường Thanh cùng Sở Nhân Hùng trong lòng mặc dù vẫn có bị khuất, nhưng cũng biết đây là tốt nhất bậc thang, liền đội vàng không người bồi tội. Bạch Trường Thanh lau đi khỏe miệng bản mệnh tinh huyết, thành khẩn nói, là tại hạ nhất thời nóng nội mất phân tức, lầm phạm quý tộc uy nghiêm, mong rằng Kim Liệt trưởng lão rộng lòng tha thứ. Tại hạ nguyện đưa lên 5 mai lục giai đạo tinh, 5 cây 10 vạn năm linh dược, lại dâng lên một bộ địa mạch tụ linh trận trận đồ làm nhận lỗi. Sở Nhân Hùng cũng liền bận bịu phụ họa, ta hai người nguyện làm hành động hôm nay chịu trách nhiệm hoàn toàn, tuyệt không dám lại đối Kim Sĩ đại bằng nhất tộc có nửa phần bất kính. Hừ, ngươi Bạch Sở Tông rất dưới. Ta Kim Liệt còn không có thèm. Tạ lỗi thì không cần, nhưng nếu có lần sau nữa, định không buông tha ngươi. Kim Liệt trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua phía dưới Tĩnh Tâm Hiên, trong mắt lanh ý giảm xuống, nhưng như cũng nghiêm nghị cảnh cáo, nhận lỗi giao cho ta tổng hậu bối chính là, hôm nay xem ở Huyền Thanh đạo hữu cùng ngươi lần trước lễ ngộ trên mặt mũi tha cho ngươi một lần. Như còn dám đụng đến ta Kim Sĩ đại bằng nhất tộc người, chính là đuổi tới chân trời góc biển, ta cũng muốn dùng Thái Dương chân hỏa đưa ngươi hai người luyện hóa. Dứt lời, hắn không nhìn nữa Bạch Trường Thanh hai người, quay người đối Huyền Thanh đạo nhân chắp tay, "Đạo hữu, đa tạ dẫn đường tương trợ, ngày sau hoan nên đến Lưu Kim Bằng tổ làm khách." Huyền Thanh đạo nhân khẽ bước cằm, hai người mang theo Kim Vũ Yêu Tôn, hóa thành một vệt kim quang xông vào hư không kẽ nứt khép kín trong nháy mắt, kia cỗ nghiền ép tính mặt trời uy áp mới hoàn toàn tiêu tán. Bạch Trường Thanh cùng Sở Nhân Hùng dừng tại giữa không trung, nhìn phía dưới bị mặt trời sóng nhiệt thiêu đốt đến một mảnh hỗn độn tông môn, lại cảm thụ được thể nội bị đốt bị thương kinh mạch. Trong lòng ủy khuất cùng khuất nhục đan vào một chỗ, so chịu Kim Liệt trưởng lão một kích còn khó chịu hơn. Sở Nhân Hùng than khổ một tiếng, "Đạo huynh, đây thật là thiên đại oan uổng, chúng ta lễ ngộ nửa tháng, lại bởi vì một nén nhang chỉ lệnh rơi vào kết quả như vậy." Bạch Trường Thanh hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng oán độc cùng ủy khuất, trong mắt lóe lên điên cuồng ngân lệ, "Oan uổng lại như thế nào? Thực lực không bằng người, cũng chỉ có thể chịu đủ." Truyền lệnh xuống, vận dụng tất cả nhãn tuyến, cộng ngầm cùng phụ thuộc thế lực, dù là lật khắp Hoàng Khâu Bình Nguyên mỗi một tấc đất này, đào sâu ba thước cũng muốn đem Diệt Sinh đạo nhân cùng Trần Tây Hoa tìm ra. Sở Nhân Hùng nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, hắn nhìn xem Bạch Trường Thanh gần như điên cuồng ánh mắt, trong lòng thầm than. Tham chiếu Tạ Huyền tự bạo, tiêu giao phá vòng vây ví dụ, Diệt Sinh đạo nhân cùng Trần Tây Hoa đại khái xuất sớm đã thoát đi Hoàng Khâu Bình Nguyên. Có hắn không dám nói, nếu là phá vỡ Bạch Trường Thanh hy vọng cuối cùng, ai cũng không biết vị này bị Thái Dương chân hỏa đốt bị thương, tràn ngập ủy khuất cùng oán độc luyện hư tu sĩ sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới. Chương 313, Thiên Thanh Trương thị chương 313, Thiên Thanh Trương thị Lạc Hà trấn nằm tại Thanh Thương Sơn mạch dư mạch ở giữa, nơi đây phường thị bây giờ bị Thiên Thanh Trương thị nhất tộc chấp trưởng. Thanh Thương Sơn mạch tim gan, Thiên Thanh trên đỉnh một chỗ liên miên không dứt cung đình kiến trúc, trải rộng linh quang cấm chế, lộ ra mấy phần thế gia uy nghiêm, nơi đây chính là Trương thị gia tộc tộc địa. 300 năm trước, Trương thị vẫn chỉ là trong trấn một cái dựa vào làm ruộng duy sinh trúc cơ tiểu tộc, chân chính để gia tộc quật khởi, chính là bây giờ Trương thị lão tổ, Trương Thiếu Trình. Một thân cũng không linh căn, nếu là đặt ở hạ giới, có lẽ liền một chút không nhìn thấy tương lai. Hết lần này tới lần khác đây là linh giới, phàm nhân cũng không phải không đường có thể đi. Trương Kiêu Trình 3 tuổi học tập võ đạo, rất nhanh liền thể hiện ra thiên phú kinh người, vô luận là loại nào võ đạo kỹ pháp, đều là vừa học liền biết, một hồi liền tinh. 10 tuổi hậu thiên đỉnh phong, 21 tuổi tiên thiên đỉnh phong, 25 tuổi thành tựu chân cương chi cảnh, chính diện đánh bại trong gia tộc trúc cơ tu sĩ. Đến tận đây, nho nhỏ Lạc Hà trấn rốt cuộc dung nạp không ở vị này võ đạo kiêu tử, Trương Kiêu Trình dứt khoát lựa chọn ra ngoài du lịch. Không người biết được, hắn đi đến nơi nào, chỉ biết là hơn 200 năm sau một thân trở về. Chẳng những bái nhập Thiên Đô Võ Viện, càng là ngưng luyện võ đạo Kim Đan, chuyển tu Tiên Đạo Kim Đan. Bây giờ mới chỉ 300 tuổi, liền thành liền Kim Đan trung kỳ, tại nho nhỏ Lạc Hà trấn đã là cái thế vô địch, Trương thị gia tộc cũng tại dưới sự hướng dẫn của hắn, triệt để lũng đoạn Lạc Hà trấn phạm vi ngàn dặm tài nguyên. Giờ phút này, Trương thị trong từ đường khói hương lượn lờ, bàn thờ bên trên trưng bày các đời tiên tổ bài vị. Từ đường dưới tay, một vị thân mang áo bào tím lão giả chính ngồi chơi trước án, trên bàn bày ra một quyển ố vàng chắc linh đi chép, chính là bây giờ Trương thị Định Hải thần châm, Kim Đan trung kỳ tu sĩ Trương Kiều Trình. Hắn nhìn xem ghi chép bên trên thượng phẩm linh căn, một chữ, trong lòng khó được lộ ra mấy phần đắng chát, thượng phẩm linh căn chỉ có một cái, so với trước năm còn ít hai cái. Trương Kiêu Trình than nhẹ một tiếng, trước người hắn đứng đấy một vị cẩm y trung niên, mặt như quan ngọc, đúng là hắn tôn nhi Trương Bạch Long, giờ phút này chính cẩn thận từng ly từng tí buông phong tay, "Gia gia, ta Trương thị nhất tộc lấy võ đạo là bản, đệ tử trong tộc mỗi ngày luyện công buổi sáng không ngừng, mặc dù linh căn hơi kém, lại từng cái gân cốt cường kiện, không thiếu võ đạo kim đan hạt giống tốt." Trương Kiêu Trình đưa tay ngừng lại hắn, áo bào tím ống tay áo đảo qua trên bàn linh trà. Nước trà nổi lên gợn sóng, võ đạo kim đan. Ngươi có biết năm đó ta vì sao muốn vứt bỏ võ tu tiên? Ta 25 tuổi thành tựu chân cương, chính diện đánh bại trúc cơ tu sĩ, cỡ nào hăng hái. Nhưng đến võ đạo kim đan bình cảnh, ta thẻ dòng dã 100 năm, như thế tiên đạo đại thế, võ đạo lập nghiệp, nói ra cũng làm cho người chê cười. Hắn mặc dù là lấy võ đạo lập nghiệp, nhưng trong đó chưa sót cái người tự biết, bằng không hắn tất chuyển tu tiên đạo đâu. Mà lại trong tộc những bọn tiểu bối kia võ đạo thiên phú, hắn thấy cũng kém chút ý tứ, thành tựu võ đạo kim đan nói nghe thì dễ. Trương thị nhất tộc, từ hắn về sau, thật giống như bị hao hết khí vận, lâm vào không người kế tục xấu hổ. Hắn đứng dậy đi đến tượng nạn trước, ánh mắt đảo qua tượng nạn giáp vai, trong mắt tràn đầy cảm khái cùng lo nghĩ, ta may mắn đến Thiên Đô Võ Viện tiền bối chỉ điểm, lấy võ đạo kim đan chuyển tu tiên đạo, hao phí 150 đến kim đan trung kỳ. Có trong tộc hậu bối đâu? Ngươi nhìn cái này chắc linh ghi chép, gần 50 năm, thượng phẩm linh căn chỉ xuất 7 cái, đối đãi ta về phía sau, Trương thị dựa vào cái gì lũng đoạn Lạc Hà trấn ngàn dặm tài nguyên? Ngươi làm Trương thị tộc trưởng, tự nhiên nghĩ xa, còn như thế không biết nặng nhẹ, vọng đảm dùng võ lập nhà. Trương Bạch Long sắc mặt trắng nhợt, hắn thở nhỏ nghe ra gia truyền kỳ lớn lên, còn là lần đầu tiên bị như thế quá lớn. Trong từ đường lâm vào trầm mặc, nửa ngày, Trương Kiêu Trình tài hoãn quá thần, ngựa khí hòa hoãn mấy phần, đúng rồi, nhưng cái kia khác họ mầm tiền chắc linh kết quả như thế nào? Nâng lên cái này, Trương Bạch Long trong mắt cuối cùng có hào quang, vội vàng đáp lời, gia gia yên tâm, khác họ mầm tiền biểu hiện vô cùng tốt. Nhất là cái kia tích cực nhất Trần Dụ, ngắn ngủi một năm liền sinh năm thai, ta đã theo phân phó của ngài, cho hắn tụ khí đan cùng hộ thân ngọc bội xem như trọng thượng. Năm thai. Trương Kiêu Trình trong mắt trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng, tiêu tụy trên mặt nổi lên hồng nhuận, hắn từ trong nhận chứa đồ lấy ra một viên toàn thân trắng muốt đan bình. "Tốt, tốt một cái Trần Dụ. Như vậy cần cụ, chính là ta Trương thị cần mầm tiên. Bạch Long, ngươi tự mình đi một chuyến, lấy lão phu danh nghĩa đem cái này mai trúc cơ đan ban cho hắn, cần phải để tất cả khác họ mầm tiên đều biết, ta Trương thị thưởng phạt phân minh, ái tài như mạng." Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia mưu tính sâu xa, những này khác họ mầm tiên đều là thượng phẩm linh căn, cùng ta Trương thị nữ quyến kết hợp, sinh hạ dòng dõi đại khái suất có linh căn truyền thừa. Chỉ cần năm đời bên trong có thể ra một vị tiên đạo kim đan, Trương thị căn cơ liền có thể vững chắc. Cái này mai trúc cơ đan chính là ngàn vàng mua xương ngựa kiếp nổ. Trương Bạch Long đội vàng tiếp nhận đan bình, không người lĩnh mệnh, tôn nhi minh bạch, cái này đi làm. Ánh nắng vừa vặn, thiên thanh ven hồ lại là một phen khác cảnh tượng biển áo. Mặt hồ sóng nước lấp loáng, bên bờ rủ xuống liều y đi, một vị thân mang trường sam bằng vải xanh thanh niên chính dựa nghiêng ở dưới cây liễu thả câu. Cần câu là bình thường nhất trúc chế, dây câu rũ xuống trong nước, nhưng không thấy hắn lúc nào cũng trông giữ, ngược lại thoải mái nhàn nhã phẩm trong tay trà thô. Thanh niên bên cạnh vây quanh mấy vị thân mang lăng la nữ tử, đều là Trương thị tộc nữ, giờ phút này chính vây quanh mấy cái tập tễnh học theo hải đồng bận rộn. Một cái xuyên phấn váy nữ tử ôm lấy một cái khỏe mạnh kháo khỉnh nam đoa, cười đối thanh niên nói: "Lang quân, ngươi nhìn chúng ta hải nhi, so trong trấn nhà khác hải tử đều cao lớn một vòng, tiếng khóc đều so người bên ngoài bằng rồi, xem xét chính là học tập võ đạo hạt giống tốt. Chờ bọn hắn lớn chút nữa, đưa đi trong tộc võ đường, nói không chừng có thể giống lao tổ năm đó đồng dạng lợi hại." Thanh niên chính là Trần Thắng, hắn buông xuống chén trà, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Một năm trước, hắn đến Lạc Hà trấn, chính là chạy Trương thị chiêu khác họ mầm tiền tin tức, xác định tin tức về sau, hắn liền dùng tên giả Trần Dụ biến thành một cái luyện khí cảnh giới thanh niên, thuận lợi gia nhập trong đó. Trừ cái đó ra, hắn còn tại Tứ Hải Châu bên trong cày cấy, đợi thời cơ phù hợp, hắn liền sẽ di chuyển Tứ Hải Châu bên trong chi mạch, giải khắp linh giới, thậm chí là còn lại tiểu thiên thế giới. Bởi vậy bảo đảm muôn đời luân chuyển không dứt. Hắn cười nhẹ lắc đầu, thanh âm ôn hòa, luyện võ đạo không khỏi đại tài tiểu dụng, chúng ta hải tử, tương lai từng cái đều là có thể bay lượn cửu thiên nhân vật. Các nữ tử nghe vậy đều phốc bật cười, chỉ coi Lang quân giảng trò cười. Trần Thắng cười không nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một sợi nhỏ bé không thể nhận ra linh khí dung nhập trong nước, dẫn tới một đầu kim lân linh ngư cắn câu. Đúng lúc này, mấy đạo linh quang rơi xuống, Trương Bạch Long tại hai vị thân mang trang phục tùy tùng chen chúc dưới, hướng phía ven hồ đi tới, thật xa liền cất giọng nói: "Trần tiểu tử, thật hăng hai a." Trần Thắng liền vội vàng đứng lên đón lấy, ra vẻ câu nệ chắp tay, gặp qua tộc trưởng. Trương Bạch Long nhanh chân đi đến, ánh mắt đảo qua mấy cái kia khỏe mạnh kháo khỉnh hai đồng, trong mắt tràn đầy hài lòng, lập tức giơ lên trong tay đan bình, thanh âm to đến làm cho người chung quanh đều có thể nghe thấy: "Trần Dụ lão đệ, ngươi là ta Trương thị khai chi tán diệp, công lao rất cao. Đây là lão tổ tự mình thưởng ngươi thượng phẩm trúc cơ đan, ngươi luyện khí đã tới viên mãn, vừa vận dùng nó đột phá trúc cơ." Thoại âm rơi xuống, chung quanh xem náo nhiệt vũ giả cùng cái khác họ tu sĩ lập tức phát ra một tràng thốt lên, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Dựa theo trong tộc quy củ, đối với luyện khí tu sĩ mà nói, hồi đoái trúc cơ đan kỳ thật không tính rất khó khăn, vất vả một hai chục năm luôn có cơ hội. Nhưng Bạch Bạch ban thưởng một viên, hiển nhiên so khổ a cấp tân cực cổ tốt hơn nhiều. Nhất là những cái kia khác họ mầm tiền, nhận được tin tức về sau, đều thề nhất định phải cố gắng cải tấy. Trần Thắng phối hợp lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thần sắc, hai tay tiếp nhận đan bình, thanh âm mang theo kích động: "Đa tạ lão tổ, đa tạ tộc trưởng." Trần Dụ tất là Trương thị máu chảy đầu rơi. Trương Bạch Long thỏa mãn gật gật đầu, lại miễn cưỡng vài câu, liền dẫn tùy tùng rời đi. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả, để tất cả khác họ mầm tiên đều nhìn thấy Trương thị thành ý đối xử mọi người quần tán đi. Trần Thắng nuốt ve trong tay đan bình, trong mắt ý cười dần dần nhạt đi. Trong lòng của hắn đã có quyết đoán, thời gian một năm, linh giới hạt giống đã chôn xuống, Tứ Hải Châu bên trong tiểu thế giới cũng đã cày cấy hoàn tất, là thời điểm rời đi. Chương 314, đạo huynh hối hận, ta dứt khoát. Chương 314, đạo huynh hối hận, ta dứt khoát. Trương thị nội đường tĩnh mịch vô thành, đã xanh lắt thành mặt đất khắc lấy phức tạp tụ linh trận, trận nhãn chỗ khảm ba cái thượng phẩm linh thạch, chính chậm rãi phóng thích ra tinh thuần linh khí. Trương Khiếu Trình khoanh chân ngồi tại trong mắt trận, thân mang theo lên vân vân quần áo luyện công, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân quanh quần lấy nhàn nhạt kim đan trung kỳ uy áp. Hắn đã tại này bế quan ba ngày, ý đồ xung kích kim đan hậu kỳ bình cảnh, có mỗi khi linh khí chạm đến thành kinh mạch lũy, liền sẽ bị một cỗ vô hình vướng víu cảm giác cản bề. Thôi, nội tình không đủ, không cưỡng cầu được. Trương Khiếu Trình than nhẹ một tiếng, đang muốn thu công, chỉ gặp một đạo màu lam nhạt linh quang như màn trời rủ xuống, linh quang bên trong lôi cuốn lấy mênh mông tinh thần khí tức, trong nháy mắt đem hắn cả người bao phủ trong đó. Cái này linh quang ôn hòa nhưng không để kháng cự, hắn vừa định thôi động kim đan chi lực phản kháng, liền cảm giác thần hồn một trận nhẹ nhàng, thân thể phản phất hóa thành một sợi khói xanh, không bị khống chế trôi hướng hư không. Sau một khắc, cảnh tượng trước mắt đống nhiên biến hóa, nguyên bản nhỏ hẹp nội đường biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tòa lơ lửng tại tinh hải bên trong nguy nga cung điện, Tứ Hải Huyền Phủ. Cung điện chính giữa trên đài cao, ngồi ngay thẳng một tôn mênh mông khó mà hình dung đạo nhân quanh thân bao phủ mây nhàn nhạt khí, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, chỉ cảm thấy đối phương như thiên địa nặng nề, vẹn vẹn tồn tại, liền để Trương Khiếu Trình sinh lòng tính sợ, liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Bái kiến tiền bối. Trương Khiếu Trình trong lòng giật mình, liền vội vàng không người hành lễ, đầu lâu cơ hổ rủ xuống tới ngực. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, đạo nhân tu vi sớm đã siêu việt kim đan, nguyên anh, thậm chí là võ viện hóa thần tuân giả, đạt đến một loại hắn không thể nào hiểu được cấp độ. Loại này đến từ sâu trong linh hồn uy áp, để hắn ngay cả một tia ý niệm phản kháng đều không sinh ra tới. Chính là Trần Thắng luyện hóa Tứ Hải Châu Hải Tâm, có được Tứ Hải Động Thiên Quyền hành gia thân, mang tới vô thượng uy thế. Rất nhanh, Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm như hồng trung đại lữ, lại như thanh phong phật hài, trực tiếp tại Trương Khiếu Trình thức hải bên trong vang lên: "Bản tọa cùng ngươi Trương thị tiên tổ có cũ, bây giờ ban thưởng cơ duyên." Trương Khiếu Trình một đôi mắt trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Trần Thắng bấm tay một điểm, lưu lại mấy đạo truyền thừa, lại tại Trương Khiếu Trình trong thức hải lưu lại cấm chế, bảo đảm đối phương không cách nào tiết ra ngoài. Trương Khiếu Trình còn muốn hỏi lại thứ gì, trước mắt cung điện cùng đạo nhân đột nhiên bắt đầu mơ hồ, giống như thủy triều thối lui. Hắn chỉ nghe đạo nhân một câu cuối cùng truyền âm, "Thiện đại ta chi tử tự, Trương thị quật khởi, liền ở đây nâng." Sau đó hắn liền cảm giác thần hồn trầm xuống, phản phất từ cao vạn trượng không rơi xuống. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Trương Khiếu Trình bỗng nhiên từ bổ đoàn bên trên bừng tỉnh. Hắn miệng lớn thở hổn hển, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, nội đường tụ linh trận vẫn như cũ vận chuyển, hết thảy đều cùng bế quan lúc giống nhau như lúc. Chẳng lẽ là ảo giác? Hắn nuốt nuốt nở đầu góc, chỉ cảm thấy thức hải một mảnh hỗn độn, đêm qua kỳ ngộ như một trận hoang đường ảo mộng. Đúng lúc này, hắn vô ý thức chìm vào thức hải, trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt cả kinh trận mắt hốt mồm, trong thức hải lơ lửng ba đạo màu vàng kim quang đoàn. Chính là đêm qua đạo nhân lưu lại truyền thừa, tối nghĩa lại tinh diệu, so với hắn tu luyện trăm năm Thiên Đô Vũ Đạo quyết không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Là thật. Đây hết thảy đều là thật. Trương Khiếu Trình kích động đến toàn thân run rẩy, đột nhiên đứng người lên, không cẩn thận đụng ngã lăn bên cạnh linh trà án, nước trà vãi đầy mặt đất cũng không hề hay biết. Hắn đi đến trước gương đồng, nhìn xem trong kính giản mua lại khó nén kích động khuôn mặt, trong lòng tự lẩm bẩm, không ngờ ta Trương thị còn có như thế cơ duyên, tiền bối còn có ngũ tử ở trong tộc. Tứ Hải Huyền phủ bên trong, màu lam nhạt linh quang giống như thủy triều thối lui, Trương Khiếu Trình thân ảnh biến mất trong điện. Trần Thắng chắp tay đứng ở trước bậc, màu đen và áo tại trong gió nhẹ lắc nhẹ, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, cái kia đạo cấm chế cùng truyền thừa, đã là cho Trương thị cơ duyên, cũng là hắn bày ra một viên ám kỳ. Xác nhận Trương Khiếu Trình đã an toàn trở về, hắn mới quay người, tay áo nhẹ nhàng rung lên, quanh thân không gian nổi lên như là sóng nước gợn sóng, cả người trong nháy mắt dung nhập trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Trần Thắng đã xuất hiện tại tứ hải bí cảnh bên trong. Cung Huyền phủ thanh nhã khác biệt, nơi đây đúng là một mảnh muôn hình vạn trạng phúc địa. 99 nói ngũ giai linh mạch như cự long chiếm cứ tại bí cảnh bốn phía, linh mạch đỉnh phun ra màu ngà sữa linh khí, trên không trung ngưng tụ thành mây, khi thì hóa thành linh vũ vẩy xuống, từ dưỡng trên mặt đất liên miên ngàn năm linh thảo. Linh thảo ở giữa điểm xuyết lấy các loại linh hoa, trên mặt cánh hoa ngưng kết bóng ánh linh lộ, tản ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Bí cảnh trung ương, một tòa từ loan ngọc xây thành tu hành cung điện lơ lửng tại linh vụ bên trong. Trần Tây Hoa chính khoanh chân ngồi tại trong cung điện, khí tức so với trước đây càng thêm cô đọng, quanh thân còn cuốn nhàn nhạt hư không bận sóng. Trước người lơ lửng một thanh hơi mở kiếm ảnh, kiếm ảnh theo đạo tắc lưu chuyển không ngừng biến ảo hình thái, khi thì hóa thành hư không khẽ hở, khi thì ngưng thực như thép, đúng là hắn chủ tu hư không phá diệt đạo tắc tại vận chuyển. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe lên hư không mảnh vỡ trong nháy mắt thu liễm, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, đạo hữu tới. Đạo huynh ở chỗ này còn quen thuộc. Trần Thắng đi lên trước, ánh mắt đảo qua tu hành chung quanh đài linh mạch, trong mắt mang theo vài phần hài lòng. Cái này tứ hải bí cảnh vốn là tứ hải tán nhân tỉ mỉ chế tạo chỗ tu hành, 99 nói ngũ giai linh mạch giao hội, nồng độ linh khí có thể so với linh giới một ít tông môn hạch tâm đạo phủ, so với thiên nguyên giới hóa thần đạo phủ, không biết ưu việt gấp bao nhiêu lần. Trần Tây Hoa trong giọng nói tràn đầy tán thưởng, nơi đây ngũ giai linh mạch giao hội, linh khí tinh thuần lại ôn hòa, càng có bí cảnh trận pháp trải vớt đạo tác, quả thật nhất đẳng đất lành để tu hành. Ta ở đây bế quan một năm, đình trệ nhiều năm tu vi, liền vững bước lên cao. Nếu là trường kỳ ở chỗ này tu hành, thành tựu hóa thần viên mãn cũng không đáng kể. Dứt lời, hắn nhìn xem Trần Thắng, đột nhiên lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần hối hận. Sớm biết đạo hữu có như thế chí bảo, ta lúc đầu liền không nên khuyên ngươi lén qua linh giới. Hắn đi đến bí cảnh biên giới, nhìn qua phía dưới lao nhanh linh mạch dòng lũ, nói khẽ: Tứ Hải Châu bên trong có động tiên, linh mạch, tài nguyên đầy đủ mọi thứ, hoàn toàn có thể chống đỡ hóa thần tu sĩ tu hành đến viên mãn chi cảnh. Hạ giới mặc dù bản nguyên không trọn vẹn, nhưng nội đạo hoàn cảnh cực dai, không có linh giới phân tranh, đạo hữu hoàn toàn có thể tại hạ giới tu thành hóa thần viên mãn, thậm chí xung kích luyện hư cảnh giới cũng có một tia hy vọng. Trần Thắng nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt mở miệng: Đạo huynh hối hận, ta dứt khoát, này không phải kiếm tu chi tâm. Hắn đưa tay rút ra bên hông bội kiếm, lưỡi kiếm chiếu đến linh mạch linh quang, hiện ra lạnh lẽo hàn mang, kiếm tu làm thẳng tiến không lùi, vào hiểm địa bên trong cầu đột phá, tại trong tuyệt cảnh ngộ kiếm ý như cuốn tại một phương động tiên, cho dù tu vi lại cao hơn, kiếm tâm cũng sẽ trở nên nhát gan, như vậy cảnh giới không tu cũng được. Hắn lên rừng không hối hận, hắn thậm chí bắt đầu may mắn, nếu không Trần Tây Hoa bốn người phi thăng, cho dù chỉ có cực kỳ xa vời sát xuất tiết ra ngoài hạ giới tọa độ, hắn cũng không đánh cược nổi. Luyện hư tu sĩ đối tiểu thiên thế giới ngấp nghé, hắn từ tứ hải tán nhân trong truyền thừa sớm đã thấy rõ. Một khi luyện hư đại năng giáng lâm, thiên nguyên giới bản nguyên tất bị thu gặt, đến lúc đó tiểu thiên nặng diễn, hắn lưu tại hạ giới vô số huyết duệ đều đem hóa thành cho bụi, vạn sự đều yên. Bây giờ hắn tại linh giới trùng hạ huyết mạch, lấy linh giới mênh mông làm căn cơ, cho dù thiên nguyên giới có sai lầm, truyền thừa của hắn cũng có thể kéo dài, như vậy tính an toàn là khốn thủ hạ giới không cách nào so sánh. Trần Thắng thu kiếm vào vỏ, thanh âm mang theo vài phần kiên định: Huống hồ linh giới mặc dù hiểm, nhưng cũng có cơ duyên, chúng ta tu sĩ như bởi vì e ngại phong hiểm mà bảo thủ, cùng phàm tục không khác. Hắn nhìn về phía Trần Tây Hoa, khó được ca đuổi vài câu: Đạo huynh, chớ có nghĩ quá nhiều. Nơi đây linh mạch dư giả, đạo tác rõ ràng, chính là bế quan tu hành tuyệt hảo thời cơ. Hai người chúng ta ở đây an tâm tu luyện, đợi tu vi đại thành, lại tìm Bạch Sở Tông thanh toán mối thù hôm nay, chẳng phải sung sướng? Trần Tây Hoa nghe vậy, trong mắt hối hận dần dần tan đi, thay vào đó là thần sắc kiên định. Hắn muốn là sát phạt quả đoán người, chỉ là nhất thời cảm khái thôi. Bây giờ nghe được Trần Thắng một phen, rất nhanh tỉnh lại tâm tính. Trần Tây Hoa cao giọng cười một tiếng, đưa tay đối Trần Thắng ôm quyền: Đạo hữu nói đúng, là ta câu nệ tại nhất thời an nguy, quên tu sĩ làm lịch thiên mà đi bản tâm. Trong lòng của hắn cũng có chút cảm thán, Trần thị nhất tộc, từ phụ thân vi tượng chân quân đến nay, phần lớn cẩn thận chặt chẽ. Ngược lại là diệt sinh đạo hữu như vậy trải qua lịch phong mưa, ta tại ngoại giới tự hành trưởng thành Trần Thị Di mạch tu sĩ, có được hoàn toàn khác biệt tâm thái. Tứ Hải động thiên chỗ sâu, cất giấu một chỗ càng thêm bí ẩn hải nhãn bí cảnh. Cùng ngoại giới linh mạch hội tụ chỗ tu hành khác biệt, nơi đây đúng là một mảnh bị xanh thẳm linh thủy vờn quanh dãy cung điện lấy thâm hải hàn ngọc làm cơ sở, lưu ly là ngói. Hải nhãn hoạch tâm dâng lên tiên tiên thủy linh khí, như lụa mỏng bao phủ cả tòa cung điện, để trong không khí đều mang tẩm bộ thần hồn trong eo. Giờ phút này, trước cung điện bạch ngọc quảng trường bên trên, mấy ngàn vị thân mang ngũ thải cung trang nữ tử chính chỉnh tề xếp hàng, các nàng búi tóc kéo cao, trong tóc châm lấy từ linh châu xuyên thành châm cài tóc, mặc dù thần thái dịu dàng, lại từng cái khí tức tinh khiết. Thấy một đạo màu đen thân ảnh từ hư không đi ra khỏi, chúng nữ tử vội vàng ngốn gối hành lễ, thanh âm thanh thúy như bánh gáy, lại mang theo 10 phần cung kính, bái kiến tiên tôn. Trần Thắng khẽ bước cằm, màu đen vạt áo lướt qua trên quảng trường linh tuyển suối phun, tóe lên giọt nước sau khi hạ xuống hóa thành điểm điểm linh quang. Ánh mắt của hắn đảo qua chúng nữ, trong mắt sắc bén hóa thành nhu hòa. Miễn lễ. Thanh âm hắn ôn hòa, cất bước hướng phía cung điện chỗ sâu đi đến. Trong cung điện càng là phi thường náo nhiệt, phía đông buồng lò sưởi bên trong, mấy vị người mang giáp xanh nữ tử chính dựa nghiêng ở phủ lên linh hồ cầu trên giường êm, bên cạnh có thị nữ bưng ấm tốt mang thai linh thang. Phía tây cái nôi trong phòng, hơn 10 cái tã lót sắp hàng chỉnh tề, bọc lấy thêu lên vân vân mềm ấm, phấn nộn đám trẻ hoặc ngủ say hoặc khóc nỉ non, tiếng khóc to như trống, mang theo viễn siêu bình thường hài nhi khí huyết chi lực. Trần Thắng trực tiếp đi hướng cái nôi thất, túi người ôm lấy nhất cạnh ngoài một cái chính đạp bắp chân bé trai. Hài nhi da thịt trắng nõn, gặp có người ôm lấy, lập tức đình chỉ khóc nỉ non, rũa ra mập mạp tay nhỏ bắt hắn lại ống tay áo, cười khanh khách. Ngược lại là nhu thuận. Trần Thắng trong mắt lóe lên mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm tại hài nhi mi tâm, một sợi tinh thuần linh khí chậm rãi rót vào. Động tiên bên trong đản sinh sinh linh, thu động tiên không chọn vẹn đạo tắc hạn chế, phát triển nhận tiên thiên hạn chế, bởi vậy mỗi một vị dòng dõi sinh ra, đều từ hắn chuyên môn đem đưa chí linh giới giáng sinh. Hắn lần lượt đùa lấy trong trứng nước hài nhi, đợi đi đến buồng lò sưởi, mấy vị người phụ nữ có thai liền vội vàng đứng lên muốn hành lễ, lại bị hắn đưa tay ngừng lại, không cần đa lễ, an tâm dưỡng thai là được. Hắn đi đến một vị mang thai bụng lớn nhất nữ tử trước người, đầu ngón tay treo tại nàng trên bụng vương, một sợi linh quang chậm rãi đảo qua, một lát sau gật đầu nói, khí huyết tràn đầy, đạo cơ vững chắc, là mầm mống tốt. Đa tạ thiên tôn quan tâm. Nữ tử gương mặt ửng đỏ, nói khẽ, thiên tôn phối trí thuốc tắm, chúng ta mỗi ngày đều đúng hạn sử dụng, ngâm qua sau chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, trong bụng hài nhi cũng hình như có cảm ứng, càng thêm an ổn. Trần Thắng nghe vậy gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho một bên nữ tử, đây là mới luyện chế Cố Nguyên đan mỗi ngày cho trong lúc mang thai tỷ bội ăn vào một hạt, có tiến một bước lớn mạnh các con bản nguyên. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua chúng nữ, ngữ khí trịnh trọng, thuốc tắm cần dùng hải nhãn linh thủy phối hợp ta luyện chế dục mạch tán mỗi ngày giờ dần ngâm tốt nhất. Bọn thị nữ phải cẩn thận trông nom, không thể có nửa điểm sơ sẩy. Chúng nữ cùng kêu lên đáp, cẩn tuân thiên tôn chỉ dụ. Trần Thắng lại cẩn thận hỏi thăm đám người tu hành tình huống, biết được có mấy vị nữ tử đã mượn nhờ bí cảnh linh khí đột phá tới trúc cơ trung kỳ, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, nơi đây linh mạch dư dả, các ngươi cũng cần cẩn cụ tu hành, tương lai cũng tốt hộ đến các con chu toàn. Đợi tuần sát hoàn tất, Trần Thắng đứng tại cung điện tầng cao nhất quan tinh đài, nhìn qua bí cảnh bên trong lượn lờ tiên tiên linh khí, trong lòng suy nghĩ quần quật. Từ hạ giới huyết duệ trải rộng, đến linh giới huyết mạch sơ hưng, truyền thừa của hắn rốt cục không còn cực hạn tại một phương tiểu thiên thế giới. Hắn đưa tay bung lên, một đạo màn ánh sáng màu vàng trên không trung triển khai, màn sáng nổi lên hiện ra rất nhiều tiểu thiên toa độ, phía trên ghi chú mấy chục cái điểm sáng, kia là hắn tương lai kế hoạch gieo rắc huyết mạch địa phương. Chương 315, 200 năm trong nháy mắt chương 315, 200 năm trong nháy mắt linh giới bằng tiên vực, mạ vàng bằng xảo trôi nổi tại không trung, quanh thân quanh quẩn lấy vô tận kim diễm cùng cương phong. Mỗi một sợi kim diễm đều ẩn chứa mặt trời đạo tắc, mỗi một đạo cương phong đều có thể xé rách bình thường hóa thần tu sĩ nhục thân. Bằng sao hạch tâm là một gốc nô đồng cổ thụ, thân cây như xích kim đổ bê tông, cành lá ở giữa điểm xuyết lấy vô số màu vàng kim nụ hoa nở rộ lúc lại tràn ra tinh thuần mặt trời linh lực. Nô đồng cổ thụ phía dưới, một phương từ mạ vàng tinh thạch lát thành trên bình đài. Kim liệt trưởng lão dựa nghiêng ở điêu khắc chim bằng dương cánh đường vân trên thạch tháp, trong tay vuốt vuốt một viên lưu chuyển lên thái dương chân hỏa bảo châu tán phát ấm áp đem chung quanh cương phong đều sấy khô đến nhu hòa mấy phần. Kim vũ yêu tôn thân mang mới tinh xích kim vũ bảo, đứng tại chính giữa bình đài. Kim liệt trưởng lão mở mắt ra, ánh mắt như ấm áp ánh nắng đảo qua cái này huyết mạch coi như thân cận hậu bối. Kim vũ, nhân tộc sự tình, chúng ta yêu tộc không tiện nhúng tay. Ta thông qua huyền thanh đạo hữu hỏi thăm qua, người hai vị kia nhân tộc bằng hữu, bây giờ cũng không bị tóm, đại khái suất là chạy ra vòng đây, ngươi không cần lo lắng. Kim vũ yêu tôn trong lòng buông lỏng, lại vẫn có chút chần chờ, không người hỏi, đa tạ trưởng lão, chỉ là ngày đó uyên giới tọa độ, bạch sở tông người có thể hay không thật tìm tới. Nếu là bọn họ xông vào, có lẽ sẽ đối tộc quần. Hắn lời còn chưa dứt, liền bị kim liệt trưởng lão tiếng cười đánh gãy. Ha 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 ha. Kim liệt trưởng lão từ trên thạch tháp ngồi dậy, quanh thân kim diễm có chút phun trào, nô đồng cổ thụ cảnh lá cũng theo đó khẽ động, rơi xuống vài miếng mang theo mặt trời linh lực kim diệp, cái này càng không cần ngươi buồn lo vô cớ. Giới này kinh thiên nguyên pháp chủ che lấp, ẩn nấp tại hư không loạn lưu bên trong, lại bị tia tứ hải tán nhân dạo động giới vực, uy tích không ngừng di động. Chính là ta cũng khó có thể tìm được hắn xác thực vị trí, chỉ là hai cái luyện hư sơ kỳ, còn tu chính là trung phẩm đạo tắc, dựa vào cái gì định vị tọa độ? Nói đến chỗ này, kim liệt trưởng lao ngự khí trở nên trịnh trọng mấy phần, mà lại vạn sự đều có duyên phận, coi như coi là thật bị những người còn lại phát hiện, ngươi cũng không cải biến được mảy may, ngươi à, vẫn là hảo hảo tu hành đi. Ánh mắt của hắn rơi vào kim vũ yêu tôn trên thân, mang theo vài phần khen ngợi, ngươi tại thiên nguyên giới bên trong, đem âm dương đạo tắc tu tới đệ tam cảnh viên mãn, cũng coi như không có lãng phí kia giới vực được trời ưu ái hoàn cảnh. Kim Liệt trưởng lão phất tay gọi đến một viên màu vàng kim ngọc giản bên trên khắc đầy bằng tộc tu hành tâm pháp, bay vào Kim Vũ Yêu Tôn trong tay. Đây là lão tổ trước đây ít năm sáng tạo âm dương vực diễn, chuyên vị tu luyện âm dương đạo tác tộc nhân sáng tạo, ngươi cầm đi hảo hảo lĩnh hội. Đợi ngươi đột phá luyện hư cảnh giới, chiết xuất huyết mạch, ngưng tụ dương thần, thực lực đầy đủ, rất nhiều bây giờ để ngươi hoang mang sự tình, tự nhiên đều giải quyết dễ dàng. Kim Vũ Yêu Tôn tiếp nhận ngọc giản, không người thi lễ một cái, trong mắt mê mang giết hết, thay vào đó là kiên định và mang, Kim Vũ minh mạch, đa tạ trưởng lão chỉ điểm. Văn bối cái này liền trở về dốc lòng tu hành, tuyệt không cô phụ trưởng lão kỳ vọng. Kim Liệt trưởng lão thỏa mãn gật gật đầu, phất tay ra hiệu hắn lui ra. Trong nháy mắt 200 năm, tứ hải đầu tiên, một chỗ bí cảnh trung ương ngộ đạo trên đài. Hai đạo nhân ảnh tương đối ngồi xếp bằng, quanh thân kiếm đạo linh quang xen lẫn, lại không nửa phần sát phạt chi khí, chỉ có đạo tắc va chạm thanh minh vang vọng hư không. Bên trái Trần Tây Hoa thân mang đạo bào màu xám đen, khuôn mặt tuấn tú, hai mắt khép hở. Đầu ngón tay mỗi một lần run rẩy, đều có một đạo đen nhánh kiếm đạo linh quang bay lên, linh quang bên trong lôi cuốn lấy hư không vỡ vụn đường vân, đúng là hắn độc bộ thiên hạ hư không phá diệt kiếm đạo. Phía bên phải Trần Thắng thì một thân xanh nhạt trang phục, thần sắc lạnh nhạt. Quanh người hắn quanh quẩn lấy hai màu trắng đen linh quang, khi thì giao hòa như thái cực, khi thì tách rời như âm dương, linh quang những nơi đi qua, ngay cả không khí đều nổi lên tịch diệt vận sóng. Chính là hắn dung hợp xuyên đấu âm dương, phá diệt sáng tạo âm dương tịch diệt kiếm đạo. Chen, hai đạo kiếm đạo linh quang tại ngộ đạo giữa đài chạm vào nhau, màu đen hư không vết rách cùng đen trắng xen lẫn tịch diệt lĩnh vực trong nháy mắt triển khai, nhưng lại tại chạm đến hai người thân thể lúc lặng yên tiêu tán. Trần Tây Hoa đầu ngón tay liên động, mấy chục đạo hư không kiếm đạo như giống mạng nhện trải rộng ra, mỗi một đạo đều khóa chặt Trần Thắng quanh thân sơ hở. Trần Thắng thì không chút hoang mang, đen trắng kiếm đạo linh quang lưu chuyển, như nước chảy hóa giải hư không vết rách ăn mòn, ngẫu nhiên phản kích một đạo, liền dẫn âm dương tương tế viên mãn ý cảnh. Như vậy đấu văn kéo dài ước chừng một canh giờ, làm Trần Tây Hoa tế ra một đạo ẩn chứa lĩnh vực hình thức ban đầu hư không kiếm ảnh lúc, Trần Thắng rốt cục lộ ra sơ hở. Đen trắng linh quang kịch liệt rung động, chung quy là không thể hoàn toàn hóa giải kiếm ảnh ăn mòn, bị chấn động đến lui về phía sau nửa tấc. Hắn thu kiếm mà đứng, quanh thân đen trắng linh quang chậm rãi liễm nhập thể nội, thản nhiên nói, đạo huynh kiếm pháp cao tuyệt, ta thua. Trần Tây Hoa cũng tán đi kiếm đạo linh quang, mở mắt ra lúc mặt mũi tràn đầy cảm thán, ánh mắt rơi trên người Trần Thắng tràn đầy khen ngợi, đạo hữu quả thật là kỳ tài ngút trời, chỉ là 200 năm thời gian, liền tại bậc này hoàn cảnh bên trong, đem âm dương tịch diệt kiếm đạo thôi diễn đến cảnh giới thứ 2 viên mãn. Như vậy tiến cảnh, chính là năm đó ta tại hạ giới khổ tu 500 năm cũng không kịp, so với ta đột phá cảnh giới thứ 2 lúc còn nhanh hơn 3 phần. Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo vài phần tiếc hận, nếu là có thể tại hạ giới lại lĩnh hội ngàn năm, lấy đạo hữu thiên tư, nói không chừng coi là thật có thể trực tiếp đụng chạm đến đạo vực cánh cửa, một bước luyện hư. Nơi này lúc Trần Thắng quanh thân liền nổi lên nhàn nhạt linh quang bên trong ẩn chứa hóa thần trung kỳ pháp lực ba động, mặc dù không hùng hực, lại dị thường ngưng thực. Đây là hắn trước đó không lâu vừa mới đột phá cảnh giới. Đối mặt Trần Tây Hoa tán dương, hắn chỉ là nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói không có nửa phần tự đắc, đơn giản là cùng cái này âm dương tịch diệt chi đạo phù hợp thôi, tính không được cái gì kỳ tài. Hắn có thể có như vậy tiến cảnh, toàn do âm dương thần hồn chi diệu. Cho dù thân ở tứ hải động thiên, hắn cũng có thể thể ngộ tiểu thiên thiên địa vận chuyển, âm dương diễn biến, như là tận mắt chứng kiến thiên địa sinh diệt. Lại thêm kiếm đạo kỳ tài thiên chất, đối kiếm đạo lực lĩnh ngộ viễn siêu thường nhân, hai loại ưu thế đập ra, tu hành tốc độ tự nhiên viễn siêu cùng thế hệ. Mà lại động thiên bên trong, các loại ngũ giai tài nguyên không tăng quyết thiếu, Trần Thắng lúc này mới tại 200 năm từ hóa thần sơ kỳ đột phá tới trung kỳ, đạo tác càng là đạt đến cảnh giới thứ 2 viên mãn. Trần Tây Hoa mặt mũi tràn đầy thổ thức, nhìn xem Diệt Sinh đạo hữu bộ này vân đạm phong khinh bộ dáng, trong lòng âm thầm cảm thán, phần này không quan tâm hơn thua tâm cảnh, hắn quả thực bội phục. Những năm gần đây, hắn hư không phá diệt kiếm đạo mặc dù sớm đã chạm đến cảnh giới thứ 3 viên mãn, có thể nghĩ muốn tiến thêm một bước ngưng tụ đạo vực, nhưng không có nửa điểm đầu mối. Cái này cũng có trách, bình thường trung phẩm đạo tắc diễn hóa thành nói chi lĩnh vực đều vô cùng gian nan, càng đừng đề cập hắn tu hành chính là đỉnh cấp đạo tắc. Luyện hư tu sĩ sở dĩ được xưng linh giới đại năng, chính là bởi vì đạo vực cửa này đủ để đào thải chín thành chín hóa thần tu sĩ. Trần Thắng ánh mắt đảo qua Trần Tây Hoa quanh thân, cảm nhận được kia cố càng thêm nặng nề pháp lực ba động, mở miệng hỏi, đạo huynh tu vi cũng nhanh đến hóa thần viên mãn à? Đề cập tự thân tu vi tiến triển, Trần Tây Hoa trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, nguyên thân pháp lực không giữ lại chút nào tản ra, rõ ràng là hóa thần hậu kỳ khí tức, khoảng cách viên mãn cách chỉ một bước. Trần Tây Hoa cười nói, nắm đạo hữu phúc phận, ta tại hạ giới lúc tinh nguyên không khô trôi qua, hao hết tâm huyết cũng mới khó khăn lắm tu thành hóa thần trung kỳ, thượng giới về sau tinh nguyên nhanh chóng bổ túc, tu vi liền nước lên thì thuyền lên. Nơi đây bí cảnh càng là đất lành để tu hành, ta đạo tắc lâm vào bình cảnh về sau, liền đem toàn bộ tinh lực đầu nhập pháp lực tích lũy, ngắn ngủi 100 năm liền đột phá hóa thần hậu kỳ, lại có hơn 10 năm, tất nhiên có thể chạm đến hóa thần viên mãn cánh cửa. Nói đến chỗ này, Trần Tây Hoa thần sắc đột nhiên trở nên trịnh trọng, hắn hướng về phía trước nghiêng thân, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Trần Thắng, đối đãi ta đột phá hóa thần viên mãn, vững chắc cảnh giới về sau, liền rời đi tứ hải đầu tiên, vì đạo hữu dò đường một phen. Lời còn chưa dứt, hắn liền há mồm phun ra một đạo rươi trong suốt nguyên thần phía trên hiện đầy tinh mịn màu đen phù văn lưu chuyển ở giữa, tản mát ra quyết tuyệt cấm chế khí tức. Trần Thắng mí mắt đột nhiên nhảy một cái, ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng lên, hắn nhận ra những cái kia phù văn là tàn nhẫn nhất toái hồn cấm chế. Một khi phát động, không chỉ có nguyên thần sẽ trong nháy mắt vỡ vụn, càng sẽ hóa thành một đạo vô cùng kinh khủng nguyên thần công kích, lấy Trần Tây Hoa nội tình, liều mình một kích, luyện hư tu sĩ cũng không dám kinh thường. Trần Tây Hoa cảm nhận được ánh mắt của hắn, thản nhiên nói, đạo hữu yên tâm, cấm chế này cùng ta thần hồn khóa lại, nếu là quả thật gặp bất hạnh Bạch Trường Thanh như vậy luyện hư tu sĩ, ta chính là liều chết cũng sẽ không tiết lộ đạo hữu tung tích, càng sẽ không để Tứ Hải Châu cơ mật rơi vào tay người khác. Trần Thắng than nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần động dung, đạo huynh hà tất phải như vậy đây. Hắn tự nhiên sẽ hiểu Trần Tây Hoa lo lắng, 200 năm đến, Bạch Sở Tông cày lùng bắt dù chưa tác động đến Tứ Hải Động Thiên, nhưng cũng để cho hai người không dám có chút chủ quan. Cũng may Tứ Hải Châu huyền diệu, lúc này mới che chở hai người. Đây là phải có tiến hành. Trần Tây Hoa ngữ khí kiên định lạ thường, trong mắt lóe ra quyết tuyệt quan mang, năm đó nếu không phải đạo hữu lấy Tứ Hải Châu cứu rút, ta sớm đã vẫn lạc tại Bạch Sở Tông trong tay. Những năm này đạo hữu cùng ta cùng hưởng bí cảnh tu hành, phần ân tình này, ta không thể báo đáp. Nhưng mà, chúng ta cũng không thể cả một đời trốn ở Động Thiên bên trong, sớm muộn cũng sẽ có xuất thế một ngày, cùng hắn bị động chờ đợi, không bằng ta đi ra ngoài trước dò xét rõ ràng ngoại giới thế cục, cũng tốt làm cho đạo hữu đến tiếp sau tu hành tránh lo âu về sau. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, trước đây ta đã ở đạo tâm trước lập đệ, vĩnh viễn không tiết lộ Tứ Hải Châu cơ mật, bây giờ lại thêm cái này toái hồn cấm chế, tự nhiên vạn sự không lo. Chương 316, Liêu Minh đánh cược một lần. Chương 316, Liêu Minh đánh cược một lần. Trần Thắng nhìn xem hắn nguyên thần thượng lưu chuyển cấm chế phù văn, lại nhìn một chút trong mắt của hắn không thể nghi ngờ kiên định, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn trầm ngâm một lát, chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay hiện ra một đoàn nhu hòa màu lam nhạt linh quang. Linh quang bên trong mơ hồ có thể thấy được vô số nhỏ bé phù văn lưu chuyển, như bầu trời đêm đầy sao sáng chói, chính là Tứ Hải tán nhân nặc hình bí pháp. Đạo huynh tâm ý đã quyết, ta liền không ngăn cản nữa. Trần Thắng đầu ngón tay gảy nhẹ, đoàn kia màu lam nhạt linh quang liền hóa thành một đạo lưu quang, vững vàng rơi vào Trần Tây Hoa mi tâm. Đây là nặc hình bí pháp, là năm đó mở Tứ Hải Động Thiên luyện hư đại năng sáng tạo, chuyên vì che giấu khí tức, lẩn tránh dò xét mà thiết. Trần Tây Hoa chỉ cảm thấy mi tâm ấm áp, vô số bí pháp huyền ảo trong nháy mắt tràn vào thức hải. Hắn nhắm mắt ngưng thần cảm ngộ một lát, trong mắt dần dần nổi lên vẻ kinh dị. Thật là tinh diệu bí pháp. Trần Tây Hoa mở mắt ra, nhìn không được tán thưởng, hắn thử vận chuyển bí pháp, quanh thân đạo bào màu xám đen trong nháy mắt bịt kín một tầng màu xanh nhạt linh quang. Khi tất cả người lại cùng ngộ đạo đài cái khác một gốc cổ tùng dần dần trùng hợp, nếu không cẩn thận phân biệt, căn bản là không có cách phát giác nơi đây cất giấu một vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Phương pháp này có thể làm được giấu tại thiên địa cảnh giới, so ta biết định cấp pháp môn còn muốn cao minh mấy lần. Trần Thắng nghe vậy, trong lòng cũng nhớ tới, ở kiếp trước Trần Tây Hoa truyền thụ cho hắn bí pháp chẳng cảnh. Có này bí pháp tướng trợ, lại thêm ta sắp đột phá hóa thần biên mãn tu vi, cùng hư không phá diệt kiếm đạo tốc độ bay. Trần Tây Hoa trong mắt lóe lên vẻ tự tin, hắn đưa tay vung lên, quanh thân nổi lên nhàn nhạt hư không gợn sóng, thân hình lại tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại mấy trượng bên ngoài. Chỉ cần không cùng luyện hư tu sĩ đối mặt, cho dù tao ngộ bọn hắn dương thần dò xét, ta cũng có một chút hy vọng sống. Linh giới tam cực vực, Bạch Sở Tông. Tinh tâm hiên bên trong, Bạch Trường Thanh khoanh chân ngồi tại tinh đồ thôi diễn trong trận, tóc trắng phơ lộn xộn như cỏ, hai mắt vằn vện tia máu, bắn ra lấy gần như phệ nhân quan mang. Trước người hắn lơ lửng một bức rộng khoảng một trượng tinh đồ, đồ bên trên vô số điểm sáng lấp lóe, mỗi một điểm đều đại biểu một chỗ hư không tọa độ. Mà Bạch Trường Thanh đầu ngón tay đang không ngừng bắn ra màu vàng kim linh quang, như mưa to đánh tới hướng tinh đồ, dẫn tới tinh đồ kịch liệt rung động, điểm sáng loạn chiến. Hắn khàn giọng gầm nhẹ, vì cái gì tìm không thấy? Vì cái gì? Màu vàng kim linh quang đống nhiên tăng vọt, càng đem tinh đồ đốt ra một cái cháy đen lỗ thủng. Có hắn không hề hay biết, vẫn như cũ điên cuồng thôi động pháp lực thôi diễn, dương thần tại thức hải bên trong kịch liệt rung động, liền nói vực đều nổi lên không ổn định gợn sóng. Ai có thể nghĩ tới, 200 năm trước vị kia khí độ trầm ngưng Bạch Sở Tông thái thượng, bây giờ sẽ biến thành bộ dáng như vậy. Hắn vốn đã coi nhẹ thọ nguyên gần kết cục, nếu không có thiên nguyên giới tọa độ cái kia đạo ánh dạng đồng, đại khái có thể tại tông môn hương hỏa vờn quanh bên trong thông dòng binh giải. Có hy vọng giấy lên lại đống nhiên dập tắt, kia phần từ đám mây rơi xuống thâm nguyên tuyệt vọng, triệt để đem hắn kéo vào điên cuồng vũ bùn. Lúc ban đầu mấy chục năm, hắn tự mình dẫn đội lùng bắt, đạo vực trải rộng ra, đem hàng khâu bình nguyên tẩy một lần lại một lần, ngay cả hư không kẽ nước kẽ hở cũng không từng buông tha. Trong tông tích lũy dò xét phù lục tiêu hao hầu như không còn, thậm chí kinh động đến xung quanh mấy người tộc tông môn, có diện sinh đạo nhân cùng Trần Tây Hoa tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, ngay cả nửa điểm khí tức cũng không từng lưu lại. Về sau hắn thay đàn đổi dây, bày ra ngoài lòng trong chặt lưới, cố ý thả ra Bạch Sở Tông từ bỏ lùng bắt tiếng gió, giải tán ngoại vi đệ tử, chỉ để lại hạch tâm cọp ngầm ẩn nút. Có nhất đẳng lại là trăm năm, đừng nói bóng người, ngay cả nhằm vào Bạch Sở Tông ám tập cũng không từng phát sinh. Việc đã đến nước này, hắn mới không thể không tiếp nhận một hiện thực tàn khốc, hai người kia sớm tại 200 năm trước đã xông phá vòng đây. Hắn cái này 200 năm trung quy là tốn công vô ích. Hiên bên ngoài, Sở Nhân Hùng người khoác đạo bào màu vàng đất, nhìn qua tính tâm hiên bên trong vạn bèo linh quang, trong mắt tràn đầy thở dài. Hắn cùng Bạch Trường Thanh tương giao vào năm, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Năm đó hắn vẫn là cái mới vào hóa thần tán tu lúc, là Bạch Trường Thanh sức dẹp nghị luận của mọi người đem hắn tiếp nhập tông môn, càng tại hắn độ luyện hư thiên kiếp lúc lấy tự thân đạo vực tương hộ. Nhìn xem ngày xưa dịu dắt huynh trưởng của mình biến thành như vậy phong ma bộ dáng, hắn thực sự không đành lòng. Do dự nửa ngày, hắn cuối cùng là đẩy cửa vào, thổ hệ pháp lực lặng yên tràn ngập ra, nhu hòa bao trùm rung động tinh đồ, đem Bạch Trường Thanh mất khống chế pháp lực thoáng bình phục. Sở Nhân Hùng thanh âm trầm thấp mà ôn hòa, như là ngày xuân tuyết tan, "Đạo huynh, nghỉ ngơi một chút đi, lại như vậy rông dài, dương thần sợ là chịu lấy tổn hại." Bạch Trường Thanh đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt điên cuồng thoáng rút đi, thấy rõ người tới về sau, chán nản rũ tay xuống cánh tay, màu vàng kim linh quang tán đi, tinh đồ chậm rãi bay xuống. "Là ngươi hùng a?" Hắn cười chua xót cười, khóe miệng tràn ra một tia máu đen, kia là cưỡng ép thôi động dương thần thôi diễn phản vệ. "Ta không cam tâm." còn có không đến 300 năm, ta thọ nguyên liền lấy hết, bắt không được hai người kia, ta thật chẳng lẽ muốn như vậy không mình mà chết. Sở Nhân Hùng tại bên cạnh hắn ngồi xuống, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một viên ôn ngọc, đưa tới trong tay hắn, "Đạo huynh, ta biết được ngươi chấp niệm, nhưng một vị khổ tìm vô dụng, ta gần đây được cái tin tức, Thiên Đô đấu giá hội 50 năm sau sẽ cử hành. Theo tin tức đáng tin, lần này đấu giá hội có áp trục vật đấu giá, chính là một chỗ không bị khai thác tiểu thiên thế giới tinh chuẩn tọa độ." Bạch Trường Thanh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lập tức lại ảm đạm đi, "Tiểu thiên thế giới tọa độ, động một tí lấy ước kế đạo tinh kế giá, chúng ta lấy cái gì đi đập?" "Dùng cái này." Sở Nhân Hùng đưa tay lật một cái, lòng bàn tay hiện ra một phương lớn chừng bàn tay màu vàng đất giới vực hư ảnh. Giới vực nội ở nước có thể thấy được núi non sông ngòi, linh mạch phun trào, đúng là hắn hao phí vạn năm tâm huyết mở hư không giới vực. Luyện hư tu sĩ tìm hiểu đạo vực sau sinh ra dương thần, nhưng tại lớn hư chỗ sâu lưu lại ấn ký thành lập thông đạo, mở thuộc về mình hư không giới vực. Nếu là có thể tấn thăng hợp thể pháp chủ, cái này giới vực liền có thể lột xác thành tiểu thiên thế giới hình thức ban đầu, có thể xương luyện hư tu sĩ căn cơ chỗ. Sở Nhân Hùng bổ sung, còn có Bạch Sở Tông cái này mấy vạn tích lũy cơ nghiệp, đệ tử, linh quáng, điển tịch đều bán thành tiền. Dốc hết hai ta người tất cả, cũng muốn đoạt được nơi đây tọa độ. Bạch Trường Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, như vậy sao được, hai chúng ta tộc vài vạn năm mới khai sáng ra mảnh này cơ nghiệp, còn có ngươi hư không giới vực, sao có thể tùy ý. Sở Nhân Hùng nhưng lời nói lại khí chém đinh chặt sắt, không có nửa phần chần chờ, "Đạo huynh, ta không phải nhất thời xúc động. Ta khoảng cách lần tiếp theo đạo kiếp cũng bất quá 6000 năm, đến lúc đó, độ kiếp xác suất thành công chưa tới một thành. Cùng hắn kéo dài hơi tàn mấy ngàn năm, chẳng bằng cùng ngươi cùng nhau liều một phát. Nếu là có thể hàng giới thành công, đoạt được tiểu thiên thế giới bản nguyên, người ta đều có cơ hội đột phá luyện hư trung kỳ, duyên thọ vài vạn năm, tất cả cơ nghiệp hoàn toàn có thể lần nữa tới qua. Nếu là bại, cùng lắm thì cùng nhau binh giải chuyển thế, trên đường cũng có người bạn, dù sao cũng tốt hơn một mình tàn lụi." Bạch Trường Thanh cầm ôn ngọc tay run lẩy bẩy, đục ngầu lao lệ thuận khuôn mặt đầy nếp nhăn gò má lăn xuống, nhỏ tại tinh đồ tiêu động bên trên. Hắn cùng Sở Nhân Hùng quen biết vài năm, sớm đã tình như thủ túc, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới đối phương sẽ vì chính mình đánh cược tu hành tăng cơ. Trong lòng điên cuồng giống như thủy triều thối lui, thay vào đó là nóng hổi dòng nước ấm, lý trí cùng kiên định một lần nữa ngưng tụ trong mắt hắn. Hắn bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, đem ôn ngọc đặt tại ngực, dương thần rung động dần dần bình ổn, đạo vực cũng một lần nữa trở nên ngưng thực. "Tốt, tốt một cái huynh đệ đồng lưu." Bạch Trường Thanh thanh âm không còn khàn giọng, mang theo vài phần quyết tuyệt tầm vàng, "Vậy liền để lên ngươi ta hư không giới vực, bán thành tiền tông môn cơ nghiệp. 50 năm về sau, đấu giá hội bên trên, chúng ta buông tay đánh cược một lần." Chương 317, Trương Thị Ngũ Kiệt chương 317, Trương Thị Ngũ Kiệt trong nháy mắt trăm năm thời gian. Tứ Hải đầu tiên, mây mù vẫn như cũ lờ lờ, đạo tác phù văn còn tại đá bạch ngọc thượng lưu chuyển, chỉ có ngộ đạo giữa đại hư không nổi lên từng vòng màu lam nhạt gợn sóng. Trần Thắng thân ảnh như vọt ra khỏi mặt nước cá bơi, chậm rãi hiện hiện, hắn thân mang một bộ xanh nhạt đạo bào, tóc dài dùng một cây đơn giản mộc châm buộc lên. Đạo tác tại quanh người hắn như ẩn như hiện, khi thì ngưng tụ như thực chất trường kiếm, khi thì tán làm đèn trắng lưu quang, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo tịch diệt chi ý vừa mới hiện thân, hắn liền cảm ứng được thức hải bên trong lơ lửng một đạo màu vàng kim nhạt đưa tin phù, kia là Trần Tây Hoa nửa tháng trước gửi tới tin tức. Suy nghĩ khẽ động, đưa tin phù hóa thành một sợi kim quang tràn vào mi tâm, Trần Tây Hoa thanh âm trầm ổn lập tức tại thức hải bên trong vang lên, "Đạo hữu, Hoàng Khâu Bình Nguyên cách cục đã biến, Bạch Sở Tông cơ nghiệp tận tán, bây giờ phiến khu vực này quy Thiên Dương Tông tất cả, Hộ Sơn đại trận phù văn ấn ký đều đổi Thiên Dương Tông liệt Dương đồ đằng." Trần Thắng thần thức thuận đưa tin phù lưu lại khí tức đảo qua động thiên bên ngoài. Quả nhiên phát giác được ngày xưa Bạch Sở Tông phương hướng, bây giờ quanh quẩn lấy nóng bỏng liệt Dương linh lực, cùng Bạch Trường Thành kim hệ linh lực hoàn toàn khác biệt. Nơi đây thế mà thay đổi chủ nhân. Đưa tin phù bên trong tin tức vẫn còn tiếp tục, nghe nói Bạch Trường Thành cùng Sở Nhân Hùng là chủ bị đấu giá hội, không chỉ có bán sạch tông môn tất cả linh quáng, điện tịch, ngay cả Hộ Sơn đại trận trận cơ đều phá hủy bán. Thậm chí áp lên hai người hư không giới vực, xem bộ dáng là được ăn cả ngã về không muốn đấu giá mua tiểu thiên thế giới tọa độ. Trần Thắng nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía động thiên hàng rào bên ngoài kia phiến mơ hồ có thể thấy được hư không, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, "Hy vọng các ngươi có thể thành công đi, như thế, ta cũng tốt tự tay hoàn trả cái này 300 năm bế quan tri ân." Bạch Sở Tông kinh doanh nơi đây trên vạn năm, mai kia bán thành tiền cơ nghiệp rời đi, mới tiếp nhận Thiên Dương Tông đội vàng chỉnh hợp tài nguyên, căn bản không dành bận tâm trăm năm trước bản án cũ. Lại thêm Bạch Sở Tông trước 200 năm phong tỏa lùng bắt không thu được gì, đã ngầm thừa nhận Diệt Sinh đạo nhân cùng Trần Tây Hoa sớm đã trốn vào hư không loạn lưu, lại không nửa điểm ngăn cản. Đưa tin phù cuối cùng, Trần Tây Hoa đề cập chính mình vừa ra động thiên liền mượn tứ hải tán nhân bí pháp che giấu khí tức, thuận hư không kẽ nước nhẹ nhõm rời đi Hoàng Khâu Bình Nguyên. Bây giờ ngay tại du lịch, tìm kiếm đột phá luyện hư cơ duyên, còn cố ý phụ lên một viên liên lạc ngọc phù, để ngày sau liên lạc. Trần Thắng đem ngọc phù cất kỹ, trong lòng hơi động, quanh thân trong nháy mắt nổi lên màu lam nhạt linh quang, chính là bộ kia nạp hình bí pháp. Thân ảnh của hắn dần dần trở nên trong suốt, cùng chung quanh mây mù hòa làm một thể. Sau một khắc tựa như một sợi thanh phong xuyên ra tứ hải động thiên hàng rào, lặng lẽ không một tiếng động dung nhập Hoàng Khâu Bình Nguyên hư không bên trong. Không bao lâu, Lạc Hà trấn bên ngoài đám mây, Trần Thắng đứng chắc tay. Quanh người hắn khí tức đã cùng thiên địa linh khí hoàn mỹ tương dung, liền hô hấp đều phù hợp lấy phương viên trăm dặm linh mạch vận luật, chính là hóa thần tu sĩ gần trong căn tấc, thần niệm đảo qua cũng chỉ sẽ đem hắn coi như một sợi mây trôi. Hắn hai mắt hơi khép, chỗ mi tâm lặng yên vỡ ra một đạo màu vàng kim nhạt tụ đồng, hóa thần nguyên thần như tránh thoát trói buộc như thủy triều đổ xuống mà ra, hóa thành ngàn vạn đạo tinh mịn thần niệm sợi tơ. Sợi tơ cuối cùng xuyết lấy màu vàng kim nhạt gợn sóng, lấy hắn làm trung tâm tầng tầng quyết tán, lướt qua đầu trấn bạch ngọc bài phượng, xuyên qua đường phố ồn ào náo động đám người, vượt qua xa xa thương mãng dãy núi, trong chớp mắt liền bao phủ phương viên mấy vạn dặm cương vực. Núi non sông ngòi mạch lạc, linh mạch phun trào quy tích, tu sĩ thổ nạp khí tức, thậm chí nông hộ trong nhà gà chó y mắng, đều rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn, như một bức hoạt bát vạn lý giang sơn đồ. Thần niệm tại Thiên Thanh Chương thị trung bàn xoáy một lát, Trần Thắng lông mày nhỏ không thể thấy giật giật, không ở chỗ này chỗ. Tòa phủ đệ này mặc dù vẫn bảo lưu lấy Chương thị từ đường tấm biển, cũng đã không phải Chương thị chủ mạch. Hắn đem thần niệm lặng yên bám vào mấy tên trà lâu chuyện phiếm tu sĩ trên thân, đứt quãng lời nói như suối chảy tụ hợp vào thức hải, muốn nói chúng ta cổ quốc gần 300 năm nhất làm náo động gia tộc, thuộc về Chương thị. Năm đó bất quá là Kim Đan tiểu tộc, bây giờ lại thành cổ quốc vọng tộc, ngay cả hoàng thất đều muốn kính ba phần. Kia là tự nhiên. Chương thị ngũ kiệt tên tuổi ai chưa từng nghe qua. Đại ca Chương Huyền Đức bái nhập Phần Dương cốc tôn giả môn hạ, bây giờ đã là nguyên anh trùng kỳ tu vi, chấp trưởng trong cốc ngoại môn sự vụ, nhị muội Chương Huyền Linh gả vào thành phong quan chủ gia, bản thân cũng là nguyên anh sơ kỳ đan đạo cao thủ. Tam đệ Chương Huyền Nhạc, tứ đệ Chương Huyền Phong, ngũ đệ Chương Huyền Lam, phân biệt thông gia thượng nguyên cổ quốc Lý gia, Triệu gia, Vương gia tam đại vọng tộc. Năm người đều là nguyên anh tu sĩ, tại Phần Dương cốc, thành phong quan, huyền thủy các tam đại luyện hư tông môn đều có phương pháp, liên doanh chư tộc về sau, ngay cả cổ quốc linh quáng số định mức đều chiếm một thành. Lạc Hà trấn chỗ này chỉ là Chương thị bằng chi. Hạch tâm tộc nhân đã sớm rời đi thượng nguyên cổ quốc đô thành, nghe nói phủ đệ chiếm nửa tòa linh mạch núi, so chúng ta chấn đều lớn. Chương thị ngũ kiệt, bái nhập luyện hư đại tông, huynh đệ nâng đỡ, liên doanh chư tộc, đều là nguyên anh. Trần Thắng đem lời này ở trong lòng mặc niệm một lần, nguyên bản cao lại lông mày triệt để giãn ra, nhất là nghe được thông gia hai chữ lúc, trong lòng càng là vui mừng, ngược lại là sẽ lợi dụng tự thân ưu thế. 300 năm trước, Bạch Sở tông luyện hư tuần tra như có gai ở sau lưng, Trần Thắng vì cầu thỏa, chỉ dừng lại một năm, giúp hạ ngũ tử, lưu lại truyền thừa, liền lặng lẽ rời đi. Lúc đó hắn chỉ cầu chôn xuống viên này ám tử, có thể còn sống xuống dưới, xung làm chuẩn bị ở sau, cũng không yêu cầu xa vời càng nhiều. Bây giờ Chương thị ngũ kiệt không chỉ có đều trèo lên nguyên anh, càng tại luyện hư tông môn đứng vững gốc chân, thông qua thông gia liên doanh chỉnh hợp thế lực, ngược lại là vượt quá dự liệu của hắn. Nhìn thấy cái này phát triển, nếu là trong năm người có người có thể tấn thăng hóa thần, chưa hẳn không thể lái tích một chỗ quốc gia. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, tại mảnh này Hoàng Khâu bình nguyên, hóa thần tu sĩ liền có mở quốc gia tư cách. Chương thị bây giờ đã có 5 tên nguyên anh, lương tựa tam đại luyện hư tông môn, lại cùng rất nhiều vọng tộc thông gia. Chỉ cần có thể sinh ra một vị hóa thần tu sĩ, liền có thể thuận lý thành chương thoát ly thượng nguyên cổ quốc, thành lập thuộc về Chương thị cơ nghiệp. Thần niệm chậm rãi thu hồi, mi tâm thụ đồng khép kín, Trần Thắng thân ảnh tại đám mây dần dần trở nên trong suốt. Hắn cũng không dự định tiến về thượng nguyên cổ quốc đô thành nhận nhau, bây giờ như vậy quan sát từ đằng xa, chứng kiến chính mình lưu lại hạt giống trưởng thành đại thụ che trời, đem hạt giống vẩy khắp tứ phương, đã là đầy đủ. Cổ quốc đô thành, nghe nói phủ đệ chiếm nửa tòa linh mạch núi, so chúng ta chấn đều lớn. Chương thị ngũ kiệt, bái nhập luyện hư đại tông, huynh đệ nâng đỡ, liên doanh chư tộc, đều là nguyên anh. Trần Thắng đem lời này ở trong lòng mặc niệm một lần, nguyên bản cao lại lông mày triệt để giãn ra, nhất là nghe được thông gia hai chữ lúc, trong lòng càng là vui mừng, ngược lại là sẽ lợi dụng tự thân ưu thế. 300 năm trước, Bạch Sở tông luyện hư tuần tra như có gai ở sau lưng, Trần Thắng vì cầu thỏa, chỉ dừng lại một năm, giúp hạ ngũ tử, lưu lại truyền thừa, liền lặng lẽ rời đi. Lúc đó hắn chỉ cầu chôn xuống viên này ám tử, có thể còn sống xuống dưới, xung làm chuẩn bị ở sau, cũng không yêu cầu xa vời càng nhiều. Bây giờ Chương thị ngũ kiệt không chỉ có đều trèo lên nguyên anh, càng tại luyện hư tông môn đứng vững gốc chân, thông qua thông gia liên doanh chỉnh hợp thế lực, ngược lại là vượt quá dự liệu của hắn. Nhìn thấy cái này phát triển, nếu là trong năm người có thể tấn thăng hóa thần, chưa hẳn không thể lái tích một chỗ quốc gia. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, tại mảnh này Hoàng Khâu bình nguyên, hóa thần tu sĩ liền có mở quốc gia tư cách. Chương thị bây giờ đã có 5 tên nguyên anh, lương tựa tam đại luyện hư tông môn, lại cùng rất nhiều vọng tộc thông gia, chỉ cần có thể sinh ra một vị hóa thần tu sĩ, liền có thể thuận lý thành chương thoát ly thượng nguyên cổ quốc, thành lập thuộc về Chương thị cơ nghiệp. Thần niệm chậm rãi thu hồi, mi tâm thụ đồng khép kín, Trần Thắng thân ảnh tại đám mây dần dần trở nên trong suốt. Hắn cũng không dự định tiến về thượng nguyên cổ quốc đô thành nhận nhau, bây giờ như vậy quan sát từ đằng xa, chứng kiến chính mình lưu lại hạt giống trưởng thành đại thụ che trời, đem hạt giống vẩy khắp tứ phương, đã là đầy đủ. Bất quá, vẻn vẹn là Chương thị cái này một chi còn không quá đủ. Trần Thắng nhìn qua thượng nguyên cổ quốc đô thành phương hướng, trong lòng như có điều suy nghĩ, Chương thị mặc dù đã quật khởi là vọng tộc, nhưng căn cơ cuối cùng nông cạn, còn có che diệt nguy hiểm. Trong lòng của hắn suy nghĩ khẽ động, quanh thân màu lam nhạt nặng hình linh quang đống nhiên tăng gọn, thân ảnh như giọt nước mưa dung nhập biển cả, lặng lẽ không một tiếng động biến mất tại hư không bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, tứ hải động tiên chỗ sâu, một chỗ bí cảnh. Trần Thắng đứng ở bí cảnh trung ương trước cung điện, đưa tay đối hư không một điểm, một đạo đưa tin phủ như là cỗ sao trổi bắn về phía chín tòa phủ không đảo. Bất quá nửa nén hương công phu, trên trăm đạo hừng hực linh lực ba động liền từ phủ không đảo phương hướng chuyển đến, hóa thành từng đạo lưu quang, rơi vào Trần Thắng trước mặt sắp hàng chỉnh tề. Những người này khí tức quanh người thấp nhất cũng là nguyên anh sơ kỳ, kẻ cao nhất đã đạt nguyên anh hậu kỳ, chỉ là khí chất khác nhau, hoặc trầm ổn, hoặc sắc bén, hoặc linh động. Hải Nhi bái kiến phụ thân. Hơn trăm người đồng thời không mình hành lễ, thanh âm đều nhịp, mang theo phát ra từ nội tâm kính sợ cùng quân quyết. Bọn hắn đều là Trần Thắng những năm này tại bí cảnh bên trong bồi dưỡng dòng dõi, từ khi ra đời lên liền tụ hắn đạo tắc tầm bổ, tu hành chính là hắn thân truyền công pháp. Đối vị này một tay sáng lập bí cảnh, ban cho bọn hắn tu hành căn cơ phụ thân, có tuyệt đối tôn sùng. Trần Thắng đứng chắc tay, nhìn trước mắt những này chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng dòng dõi, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đứng lên đi. Đợi đám người đứng dậy, Trần Thắng ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, trầm giọng nói, vi phụ hôm nay triệu các ngươi tới, là bởi vì ta dự định đem tộc mạch chia cách, khiến các ngươi riêng phần mình dẫn đầu một chi tộc nhân, dung nhập linh giới bên trong, tại khác biệt địa vực khai chi tán diệp. Vừa dứt lời, toàn trường trong nháy mắt lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, lập tức trong mắt mọi người đồng thời bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng mang, khắp khuôn mặt là khó mà che giấu hoan hỉ cùng kích động. Đứng tại hàng trước nhất nguyên anh hậu kỳ tu sĩ Trần Nhạc, nhịn không được tiến lên một bước, thanh âm mang theo không ức chế được run rẩy, "Phụ thân, ngài là nói, để chúng ta tiến về linh giới?" Trần Thắng khẽ bước cằm, nhìn xem phản ứng của mọi người, trong lòng sớm có đoán trước. Những mầm mống này tự mặc dù tại bí cảnh bên trong tu hành trôi chảy, ngắn ngủi mấy trăm năm liền tấn nhập nguyên anh, nhưng bí cảnh trung quy là lồng giam. Nơi đây linh khí mặc dù nồng, lại khuyết thiếu linh giới thiên địa hoàn chỉnh đạo tắc, càng không có hồng trần lịch luyện rèn luyện, muốn đột phá hóa thần thậm chí luyện hư, khó như đăng tiên. Những năm này, hắn thường xuyên tại truyền công lúc đề cập linh giới mênh mông, vạn tộc tranh phong, sớm đã trong lòng bọn họ gieo với bên ngoài thế giới hướng tới. Phụ thân anh minh, Trần Nhạc dẫn đầu kịp phản ứng, lần nữa không mình hành lễ, những người còn lại cũng nhao nhao phụ họa, trên mặt hoan hỉ cơ hồ yếu dần xuất lai. Có người xoa xoa tay, trong mắt lóe ra đối tương lai ước mơ, có người thấp giọng cùng bên cạnh tộc nhân giao lưu, thương nghị ngày sau phương hướng phát triển. Còn có người ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Trần Thắng chờ đợi lấy đến tiếp sau an bài, toàn bộ bí cảnh bầu không khí trong nháy mắt trở nên nhiệt liệt lên. Trần Thắng thấy đám người bộ dáng như vậy, nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay lăng không ấn xuống, ra hiệu đám người yên tĩnh. Linh giới tuy tốt, nhưng cũng hung hiểm và phần, thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Ngoài ra, vi phụ tại linh giới có một đại địch, bởi vậy vi phụ sẽ đem các ngươi phân biệt mang đến linh giới khác biệt chi địa, các ngươi càng cần cẩn thận, không thể bại lộ liên quan, để tránh bị một mẹ hốt gọn. Đám người Trần Thắng nói đến nghiêm túc, kích động trong lòng dần dần tiêu tán, thay vào đó là trịnh trọng. Trần Thắng nhìn xem bọn hắn, nói bổ sung, các ngươi tận lực ở các nơi khai chi tán diệp, tích lũy thế lực, ngày sau con đường phải nhờ vào chính các ngươi. Hài nhi minh bạch. Đám người cùng kêu lên đáp. Trần Thắng thỏa mãn gật đầu, hắn không chút nào sợ tứ hải châu bí mật bại lộ. Những mầm mống này từ khi ra đời lên liền tại bí cảnh bên trong tu hành, chỉ biết nơi đây là động thiên phúc địa, lại không biết động thiên bản chất là tứ hải châu loại bảo vật này. Tại linh giới, hóa thần tu sĩ mở động thiên làm gia tộc hạch tâm cũng không phải là hiếm thấy sự tình. Người bên ngoài sẽ chỉ tưởng rằng một vị nào đó hóa thần tôn giả truyền thừa, tuyệt sẽ không liên tưởng đến tứ hải châu tồn tại. Chương 318, chi nhánh tán lá. Chương 318, chi nhánh tán lá. Thời gian như giữa ngón tay cát, tại linh giới sớm tối thay đổi bên trong chậm rãi trôi qua, đảo mắt chính là mấy chục năm thời gian. Cái này mấy chục năm ở giữa, Trần Thắng thân ảnh đi khắp tứ phương. Phía nam chướng khí quần quận độc triều vũng bùn bên trong, phía bắc đỉnh băng như dao cánh đồng tuyết chi đỉnh bên trên, phía tây cắt vàng đầy trời sa mạc ốc đảo bên trong. Mỗi một chi Trần thị chi nhánh di chuyển, hắn đều tự thân đi làm, nguyên thần giống như thủy triều trải ra mười vạn dặm. Đem trong khu vực gần thế linh mạch kết điểm, có lôi kéo bên trong thế lực nhỏ, giấu tại chỗ tối hung hiểm cấm chế mò được rõ ràng. Cuối cùng là dòng dõi tuyển định dễ thủ khó công, linh mạch vững chắc cơ nghiệp, bố trí pháp trận, bảo đảm bọn hắn có thể an ổn cắm rễ. Mặc dù đại đa số thời điểm, Trần Thắng an bài thỏa đáng, cơ bản đều có thể cam đoan Trần thị tử đệ cùng bản thổ tu sĩ ở trung hòa thuận, nhưng một ít thời điểm, khó tránh khỏi tao ngộ một chút đầu não ngất đi ra hỏa. Trần Thắng ký ức khắc sâu nhất một trận ác chiến, liền phát sinh ở biên hoang Hắc Phong lĩnh. Hắc Phong lĩnh chúa tể Hắc Phong lão quái tuyệt không phải bình thường tán tu có thể so sánh, hắn là Hắc Phong tộc truyền thừa đời thứ ba thủ lĩnh, tự thân tu tới hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Càng đáng quý chính là, hắn lại tìm hiểu trung phẩm Hắc Sa đạo tắc lại đã đạt đến đệ nhất cảnh viên mãn. Tại vùng biên hoang, có thể ngộ được trung phẩm đạo tắc người đã là vượng mao lân giác, đây cũng là hắn hoành hành mấy ngàn năm không người dám trêu căn bản lực lượng. Mà lại hắn còn chấp trưởng lấy một kiện thượng cổ truyền xuống ngũ giai thượng phẩm đạo khí Hắc Phong thực hồn phiên đạo tắc cùng pháp bảo hỗ trợ lẫn nhau, vừa hoang hóa thần tu sĩ, chưa có người có thể tại dưới tay hắn đi qua trăm cái hiệp. Lúc đó Trần Thắng vừa đem Bắc vực chi nhánh động phủ cấm chế ra cố hoàn tất, lấy âm dương đạo tắc phát hỏa ra băng sinh dương hỏa ấm mạch trận pháp, thức hải bên trong đột nhiên truyền đến bén nhọn cảnh cáo. Hắn ánh mắt ngưng tụ, quanh thân trong nháy mắt nổi lên đen trắng xen lẫn lưu quang, âm dương đạo tắc bọc lấy thân hình xé rách hư không, một bước liền bước ra vạn dặm xa, trực tiếp xuất hiện tại Hắc Phong lĩnh khoáng mạch trên không. Chiến trường đã là một mảnh thảm trạng. Khoáng mạch cổng vào tòa kia có thể chống cự hóa thần sơ kỳ công kích kim cương trận bị quấy đến vỡ nát, trận kỳ đứt gãy thành mấy đoạn, cắm ở tràn đầy vết rách nham thạch bên trong. Giữa không trung, Hắc Phong lão quái thân mang đen nhánh đạo bảo, bàn tay cầm cao khoảng một trượng Hắc Phong thực hồn phiên, cờ trên mặt lít nha lít nhít oan hồn phù văn trong gió bay phất phới, mỗi một lần lấp lóe đều có nhỏ vụn hồn ảnh thét chói tai vang lên xung ra. Ngoại lai mao đầu tiểu tử, cũng dám đoạt lão phu Hắc tinh khoáng mạch. Hôm nay liền để các ngươi nếm thử ta Hắc Sa thần thông lợi hại, dạy các ngươi thần hồn câu diện, vĩnh thế không được siêu sinh. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên há miệng, một đạo nồng đậm như mực hắc phong từ trong miệng phun ra, hắc phong bên trong xen lẫn vô số mắt tường khó gặp hắc sa hạt tròn. Cái này hắc sa hạt tròn có thể xuyên thấu hộ thân linh lực, chuyên phá tu sĩ pháp thể, một khi dính vào người liền sẽ chui vào kinh mạch gặm nuốt linh lực, bình thường hóa thần tu sĩ nhục thân gặp vỡ, cũng sẽ bị mài đến máu thịt bé bét. Hắc phong mới vừa xuất hiện, liền bị hắc phong lao quái lấy linh lực thúc dục quấn về phía Trần thị tử đệ trận hình. Đồng thời hắn bấm pháp quyết, hắc phong thực hồn phiên tăng gọn, cờ trên mặt oan hồn cùng nhau rít lên, cùng hắc phong xen lẫn thành một đầu cao vạn trượng phong lang. Phong lang quanh thân bao trùm lấy lưu động hắc sa, trong miệng phun ra ăn mòn thần hồn độc trướng, ngay cả trung quanh hư không đều bị hắc sa mài đến nổi lên nếp hốn, hướng phía khoáng mạch chỗ sâu đánh tới. Chỉ là hạt đạo cũng dám tỏa hào quang. Trần Thắng thanh âm như băng châu rơi khay ngọc, rõ ràng vượt trên oan hồn dích lên. Hắn chắp tay đứng ở khoáng mạch trên không, quanh thân âm dương đạo tắc tự phát lưu chuyển, hình thành một đạo nhàn nhạt đen trắng lồng ánh sáng. Mắt thấy phong lang đánh tới, hắn cũng không nóng lòng xuất thủ, chỉ là đối kia phong lang nhẹ nhàng nhấn một cái, hai màu trắng đen âm dương khí lưu từ lòng bàn tay tuôn ra, trong nháy mắt trải rộng ra thành một trương giả thiên tế nhật lưới lớn. Phong lang một đầu đụng vào lưới lớn, trong nháy mắt phát ra ầm chói hai tiếng vang. Hắc phong lôi cuốn hắc sa hạt tròn đụng vào âm dương lưới lớn, bị sinh chi phủ văn tịnh hóa đến sạch sẽ, phong lang trên người oan hồn bị diệt chi phủ văn trực tiếp nghiền nát, liền hô một tiếng rú thảm đều không thể phát ra. Cái kia có thể ăn mòn pháp thể độc trướng, tại âm dương đạo tắc bọc vào, lại đảo ngược chuyển hóa làm tinh thuần linh lực. Bất quá hô hấp ở giữa, vạn trượng phong lang liền tại lưới lớn bên trong tan rã hầu như không còn, chỉ còn lại mấy sợi khói đen phiêu tán trong không khí. Thượng phẩm đạo tắc? Không đúng, là âm dương đạo tắc. Hắc phong lão quái sắc mặt kỳ biến, khô gầy ngón tay gắt gao nắm chặt hắc phong thực hồn tiên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, đạo hữu là cái nào đại tông đệ tử? Hắn mặc dù hành hành biên hoang, nhưng cũng có chút kiến thức, trung phẩm đạo tắc đã là biên hoang đỉnh điểm. Mà âm dương đạo tắc chính là đỉnh tiêm đạo tắc, phẩm giai bên trên liền nghiền ép hắn hắc sa đạo tắc, càng không nói đến đối phương tôi động đạo tắc lúc cử trọng được hình, hiển nhiên cảnh giới ở xa trên hắn. Trần Thắng lười nhắc cùng hắn nói nhảm, bước chân nhẹ giơ lên, thân hình như thuấn di xuyên qua hắc phong lao quái bày ra hắc sa cấm chế, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắc phong lao quái thấy thế kinh hãi, cuốn bít bấm pháp quyết, đem hắc sa đạo tắc thôi động đến cực hạn, há mồm phun ra một đạo ngưng tụ toàn bộ đạo tắc chi lực hắc phong. Trong đám gió đen cuồng bạo là hắc sa hạt tròn trở nên như mũi kim sắc bén, lóe ra u lãnh quang mang. Đồng thời hắn thôi động hắc phong thực hồn phiên, cờ trên mặt oan hồn phủ văn điên cuồng lấp lóe, hiển nhiên cũng là toàn lực xuất thủ. Đạo tác phẩm giai không bằng, cảnh giới càng là kém và dặm, cũng dám làm càn. Trần Thắng hừ lạnh một tiếng, tay phải nhẹ nhàng một nắm, hai màu trắng đen kiếm đạo linh quang tại lòng bàn tay ngưng tụ, hình thành một thanh dài hơn thước âm dương kiếm. Trên thân kiếm lưu chuyển lên âm dương tương khắc, mẫn diệt vạn vật đạo tắc đường vân, đây là hắn âm dương mẫn diệt kiếm đạo đạt đến đệ nhị cảnh biến mãn cụ tượng hóa thể hiện. Hắn đưa tay một kiếm chém ra, đen trắng kiếm quang như một đạo lưu tinh bạch phá hư không, trực tiếp đụng vào hắc phong lão quái hắc phong. Kiếm quang cùng hắc phong va chạm trong nháy mắt, không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Hắc phong lão quái cái kia có thể mài nhỏ hóa thần pháp thể hắc sa, tại âm dương kiếm quang chiếu xuống như băng tuyết tan rã. Hắc phong bị kiếm quang trực tiếp xé rách, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể nhấc lên. Kiếm quang dư thế không giảm, trực tiếp chém về phía hắc phong thực hồn phiên. Giang giáp một tiếng vang dọn, ngũ giai thượng phẩm đạo khí hắc phong thực hồn phiên từ cờ cắn chỗ đứt thành từng khúc, cờ trên mặt oan hồn phù văn trong nháy mắt ảm đạm, ngàn vạn oan hồn bị kiếm quang triệt để tịnh hóa. Không, ta đạo khí. Hắc phong lão quái phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình khổ tu ngàn năm hắc sa đạo tắc, tại âm dương đạo tắc nghiền ép hạ lại bắt đầu tán loạn. Nguyên thần cùng đạo khí ở giữa liên hệ bị cưỡng ép chặt đứt, một ngụm máu tươi phun tung tóe mà ra, nhuộm đỏ trước ngực đạo bảo. Hắn coi như quả quyết, quay người liền muốn trốn vào hắc phong lĩnh chỗ sâu hộ tộc cấm chế, lại bị Trần Thắng cách không một chảo. Đen trắng khí lưu hóa thành một cái cự thủ, đem hắn nguyên thần gắt gao đặt tại thân thể bên trong, mặc cho hắn như thế nào thôi động linh lực dãy rủa, đều không thể tránh thoát mảy may. Hóa thần trung kỳ đỉnh phong, trung phẩm đạo tắc đệ nhất cảnh viên mãn, thượng phẩm đạo khí cũng là không tính quá kém. Trần Thắng nhìn xem bị trấn áp hắc phong lão quái, trong mắt lóe lên một tia trầm ngâm, nguyên thần tuy bị oan hồn ăn mòn, thân thể vẫn còn coi sống tốt, luyện thành luyện thi về sau, đủ để trở thành chi nhánh người hộ đạo. Hắn bấm tay một điểm, một đạo âm dương phủ văn đánh vào hắc phong lão quái mi tâm, trong nháy mắt phong ấn ý thức của hắn, chỉ để lại thân thể bản năng linh lực, sau đó phất tay đem nó thu nhập trong nhận chứa đồ. Trong trận Trần thị tử đệ thấy thế, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, trong đó nguyên anh tu sĩ đối Trần Thắng không mình hành lễ, đa tạ phụ thân xuất thủ cứu giúp. Trần Thắng khoát tay áo, ánh mắt đảo qua chiến trường, thản nhiên nói, nơi đây linh mạch vững chắc, gia cố cấm chế sau liền có thể cắm dễ vừa hoang thế lực tuy nhiều, chỉ cần các ngươi chú ý phân tích, nhưng cũng không đủ gây sợ. Tương tự nghiền ép thức chiến đấu, cái này mấy chục năm ở giữa phát sinh mấy lần, nam vực tu luyện độc hệ đạo tắc của vương, bắc vực trưởng khống băng hệ đạo tắc băng nguyên lãnh chúa. Trần Thắng dần dần thăm dò những này tầng dưới chốt hóa thần nội tình, bọn hắn tuy có cảnh giới cùng pháp bảo, tu luyện lại phần lớn là hạ phẩm đạo tắc. Mặc dù có hắc phong lão quái như vậy ngộ được trung phẩm đạo tắc, cũng mèn mèn dừng lại tại đệ nhất cảnh vận dụng phương diện, xa chưa chạm đến đệ nhị cảnh trưởng khống chân lý. Linh giới linh khí mặc dù nồng, lại thiếu đi tiểu thiên thế giới loại kia thiên địa diễn biến ngộ đạo hoàn cảnh. Một lần chiến hậu, Trần Thắng xếp bằng ở hắc phong lĩnh đỉnh núi, nhìn xem trong tay chậm rãi lưu chuyển âm dương đạo tắc, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tầng dưới chót tu sĩ hóa thần về sau, đối mặt linh giới nghiêm mật thiên đạo vận chuyển, căn bản không thể nào nhìn trộm cao giai đạo tắc liền diệu, ngộ được hạ phẩm đạo tắc đã là cực hạn, trung phẩm đạo tắc liền đủ để cho bọn hắn tại biên hoang sư hùng. Bất quá ta tiếp xúc đều là tầng dưới chót, những cái kia hợp thể tông môn, độ kiếp đại tông hoạch tâm đệ tử, nên hoàn toàn khác biệt. Hạ phẩm đạo tắc ngay cả diễn hóa đạo vực tư cách đều không có, trung phẩm đạo tắc nhiều lắm là đi đến luyện hư sơ kỳ, tứ hải tán nhân tìm hiểu thêm phẩm đạo tắc, cũng kẹt chết tại luyện hư hậu kỳ. Chỉ có đỉnh cấp đạo tắc, tài năng trèo chống tu sĩ cô đọng pháp loại, tấn thăng hợp thể. Trần Thắng không khỏi nhớ tới hạ giới cảnh tượng, tán tu cùng tông môn đệ tử cho dù cảnh giới giống nhau, thực lực cũng ngày đêm khác biệt. Linh giới tầng dưới chót tu sĩ, giống như hạ giới tán tu, chỉ có cảnh giới lại không có căn cơ. Mà những cái kia đại tông đệ tử, sợ là sớm đã trong lòng bàn tay phẩm thậm chí thượng phẩm đạo tắc, thậm chí có thiên tài chạm đến đỉnh cấp đạo tắc, vượt cấp giết địch cũng không phải là việc khó. Chương 319, đạo tắc đệ tam cảnh chương 319, đạo tắc đệ tam cảnh đến lúc cuối cùng một chi Trần thị chi nhánh tại Tây Nam Đan Hà Quốc cắm rễ. Trần Thắng lấy âm dương đạo tắc vì bọn họ bày ra Đan Hà hộ mạch trận, nhìn xem dòng dõi nhóm rựa vào trong cốc linh mạch dựng mới đầu bước động phủ hình dáng, hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Mấy chục năm ở giữa bốn ba, mặc dù trải qua mấy lần ác chiến, nhưng cũng để Trần thị huyết mạch tại linh giới đâm xuống mấy chục đạo căn cơ. Những này chi nhánh như là tản mát tinh thần, kế tiếp còn sẽ lấy những này căn cơ làm điểm xuất phát, lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ hướng ra phía ngoài quyết tán. Đời sau luân chuyển tính an toàn tăng lên rất nhiều. Trần Thắng trong lòng cây kia tăng cứng dây cung cũng rốt cục buông lỏng, tâm cảnh cũng theo đó trở nên bình thản thông thấu, lại không nửa phần táo bạo. Hắn trở về tứ hải đầu tiên, trực tiếp đi vào ngộ đạo đài, khoanh chân ngồi xuống, đem nguyên thần chìm vào thức hải, không còn tận lực vận chuyển linh lực, chỉ là chạy không tâm thần, lặng lặng cảm ngộ tiểu thiên thế giới diễn biến. Nhật nguyệt giao thế sinh diệt, ngày đêm luân chuyển luân hồi, nóng lạnh thay đổi cân bằng, vô số huyền ảo đạo tắc pháp lý giống như thủy triều tràn vào thức hải. Như vậy dốc lòng lĩnh hội, nhoáng một cái chính là 3 năm. Một ngày này, tứ hải động tiên đột nhiên nổi lên dị dạng ba động, Trần Thắng quanh thân tự phát quanh quẩn lên hai màu trắng đen linh quang mới đầu chỉ là chậm rãi lưu chuyển, dần dần trở nên chạy xiết như thác nước. Nguyên bản dừng lại tại đệ nhị cảnh viên mãn âm dương tịch diệt kiếm đạo, lại vô số lần cảm nộ tích lũy xuống, lặng yên xông phá tầng kia vô hình bình cảnh. Ông, đạo tác đột phá trong nháy mắt, trong thức hải vang lên từng tiếng càng đạo âm, vô số huyền ảo cảm ngộ như hồng thủy vỡ đê hiện lên. Sinh tức là diệt, diệt tức là sinh. Hắn đối tịch diệt kiếm đạo trưởng không cao hơn một tầng, nhưng tại trong kiếm quang dung nhập âm dương luân chuyển vật luật, để lực sát thương tăng gấp bội. Đạo tác đột phá ngay tiếp theo nguyên thần cũng lớn mạnh mấy phần, nguyên bản màu vàng kim nhạt nguyên thần bây giờ đã ngưng thực như hộ phách, chỗ mi tâm càng là hiện ra một đạo nhỏ xíu kiếm đạo ân ký. Đạo tác lại đột phá tiếp, ngược lại là tu vi còn kém chút. Trần Thắng tu vi vẫn như cũng là hóa thần, khoảng cách hóa thần hậu kỳ còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Hắn xuề bàn tay ra, đen trắng linh quang tại lòng bàn tay lưu chuyển, mặc dù pháp lực tổng lượng chưa tăng, lại so dị vãng ngưng thật mấy lần, đạo tác cùng linh lực độ phù hợp cũng tăng lên tới tầng thứ mới. Trên mặt hắn cũng không có chút nào tiếc nuối, ngược lại lộ ra hiểu rõ tiểu dung, tu vi bất quá là nước chảy thành sông, đạo tác lĩnh hội mới là mấu chốt. Hắn biết rõ linh giới tu hành chân lý, hóa thần tu sĩ thọ nguyên gần như vạn năm, chỉ cần có đầy đủ linh khí cùng thời gian, bằng vào đan dược hoặc bí cảnh cổ tu, tấn thăng hóa thần biên mãn cũng không phải là việc khó. Nhưng muốn từ hóa thần đột phá tới luyện hư, cô đọng độc đạo thuộc về mình vực, hạch tâm lại tại đạo tác lĩnh hội. Đạo tác phẩm giai không đủ, cho dù tu vi lại cao hơn cũng không cách nào ngưng tụ đạo vực, đạo tác cảnh giới không đủ, đạo vực liền sẽ không trọn vẹn không chịu nổi. Nhiều ít hóa thần biên mãn tu sĩ, cuối cùng cả đời đều vây ở đạo tác bình cảnh, cuối cùng chỉ có thể ở thọ nguyên hao hết lúc cảm đạm vẫn lạc, biến thành linh giới một nắm cát vàng. Bây giờ hắn âm dương tịch diệt kiếm đạo đã đạt đệ tam cảnh, tu vi chỉ cần vững bước tích lũy liền có thể. Trần Thắng đang muốn vận chuyển linh lực vững chắc đạo tác, đột nhiên truyền đến một đạo quen thuộc ba động, là Trần Tây Hoa đưa tin phủ. Đầu ngón tay hắn bắn ra, màu vàng kim nhạt đưa tin phủ hóa thành lưu quang tràn vào mi tâm. Trần Tây Hoa thanh âm trầm ổn lập tức vang lên, diễn sinh đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Còn có 7 năm, ba cấp đạo hội liền muốn cử hành, đây là tam cực vực vạn năm vừa gặp thịnh sự, đạo hữu chớ có bỏ lỡ. Ba cấp đạo hội. Trần Thắng nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, hắn những năm này dốc lòng bố cục chi nhánh, đối linh giới thịnh hội không hiểu nhiều, chỉ nghe qua lẻ tẻ nghe đồn. Đang muốn nghĩ lại, đưa tin phủ bên trong lại chuyển tới bổ sung, đạo này gặp mặt hướng tam cực vực 3000 tuổi trở xuống hóa thần tu sĩ, bên thắng có thể lấy được thượng phẩm đạo khí, đạo tác cảm ngộ quyển trục các loại trọng thượng, càng có cơ hội bị hợp thể pháp chủ thu làm thân truyền đệ tử. Sau nửa tháng, tiên đô tiên thành. Trên mặt tường khắp đầy lưu chuyển hư không phù văn, đã có thể phòng ngự ngoại địch, lại có thể hội tụ thiên địa linh khí. Trong thành đường đi rộng lớn, vãng lai tu sĩ nối liền không dứt. Tu sĩ kim đan khắp nơi có thể thấy được, nguyên anh tu sĩ cũng nhìn mãi quen mắt, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy hóa thần tu sĩ ngự không mà qua, một phái cường thịnh cảnh tượng. Trần Thắng đứng tại trong thành siêu viễn trình trong truyền tống trận, trên đó khắc đầy cổ phát hư không phù văn ở giữa chạy xuôi nồng đậm không gian linh lực. Truyền tống trận này đủ để vượt qua mấy cái châu phủ, truyền tống khoảng cách lấy tỷ giảm làm đơn vị. Hắn vừa đem truyền tống linh thạch khảm vào trận nhãn, bên cạnh liền truyền đến một đạo cười ha hả thanh âm. Đạo hữu trẻ tuổi như vậy, khí độ bất phàm, chẳng lẽ tiến đến tham gia ba cấp đạo hội? Nói chuyện chính là một vị thân mang áo bào xám hóa thần lão giả, râu tóc bạc trắng, trên mặt che kín nếp nhăn, trong mắt lại lóe ra khôn khéo quan mang, chính có chút hăng hái đánh giá Trần Thắng. Trần Thắng trong lòng hơi động, thuận thế hỏi: "Ồ, làm sao mà biết?" Hóa thần lão giả đắc ý vuốt vuốt sợi râu, chỉ trong truyền tống trận lần lượt tiến đến tu sĩ, đạo hữu có chỗ không biết, gần nhất một tháng này, phàm là đến cưới cái này siêu viễn trình truyền tống trận tuổi trẻ hóa thần tu sĩ, 89/10 cũng là vì ba cấp đạo hội mà đi. Đạo này sẽ một vạn năm mới tổ chức một lần, nhiều ít người cả một đời đều không gặp được, chính là ta cái này vượt qua thời hạn lao ra hỏa, cũng nghĩ đi tham gia náo nhiệt, nhìn xem thế hệ trẻ tuổi phong thái. Hắn dừng một chút, hạ giọng nói bổ sung, mà lại ta nghe nói, lần này đạo hội quy cách viễn siêu di vãng, chọn vẹn thả ra 100 cái tạo hóa bảo giới danh lệch, so với lần trước nhiều 20 cái. Nghe đây chính là thái cổ thời kỳ lưu truyền xuống ngộ đạo bảo địa, nghe nói một khi tiến vào bên trong, tìm hiểu đạo vực chính là 10 phần chắc chín, không biết nhiều ít hóa thần tu sĩ tha thiết ước mơ. Trần Thắng trong lòng hơi động, hắn đối ba cấp đạo hội hiểu rõ vẹn vẹn tại Trần Tây Hoa đưa tin, chỉ biết là tam cực vực thịnh sự, mà hướng 3000 tuổi trở xuống hóa thần tu sĩ, có trọng thưởng nhưng cầm. Bây giờ nghe lão giả nói chuyện, mới hiểu đạo này sẽ phân lượng càng như thế chi trọng. Hắn nhìn ra lão giả này là cái yêu khoác lác tính tình, vừa lúc chính mình cần hiểu rõ càng nhiều đạo hội chi tiết, liền bày ra một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng, lao trưởng kiến thức rộng rãi. Văn bối đối cái này ba cấp đạo hội không hiểu nhiều lắm, không biết đạo này sẽ lai lịch, còn có cái gì chú ý. Gặp Trần Thắng khiêm tốn thỉnh giáo, lão giả càng thêm tới hào hứng, mặt mày hớn hở rằng giải, cái này ba cấp đạo hội lai lịch coi như cổ xưa, đến ngược dòng tìm hiểu đến thái cổ thời kỳ ba cấp thái hoàng phủ đại thừa chí tôn binh giải. Ba cấp thái hoàng phủ triệt để phân liệt, hóa thành bây giờ Bắc Cực Tiên Phủ, Nam Cực Tiên Phủ, Hoàng Cực Tiên Phủ. Vì tranh đoạt Thái Hoàng Chí Tôn lưu lại tạo hóa bảo giới, ba nhà đánh vui vui. Tựa hồ ngay cả hợp thể bên trên tu đều vẫn lạc mấy vị. Về sau ba tông độ kiếp đạo quân hòa đàm về sau, liên thủ định ra quy củ, cộng đồng chấp trưởng tạo hóa bảo giới, đồng thời đẩy ra đạo hội, đã tuyển chọn thiên tài, lại có thể hóa giải vực ở giữa mâu thuẫn. Lại về sau, đạo hội quy mô không ngừng bị lớn, không còn cực hạn. Lão giả thao thao bất tuyệt kể, từ đạo hội khởi nguyên giảng đến dự thi đỉnh tiêm thế lực, lại từ giới trước phấn khích quyết đấu. Trần Thắng lặng lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại, trong lòng đối ba cấp đạo hội nhận biết càng thêm rõ ràng. Đúng lúc này, trong truyền tống trận hư không phủ văn đột nhiên sáng lên, nồng đậm không gian linh lực bắt đầu phun trào. Lão giả tăng hắng một cái ngừng lại, tốt, truyền tống muốn bắt đầu. Biết người biết ta, đạo hữu nếu là muốn dự thi, nhất định phải hiểu rõ năm nay lôi cuốn tuyển thủ, lão phu nơi này có một phần coi như kỹ càng tình báo, vẹn vẹn muốn 10 cái đạo tinh. Trần Thắng. Chương 320, cố nhân trùng phùng chương 320, cố nhân trùng phùng cựu Lê phủ rộng lớn, viễn siêu Trần Thắng trước đây thấy bất luận cái gì thành trì. Cao ngàn trượng mặc ngọc tường thành như một đầu ngủ say huyền long, kéo dài 10 vạn dặm, bên trong thành lâu vũ san sát nối tiếp nhau, cao nhất cựu Lê cắt xuyên thẳng mây xanh. Hóa thần tu sĩ khí tức lộ ra tấp nập, chợt có luyện hư đại năng uy áp từ chỗ sâu truyền đến, để cả tòa tiên thành đã phồn hoa lại trang nghiêm. Siêu viễn trình truyền tống trận quang mang dần dần tiêu tán, Trần Thắng vừa thu hồi quanh thân không gian linh lực, liền trông thấy ngoài trận trong đám người cái kia đạo quen thuộc màu nâu xanh thân ảnh. Trần Tây Hoa bên hông treo lấy một thanh cổ phát trường kiếm, khí tức quanh người ngưng luyện như đầm sâu, lại so di vãng nhiều hơn mấy phần phong mang nội liễm lăng lệ. Tại bên cạnh hắn, đứng đấy một vị thân mang đỏ bảo nữ tử, áo đỏ như lửa, lại không hiện qua trường, lúc hành tẩu có nhàn nhạt loan quang lưu chuyển, chính là hóa thần sơ kỳ tu vi ba độ. Diễn sinh đạo hữu, có thể nghĩ sát ta. Trần Tây Hoa bước nhanh về phía trước, trên mặt lộ ra đã lâu rõ ràng tiêu dung, đưa tay liền muốn chụp về phía Trần Thắng bà bay. 300 năm đồng hội đồng thuyền, từ sinh tử đảo vong đến riêng phần mình nhận nuốt, phần tình nghĩa này sớm đã siêu việt tìm thường đạo hữu, thành lẫn nhau tín nhiệm nhất dựa vào. Trần Thắng cũng triển lộ ra một vòng thật lòng ý cười, đạo hữu khí tức càng phát ra ngưng luyện, rõ ràng nhiều hơn mấy phần sát phạt chi bận, xem ra những năm này không ít lịch luyện, tiến bộ không nhỏ a. Trần Tây Hoa cười lắc đầu, tu vi đạo tắc đều bị kẹt tại đệ tam cảnh viên mãn, nào có cái gì tiến bộ lớn. Bất quá là trước đây ít năm bên ngoài lịch luyện ngộ đạo lúc, ngẫu nhiên hiểu thấu đáo hư không nứt lưỡi đao một tức sát chiều, khí tức mới lộ ra cô đọng chút thôi. Dứt lời, hắn nghiêng người tránh ra, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh đỏ bảo nữ tử, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần ôn nhu, "Đúng rồi, ta vì ngươi giới thiệu, đây là Diệp Thiện, đạo lữ của ta." Sau đó hắn lại chuyển hướng Diệp Thiện, trịnh trọng giới thiệu nói, "Diệp Thiện, đây cũng là ta thường đề cập với ngươi lên diện sinh đạo hữu, chúng ta là đồng tộc huynh đệ, càng là sinh tử chi giao." Trần Thắng đầu tiên là nao nao, ánh mắt kinh ngạc trên người Diệp Thiện ngắn ngủi dừng lại, lập tức liền khôi phục như thường. Hắn còn tưởng rằng Trần Tây Hoa sẽ tuổi già cô đơn cả một đời đây, không có nghĩ rằng tại linh giới phiêu bạt nhiều năm, lại tìm được đạo lữ, quả nhiên là cây già mở mới hoa. Trần Thắng trong lòng vẫn là đối phương hoan hỉ, đối phương cuối cùng là có hy vọng sinh sôi mấy cái hậu đại, vì hắn lao nhân ra lại làm mấy phần công hiến. Thế là vội vàng chắp tay hành lễ, giọng thành khẩn, gặp qua Diệu Thiện đạo hữu. Diệu Thiện cũng theo đó chỉnh đốn trang phục đáp lễ, cười dung ôn nhuyễn, giữa lông mày mang theo vừa đúng thân cận, gặp qua Diệp Sinh đạo hữu. Ta thường nghe Tây Hoa nói lên đạo hữu, còn nói ngươi là vạn năm khó gặp kiếm đạo tiêu tử. Hôm nay gặp mặt, đạo hưu áo trắng như tuyết, khí chất xuất trần, quả thật danh bất hư truyền. Trần Thắng nghe vậy cười khẽ, khoát tay nói, đạo hưu quá khen, Tây Hoa đạo hưu hư không phá diệt kiếm đạo mới thật sự là lăng lệ vô song. Trần Tây Hoa cười đánh gãy hai người lẫn nhau tôn sùng, tốt, nơi đây nhiều người phức tạp, không phải nói chuyện địa phương. Ta đã ở trong phủ thiết yến, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, cũng tốt nói tỉ mỉ cái này trăm năm trải qua, còn có ba cấp đạo hội chi tiết. Dứt lời, hắn tự nhiên đưa tay, Diệu Thiện hiểu ý kéo lại cánh tay của hắn, hai người sóng vai tiến lên, động tác ở giữa mang theo nhiều năm trung đụng ăn ý. Trần Tây Hoa phủ đệ tọa lạc ở Cửu Lê phủ Đông Ngung Linh Mạch Thượng Du. Ngói xanh bạch tường ẩn vào liên miên vân diệp thụ ở giữa, bóng cây lắc lư bên trong, mỗi phiến phiến lá đều lưu chuyển lên nhàn nhạt linh quang, đem trong phủ linh khí tô đậm đến càng thêm tinh thuần. Bước vào cửa phủ, vòng qua một phương nuôi linh lý hồ nước, liền đến đái khách quan kiếm hiên. Hiên bên trong bày biện ngắn gọn, treo trên tường một bức ngọn bút tiếu phổ, trên bàn trà bày biện một bộ băng văn đồ uống trà. Diệu Thiện sớm đã mệnh thị nữ pha trà ngon nước, cháo bột hiện lên màu xanh nhạt, mờ mịt trong hương trà mang theo đạo tắc thanh vận. Ba người ngồi xuống, đầu tiên là hàn huyên một phen. Trần Tây Hoa thì nói về hắn như thế nào tại du lịch trên đường ngẫu nhiên gặp Diệp Thiện, như thế nào liên thủ kết xuống duyên phận, lại như thế nào tại cộng đồng ngộ đạo bên trong hỗ sinh tình cảm. Về sau, Trần Tây Hoa tự thân vì Trần Thắng châm bên trên một ly trà, liền đi thẳng vào vấn đề. Đạo hưu vừa tới Cựu Lê phủ, chắc hẳn đối ba cấp đạo hội quy củ còn chưa quen thuộc, ta hôm nay liền cùng ngươi nói tỉ mỉ một phen. Trần Thắng gật đầu, hắn cuối cùng vẫn là không có mua lão giả kia tình báo, chuyện phiếm còn có thể bỏ tiền, hắn không tin được đối phương. Trần Tây Hoa nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, trong ánh mắt mang theo vài phần ngưng trọng. Tam cực vực diện tích lãnh thổ bao la, cùng chia 36 châu, 408 phủ, mỗi một phủ diện tích đều gấp mấy vạn tại tiểu thiên thế giới, cũng may có vượt châu phủ truyền tống trận, đem tất cả mọi người hội tụ, đạo hội liền theo này tầng cấp điểm ba cửa ải. Đầu tiên là phủ so, 408 phủ các lấy 1000 vị trí đầu, chung 40.08.000 người tấn cấp. Lại là châu so, 36 châu các lấy top 100, chung 3.600 người tấn cấp, cuối cùng là vực so, từ hơn 3000 người bên trong lại lấy 100 người đứng đầu. Phủ so trước 1000 tên. Nghe vào số lượng không ít. Trần Thắng bưng chén trà, nhìn xem cháo bột bên trong trôi nổi lá trà chậm rãi giãn ra, ngựa khí bình tĩnh. Trần Tây Hoa đặt chén trà xuống, lắc đầu, trên mặt lộ ra mấy phần cảm thán, đạo hữu cũng chớ xem thường cái này ngàn người danh lệch. Linh giới thiên tiêu như cá giết sang sông, tam cực vực bản thổ, mỗi một phủ tuổi trẻ hóa thần đô không dưới mấy vạn người. Càng đừng đề cập còn lại mấy vực thiên tài, nghe nói ngay cả trung vực một chút tông môn đệ tử đều cố ý chạy đến tham gia náo nhiệt. Trần Thắng nhíu mày, ta nghe nói, muốn đi vào tạo hóa bảo giới, nhất định phải gia nhập Tam đại tiên phủ a. Còn lại vực tông môn thiên tài cũng có thể đi vào. Trần Tây Hoa lắc đầu, tự có còn lại mấy vực đỉnh cấp tông môn cùng Tam đại tiên phủ hiệp thương, cái này cách chúng ta quá xa, tạm không cần nghĩ. Hắn dừng một chút, đầu ngón tay trên bàn trà nhẹ nhàng điểm một cái, vạch ra tam cực vực đại khái hình dáng, ta cái này hơn trăm năm bên ngoài lịch luyện, đi gần 10 châu chi địa, gặp qua không ít tiên phú dị bẩm hạng người. Nói về lịch luyện trải qua, Trần Tây Hoa sắc mặt nhiều hơn mấy phần phức tạp, dường như nhớ ra cái gì đó khó quên tao ngộ, ta lúc trước luôn cho là chính mình từ hóa thần biên mãn kẹt tại đạo tắc đệ tam cảnh, đã là hóa thần bên trong người nổi bật, vô luận là tu vi hay là đạo tắc cảm ngộ, đều nên ít có địch thủ. Có 3 năm trước đây tại Bạch Sa Châu, ta gặp được một tên nam cực tiên phủ hóa thần tu sĩ, mới biết chính mình ít ngồi đáy giếng. Ồ, Trần Thắng nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Trần Tây Hoa hư không phá diệt kiếm đạo chính là đỉnh cấp đạo tắc, hóa thần viên mãn tu vi càng là vững chắc, nghe hắn ý tứ trong lời nói, thế mà bại thật thê thảm. Trần Tây Hoa cười khổ một tiếng, tu sĩ kia tu vi bất quá hóa thần hậu kỳ, mặc dù cũng là đỉnh cấp đạo tắc, nhưng lại mới vừa tiến vào đệ tam cảnh, kém ta một bậc, có thể kết giao tay lúc, hắn nhưng từ đầu đến đuôi đem ta áp chế gắt gao. Hắn nhớ lại cảnh tượng lúc đó, trong giọng nói vẫn mang theo vài phần không cam lòng, ta lấy hư không nứt lưỡi đao xuất liên tục 17 chiêu, mỗi một chiêu đều trực chỉ sơ hở của hắn, lại bị hắn nhẹ nhõm ngăn cản, cơ hồ không phá nổi hắn bảo thể phòng ngự. Ngược lại là hắn thi triển bí thuật, hóa thành đầy trời thần cát, chỉ là sát liền sẽ tổn thương ta pháp thể, làm cho ta chỉ có thể mượn nhờ hư không trốn chạy. Vì sao? Trần Thắng truy vấn, trong lòng đã mơ hồ có đáp án, nhưng vẫn là muốn nghe Trần Tây Hoa chính miệng chứng thực. Trần Tây Hoa ngữ khí trầm trọng, không khác, chỉ vì tông môn nội tình. Hắn tu hành chính là Nam Cực Tiên Phủ một vị hợp thể pháp chủ thôi diễn cao thâm bí thuật vô lượng thần cắt thể có thể đem tự thân tu vi cùng đạo tác hoàn mỹ dung hợp. Theo hắn nói, môn này bí thuật tu tới hóa thần viên mãn, đạo tác viên mãn về sau, hoàn toàn có thể đối kháng Bạch Trường Thanh như vậy luyện hư tu sĩ. Trần Thắng trầm mặt xuống, quả nhiên như hắn sở liệu, linh giới tông môn đệ tử cùng tán tu, trên lệch xa không chỉ đạo tác phẩm giai cùng tu vi, càng tại kia lời đời truyền lại bí thuật, công pháp cùng tài nguyên. Tán tu như cỏ dại, toàn bằng tự thân tìm tòi, mà tông môn đệ tử như nhà ấm bên trong tiên mục. Có đạo quân, pháp chủ thôi diễn bí thuật, có luyện hư trưởng lão chỉ điểm đồ, cất bước liền dẫn trước một đoạn. Trần Thắng nước mắt, ánh mắt nhìn thẳng Trần Tây Hoa, cho nên đạo hữu chuyên môn đưa tin nhắc nhở ta tham gia đạo hội, chính là muốn mượn cơ hội gia nhập những này lại tông, thu hoạch nội tình truyền thừa. Trần Tây Hoa thản nhiên gật đầu, trong mắt mang theo rõ ràng chờ đợi, không sai, ta biết bạn tính tình xưa nay không thích bị tông môn quy củ đốt thuốc, có linh giới cuối cùng không phải hạ giới có thể so sánh. Hạ giới lúc, chúng ta bằng sức một mình còn có thể đặt chân, nhưng ở linh giới, không có tông môn che chở, cho dù đạo tắc mạnh hơn, cũng nan địch những cái kia nắm giữ lấy pháp chủ bí thuật tông môn đệ tử. Huống chi ngày sau xung kích luyện hư, hợp thể cảnh giới, không có tông môn cung cấp tài nguyên cùng cơ duyên, càng là khó như đăng thiên. Trần Thắng trong lòng cười thầm, nhà mình nhi tử ngốc thật đúng là coi hắn là thành thà bị gãy chứ không chịu còn kiếm tu. Hắn không phải cái gì không thích rước thúc tính tình. Hắn xưa nay là coi được giãn được, bất quá trên mặt, hắn lại ra vẻ chần chờ, lông mày cau lại, đa tạ đạo hữu khổ tâm nhắc nhở. Có mới vừa nghe đạo hữu nói, đạo hội cạnh tranh như vậy kịch liệt, linh giới anh tài đông đảo, hai người chúng ta tuy có mấy phần thực lực, muốn trổ hết tài năng, sợ là khó như đăng thiên. Trần Tây Hoa vội vàng khoát tay, ngữ khí chắc chắn, đạo hữu không cần tự coi nhẹ mình, 100 người đứng đầu chúng ta tự nhiên không cần hy vọng xa vời, nhưng cái kia đều là chân chính yêu nghiệt. Ta nghe nói có Tam đại tiên phủ đỉnh cấp thiên tiêu, lãng ngộ đạo vực, tùy thời có thể lấy tấn thăng luyện hư. Lại cương ép hấp chế tu vi dừng lại tại hóa thần viên mãn, chỉ vì tại đạo hội bên trong đoạt giải nhất, thu hoạch được tiến vào tạo hóa bảo giới tư cách. Kia bảo giới thế nhưng là đại thừa chí tôn còn sót lại bảo địa, có thể ở trong đó lĩnh hội trăm năm, tháng qua ngoại giới mấy ngàn năm khổ tu. Hắn tiếp tục nói bổ sung, nhưng chúng ta tốt xấu lĩnh ngộ là đỉnh cấp đạo tắc, tại phủ so với bên trong sông vào 1000 vị trí đầu, vấn đề không lớn. Đến lúc đó tiến vào châu so, cho dù không sông vào được không tiến trăm, cũng có thể triển lộ mấy phần thực lực, để càng nhiều tông môn thế lực nhìn thấy. Cho dù vào không được Nam Cực Tiên phủ loại này đỉnh cấp thế lực, bái nhập bọn hắn phụ thuộc biệt viện, cũng có thể thu hoạch được viễn siêu tán tu tài nguyên cùng bí thuật truyền thừa. Nói, Trần Tây Hoa trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Dường như nhớ ra cái gì đó mấu chốt, đúng rồi, đạo hữu niên kỷ cũng là một lớn ưu thế. Ta nhớ được đạo hữu năm đó ở hạ giới đột phá hóa thần lúc, bất quá hơn 500 tuổi, bây giờ đến linh giới cũng mới hơn 300 mỗi năm, tính được vẫn chưa tới 900 tuổi à. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, nâng chung trà lên uống cạn cháo bột, nhanh 900 tuổi. Trần Tây Hoa cười ha ha một tiếng, vỗ bàn trà nói, cái này đúng rồi. Đạo hội yêu cầu 3000 tuổi trở xuống, đạo hữu tuổi như vậy, tại hóa thần tu sĩ bên trong xem như tuổi trẻ cực kỳ. Những tông môn kia coi trọng nhất chính là tuổi trẻ thiên phú, đạo hữu lấy không đủ 900 tuổi, đem đỉnh cấp đạo tắc tu tới đệ nhị cảnh viên mãn, phần này tư chất tuyệt đối có thể để cho không ít hợp thể tông môn động tâm. Trần Thắng mở miệng nói bổ sung, trước đó không lâu, có chỗ lĩnh hội tu thành đệ tam cảnh. Trần Tây Hoa nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc, lại là thở dài, linh giới bên trong còn có thể có như vậy ngộ đạo tốc độ, nếu là đạo hữu bây giờ còn tại thiên linh giới, nói không chừng coi là thật có thể một bước luyện hư. Dừng một chút, hắn vừa cười nói, dạng này càng tốt hơn nói như thế bạn nói không chừng có cơ hội bái nhập Tam đại tiên phủ. Chương 321, chia sẻ truyền thừa chương 321, chia sẻ truyền thừa. Nghe xong Trần Tây Hoa đối với đạo hội phân tích, Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, đã như vậy, ta cũng cùng đạo hữu cùng nhau tham gia lần này đạo hội, liền làm ván cầu thử một lần. Gặp Trần Thắng đáp ứng, Trần Tây Hoa lập tức vui mừng nhướng mày, đột nhiên vô bàn trà, chấn động đến trong chén trà cháo bột nổi lên gợn sóng, "Tốt, có đạo hữu câu nói này, ta liền yên tâm. Còn có thời gian 7 năm, chúng ta huynh đệ cũng chớ có lãng phí. Hai người chúng ta không bằng mỗi ngày trong phủ đấu kiếm, lấy thực chiến rèn luyện kiếm đạo, cha để loạt bổ sung tăng trưởng chiến lực, đến lúc đó ứng đối đạo hội tỷ thí cũng càng có nắm chắc." Trần Thắng trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, Trần Tây Hoa đề nghị chính hợp hắn ý, hắn âm dương tịch diệt kiếm đạo mặc dù đã đạt đệ tam cảnh, nhưng phần lớn là đóng cửa lĩnh hội đoạt được, khuyết thiếu cùng giai đỉnh tiềm tu sĩ thực chiến kiểm nghiệm. Mà Trần Tây Hoa hư không phá diệt kiếm đạo huyền diệu vô cùng, cảnh giới còn cao hơn hắn một bậc, vừa lúc có thể trở thành hắn tốt nhất đá mài đao. Hắn nâng chung trà lên, hướng phía Trần Tây Hoa xa xa một kính, đang có ý này, liền theo đạo hữu lời nói. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Sau đó thời gian bên trong, Trần Tây Hoa trong phủ diễn võ trường liền trở thành hai người kiếm đạo luận bàn chuyên môn chi địa. Cái này diễn võ trường chiếm diện tích mấy chục mẫu, bốn phía đứng thẳng tám cái khắc đầy phòng ngự phù văn của đá, cho dù hóa thần tu sĩ toàn lực xuất thủ, cũng sẽ không tác động đến bên ngoài sân. Mỗi ngày sáng sớm, làm luồng thứ nhất linh quang xuyên thấu tầng mây vậy vào trên diễn võ trường lúc, hai thân ảnh liền sẽ đúng giờ xuất hiện, đạo bào trong gió bay phất phới, kiếm quang xen lẫn ở giữa, đạo tác phủ văn như đầy sao lấp lóe. Trần Thắng cùng Trần Tây Hoa tại động tiết lúc, liền thường đấu kiếm luật bàn, lẫn nhau đối với đối phương kiếm đạo con đường rõ như lòng bàn tay. Có trăm năm không thấy, Trần Tây Hoa tiến bộ nhưng không để khinh thường, đạo tác vẫn dừng lại tại nguyên chỗ, chưa thể chạm đến tầng thứ cao hơn, nhưng hắn đối đạo tác vận dụng lại càng thêm lô hỏa thuần thanh. Nhất là đem hư không chi lực cùng kiếm chiêu dung hợp đến tự nhiên mà thành, sáng chế ra số thức có thể sừng kinh diễm sát chiêu, thực lực so sánh trăm năm trước tăng gọn mấy lần. Một ngày này luận bàn đã gần đến hồi cuối, trên diễn võ trưởng chống không linh lực bị quấy đến quần quần không nớt. Trần Thắng cầm trong tay thanh minh, quanh thân đen trắng âm dương linh quang lưu chuyển, mỗi một kiếm đều ẩn chứa sinh diệt chi đạo, khi thì như ngày xuân dung băng nhu hòa, khi thì như trời đông giá rét liệt thạch cứng mãnh. Mà Trần Tây Hoa kiếm chiêu quỷ quyệt hay thay đổi, khi thì hư không tiêu thất, khi thì từ trực tiếp phá diệt hư không đột nhiên đâm ra, để Trần Thắng thời khắc ở vào căng cứng trạng thái. "Đạo hữu, cẩn thận." Trần Tây Hoa hét lớn một tiếng, thân ảnh đột nhiên tại nguyên chỗ làm nhạt, hóa thành ba đạo hư không tàn ảnh chia ra tấn công vào Trần Thắng thượng trung hạ ba đường. Tàn ảnh kiếm trong tay ánh sáng đồng thời chém ra, cũng không chém thẳng vào, mà là tại không trung có chút dừng lại, lại sẽ rách ra ba đạo nhỏ xíu hư không kẽ nước. Kẽ nước bên trong tuôn ra hư không chi lực ngưng tụ thành ba thanh hơi mở lưỡi kiếm, cùng thực thể kiếm quang chồng chất lên nhau, mang theo suy suy tiếng xé gió đánh út về phía Trần Thắng. Trần Thắng ánh mắt ngưng tụ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này ba thanh hư không lưỡi kiếm tuy không thực thể, lại ẩn chứa cực mạnh phá diệt chi lực. Nếu là bị hắn đánh trúng, cho dù là hắn âm dương đạo tắc diện hóa phòng ngự vòng sáng, cũng sẽ bị xé mở lỗ hổng. Hắn không dám kinh thường, thanh minh vạch ra một đạo hoàn mỹ vòng tròn, đen trắng linh quang trước người ngưng tụ thành một mặt âm dương thái cực đồ. Đương 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 ba tiếng giòn vang, thực thể kiếm quang bị thái cực đồ ngăn lại. Còn chưa chờ Trần Thắng ổn định thân hình, Trần Tây Hoa thức thứ hai sát chiêu đã theo nhau mà tới, liệt không thiên ảnh. Trên diễn võ trường không trong nháy mắt xuất hiện mấy trăm đạo màu nâu xanh kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ảnh đều tản ra chân thực hư không đạo tắc ba động, không phân rõ cái nào nói là hư cái nào nói là thực. Kiếm ảnh như mưa to chút xuống, kiếm phong bay múa đầy trời, ngay cả bốn chu thạch trụ bên trên phòng ngự phù văn cũng bắt đầu lấp lóe, hiển nhiên đã tiếp nhận không nhỏ áp lực. Tốt một chiêu hư thực khó phân biệt. Trần Thắng tán thưởng một tiếng, nhưng không thấy mảy may bối rối, hắn đem đệ tam cảnh âm dương tịch diệt đạo thì vận chuyển tới cực hạn. Đông nhiên huy kiếm quét ngang, một đạo hình khuyên tịch diệt kiếm khí khuyết tán ra đến, kiếm khí những nơi đi qua, những cái kia phù phiếm kiếm ảnh nhao nhao tán loạn. Chỉ còn lại ba đạo ẩn chứa nồng đậm hư không chi lực chân thực kiếm ảnh, chính là Trần Tây Hoa bản thể cùng hai đạo mượn từ hư không đạo tắc ngưng tụ phân thân. Đạo hữu, cái này âm dương tịch diệt chi đạo quả thật huyền diệu. Trần Tây Hoa tiếng cười từ hư không truyền đến, ba đạo thân ảnh đồng thời bấm pháp quyết, ba đạo chân thực kiếm ảnh đột nhiên hợp ba là một. Màu nâu xanh kiếm quang càng phát ra nội liễm, đúng là hắn áp đáy hòm sát chiêu hư không tịch diệt trạm. Một kiếm này không còn truy cầu tốc độ cùng quỷ quyệt, mà là đem toàn thân hư không đạo tắc ngưng tụ tại một điểm, tựa như phá diệt hết thảy, trực tiếp bổ về phía Trần Thắng kiếm khí. Với anh, kiếm quang cùng kiếm khí va chạm trong nháy mắt, trên diễn võ trường bầu trời vang lên một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, xám xanh cùng đen trắng hai loại quang mang đan vào một chỗ, hình thành một đạo to lớn trùng sáng. Quang đoàn trung tâm hư không bị xé nứt ra vô số nhỏ bé cái nứt, bốn phía cột đá kịch liệt rung động, phòng ngự phù văn hào quang tỏa sáng mới miễn cưỡng ngăn trở sóng xung kích. Đợi quang mang tan đi, Trần Thắng thân ảnh lảo đảo lui lại mấy bước, nếu không phải cuối cùng Trần Tây Hoa rút lui lực, hắn nhất định bị thương không cạn. Đa tạ. Trần Tây Hoa thu kiếm mà đứng, đối Trần Thắng chắp tay cười nói. Trần Thắng từ đáy lòng cảm thán, đạo hữu kiếm đạo càng phát ra huyền diệu, nhất là cuối cùng cái này ba thức sát chiêu, đem hư không đạo tắc hư thực biến ảo, phá diệt chi lực phát huy đến cực hạn, thu phóng tự nhiên, ta thua không oan. Trần Tây Hoa cười nhẹ khoát tay áo, đi đến bên sân cầm lấy rượu thiện đưa tới chén trà uống một hớp, ta điểm ấy tiến bộ, so với đạo hữu tiến bộ có kém xa. Trước khi phi thăng, đạo hữu vẫn chỉ là đạo tắc đệ nhất cảnh, bây giờ ngắn ngủi 300 năm, đã xem âm dương tịch diệt kiếm đạo tu tới đệ tam cảnh. Như vậy tiến cảnh, ta nếu là còn không có một điểm tiến bộ, sớm muộn sẽ bị đạo hữu xa xa kéo ra. Một bên rượu thiện thân mang đồ bào, trong tay cầm một phương khăn lụa, bị vời quan sát lấy hai người lượt kiếm, mở miệng nói, hai người đều là hóa thần bên trong người nổi bật, liền chớ có lẫn nhau tán dương, như vậy tiêu chuẩn luật bản, nhìn xem đều gọi người kích động. Ta một cái lĩnh ngộ trung phẩm hỏa diễm đạo tắc kiếm tu, ở trước mặt các ngươi sợ là liền xuất thủ tư cách đều không có, nói ra đều sợ làm cho người ta trò cười. Trần Tây Hoa nghe vậy lúc này cười ha ha. Trần Thắng cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mặt trời chiều ngã về tây, phủ đệ một chỗ trong phòng, Trần Thắng ngồi xếp bằng, hai mắt hơi khép, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt đen trắng linh quang. Trong thức hải của hắn, chính nhất lượt lượt chiếu lại lấy ban ngày cùng Trần Tây Hoa quyết đấu. Màu nâu xanh hư không kiếm ảnh cùng mình âm dương kiếm khí tại sâu trong thức hải va chạm, tiêu tán, mỗi một cái chiêu thức chi tiết đều bị phá giải, phân tích. Hư không điệp nhận hư thực chuyển đổi, mượn kẽ nước tăng nhận, tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, thiên ảnh lấy đạo tắc ngưng huyễn, lẫn lộn cảm giác, kỳ thực giấu giếm ba đạo chân ý, cuối cùng tịch diệt trảm tụ đạo tắc tại một điểm, lấy phá diệt là phong. Trần Tây Hoa sát chiêu nhìn như độc lập, kỳ thực tầng tầng tiến dần lên, từ thăm dò đến kiểm chế lại đến tuyệt sát, tạo thành một bộ hoàn chỉnh công thủ hệ thống. Như vậy đối đạo tắc tinh chuẩn vận dụng, đúng là hắn trước mắt khiếu quyết. Hắn đạo tắc sơ thành, dĩ vãng kiếm chiêu cũng không quá đủ, càng chưa thể như Trần Tây Hoa rèn luyện ra như vậy tinh diệu sát chiêu. Đen trắng linh quang tại đầu ngón tay hắn lưu chuyển, khi thì ngưng tụ thành kiếm, khi thì tán làm thái cực, thử nghiệm đem âm dương sinh diệt pháp lý dung nhập sát chiêu giản khung bên trong. Hào quang dần dần ảm đạm, màn đêm lặng yên giáng lâm. Trong phủ thắp sáng linh đăng như đầy sao tàn mát, Trần Thắng lại không hề hay biết, đắm chìm trong kiếm đạo cảm ngộ thế giới bên trong, quanh thân đạo tắc ba động càng thêm cô đọng. Cùng lúc đó, phủ đệ chỗ sâu trong một gian mật thất, linh quang nhu hòa, trong không khí tràn ngập an thần tĩnh khí thơm. Trần Tây Hoa cùng Diệu Thiện ngồi đối diện nhau, cái trước thần sắc mang theo vài phần trịnh trọng, cái sau thì bưng lấy một chén trà nóng, ánh mắt ôn nhu rơi vào trượng phu trên thân. Trần Tây Hoa trước tiên mở miệng, ba ngày diệt sinh đạo hữu cùng ta đấu kiếm tình hình, ngươi cũng nhìn ở trong mắt. Hắn âm dương đạo tắc đã đạt đệ tam cảnh, tiến cảnh nhanh chóng, chưa từng nghe thấy, mà lại hắn từ đầu đến cuối lấy huynh đệ đối đãi, liều mình hộ ta, phần tình nghĩa này ta không thể báo đáp. Ta muốn đem kia phần kiếm điện truyền thừa, cũng giao cho hắn một phần. Diệu Thiện ánh mắt rơi vào trên bệ đá hộp gỗ tử đàn bên trên, trong mắt nổi lên một tia nhớ lại, cái này truyền thừa là tiền tổ để lại cho ta, năm đó ta bị nhốt lưu xa, bằng này cùng ngươi quen biết kết duyên. Trần Tây Hoa nghe hắn nói lên hai người quen biết, hiểu nhau cố sự, ánh mắt cũng biến thành ôn nhu. Lúc trước, Trần Tây Hoa du lịch lưu xa châu, đạt được một phần nhỏ manh mối, tìm kiếm thượng cổ kiếm tu di tích. Đồng thời, Diệu Thiện là tìm tiên tổ còn sót lại truyền thừa, xâm nhập hung hiểm hắc phong lưu xa, tao ngộ lưu xa độc hạt vây công, hóa thần sơ kỳ tu vi khó mà chống đỡ được. Trần Tây Hoa theo dõi mà tới, gặp Diệu Thiện thân hãm tuyệt cảnh vẫn cầm kiếm tự chiến, nhớ tới tự thân trước kia độc thân lịch luyện quất bách, xuất thủ tương trợ. Về sau hai người cộng đồng thám hiểm, chung ngự cương địch, hai bên cùng ủng hộ, cùng hưởng truyền thừa, lẫn nhau thưởng thức, hô sinh tình cảm. Cuối cùng hai người kết bạn du lịch mấy chục năm, lấy lẫn nhau bản mệnh kiếm giao kích là thể, kết làm đạo lữ. Diệu Thiện dừng một chút, mở miệng nói, Diệt Sinh đạo hữu tài tình không tầm thường, tiên tổ truyền thừa rơi vào trong tay hắn, tuyệt đối sẽ không mai một. Huống chi, ngươi thường nói hắn là sinh tử của ngươi chi giao, đối ngươi có ân cứu mạng, ngươi người này không thích nợ nhân tình, phần này truyền thừa, liền làm là vợ chồng chúng ta hai người, cộng đồng báo đáp ân tình của hắn đi. Trần Tây Hoa gặp Diệu Thiện đáp ứng, lập tức vui mừng nhướng mày, đưa tay đem thê tử ôm vào lòng, cười ha ha, phu nhân quả thật biết tâm ta. Diệu Thiện tựa ở trượng phu đầu vai, nói khẽ ngày mai sáng sớm, ngươi liền đem truyền thừa cho hắn đi, còn có 7 năm, hy vọng Diệt Sinh đạo hữu có thể có chỗ lĩnh hội. Chương 322, Đại Ngũ Hành Trung Kết Kiếm Điện. Chương 322, Đại Ngũ Hành Trung Kết Kiếm Điện. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, quan kiếm hiên bên trong đã tràn ngập nhàn nhạt hương trà cùng đạo vận. Diệu Thiện tự tay pha tốt đầu nói ngộ đạo trà, cháo bột xanh biếc như bích ngọc, mờ mịn trong hơi nóng nổi lơ lửng nhỏ vụn linh quang. Nàng đem chén trà phân biệt đặt ở Trần Thắng cùng Trần Tây Hoa trước mặt, liền cười lui đến một bên, trong tay vướt vướt một viên ngọc, trong ánh mắt mang theo vài phần chờ mong. Trần Tây Hoa hít sâu một hơi, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một cái cổ phát thanh đồng hộp. Hộp ước chừng lớn chừng bàn tay, mặt ngoài đúc khắc lấy ngũ hành phù văn, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại linh quang tại phù văn ở giữa tuần hoàn lưu chuyển, ẩn ẩn cấu thành một đạo vi hình ngũ hành đại trận. Hộp thân xúc tu sinh ấm, còn chưa mở ra liền có một cỗ vàng bạc kiếm đạo uy áp tản mát ra, để không khí chung quanh đều trở nên ngưng trọng mấy phần. Diệt Sinh đạo hữu, mời xem. Trần Tây Hoa đem thanh đồng hộp nhẹ nhàng đẩy lên Trần Thắng trước mặt, trong giọng nói mang theo vài phần trịnh trọng, đây là Diệu Thiện tiên tổ, luyện hư viên mãn đại năng, mà bên tiên tổ lưu lại hạch tâm truyền thừa Đại Ngũ Hành Trung Kết Kiếm Điện. Tiên tổ từng lấy ngũ hành đạo thì dung hợp kiếm đạo, lập nên kết thúc vạn vật tuyệt thế kiếm thuật, cho dù tại luyện hư đại năng bên trong cũng thuộc về đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Đạo hữu âm dương tịch diệt kiếm đạo, có sinh vạn vật, diệt vạn vật, tới pháp lý tương thông, kiếm này điện đối ngươi mà nói, nhất định có thể đưa đến giúp ích. Trần Thắng ánh mắt rơi vào thanh đồng hộp bên trên, có thể rõ ràng cảm giác được ẩn chứa trong đó nặng nề truyền thừa chi lực, ngũ hành phù văn lưu chuyển ở giữa, cùng hắn thể nội âm dương đạo tắc gần ẩn của mình. Hắn không có chút nào giả mồm, nhẹ nhàng gật đầu, nếu như thế, vậy ta nếu từ chối thì bất kính. Gặp Trần Thắng thản nhiên tiếp nhận, Trần Tây Hoa cùng một bên Diệu Thiện đều lộ ra nụ cười vui mừng. Còn không chờ bọn hắn mở miệng, Trần Thắng liền cũng từ trong nhận chứa đổ lấy ra một quyển sách cổ. Sách cổ lấy không biết tên yêu thú gia thuộc gia chế mà thành, hiện lên màu vàng sậm, mặt ngoài vẽ lấy đầy trời tinh đồ ở giữa chạy xuôi màu nâu xanh hư không phù văn. Triển khai trong nháy mắt, một cỗ mênh mông hư không khí tức đập vào mặt, phản phất có thể nhìn thấy triều tịch quần quần hư không loạn lưu. Tây Hoa đạo hữu, ngươi tặng ta kiếm đạo truyền thừa, ta cũng có một vật đem tặng. Trần Thắng đem sách cổ đẩy lên Trần Tây Hoa trước mặt, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo vài phần chân thành. Đây là tứ hải tán nhân lưu lại tứ hải hư không đồ lục, đi là hư không triều tịch chi đạo, đứng hàng thượng phẩm. Đồ lục bên trong không chỉ có ghi chép hư không bỏ chạy, hư không phòng ngự tinh diệu pháp môn, càng có triều tịch liệt không sát chiêu cảm ngộ, đối với đạo hữu chi đạo, là có thể đưa đến dệt hoa trên gấm hiệu quả. Tứ Hải tán nhân đạo này truyền thừa, cùng Trần Thắng đạo tắc không hợp, đối với hắn cơ hồ có ích rất ít, ngược lại là đối với Trần Tây Hoa có chút phù hợp. Trần Thắng vốn là muốn tìm cơ hội đem bộ này truyền thừa đưa cho đối phương, nhưng vẫn không có thời cơ thích hợp, bây giờ lại là vừa vặn. Trần Tây Hoa ánh mắt chạm đến sách cổ bên trên hư không phù văn lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt tràn đầy rung động cùng kích động, bây giờ nói không ra cự tuyệt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thắng, cười khổ lắc đầu, ta vốn định lấy đại ngũ hành chung kết kiếm điện trả lại ngươi năm đó ân cứu mạng, không có nghĩ rằng ngược lại thiếu ngươi một phần nhân tình to lớn. Cái này tứ hải hư không đồ lục đối ta mà nói, quá mức phù hợp, có nó, ta hư không kiếm đạo chí ít có thể lại tiến một tầng. Trần Thắng nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, đạo hữu lời ấy sai rồi. Ngươi trước tặng ta luyện hư đại năng hoạch tâm truyền thừa, ta bất quá là đem đối ta vô dụng truyền thừa chuyển tặng ngươi, xem như dệt hoa trên gấm thôi, tính là gì ân tình. Huống chi ngươi ta tương giao mấy trăm năm, đồng sinh cộng tử, một chút truyền thừa giúp đỡ lẫn nhau, vốn là phải có chi nghĩa. Trần Tây Hoa nhìn xem Trần Thắng thản nhiên thần sắc, lại nhìn một chút bên cạnh mỉm cười gật đầu Diệu Thiện, trong lòng cảm động khó mà nói nên lời. Hắn đem tứ hải hư không đồ lục cẩn thận từng ly từng tí thu nhập nhận chữ vật, cầm lấy chén trà hướng phía Trần Thắng xa xa một kính, "Tốt, vậy ta liền không làm kiêu, có này xong truyền thừa gia trì, người ta huynh đệ hai người kiếm đạo thực lực chắc chắn tăng nhiều. 7 năm về sau 3 cấp đạo hội, chúng ta nhất định phải để những cái kia đại tông đệ tử nhìn một cái, tán tu cũng có tán tu phong thái." Trần Thắng cũng nâng chén đáp lại, cháo bột vào cổ họng, mắt lạnh trong hương trà sen lẫn truyền thừa đạo vận, để cho hai người đạo tâm đều nhiều hơn mấy phần thông thấu. Một bên Diệu Thiện nhìn xem đây đối với cùng chung chí hướng bản thân, trong mắt tràn đầy ý cười, hai phần truyền thừa đổi được hai phần tình nghĩa, như vậy kết quả không thể tốt hơn. Trần Thắng trở về Trần Tây Hoa phủ đệ vì hắn an bài thiên viện lúc, thiên đã gần đến buổi trưa. Cái này thiên viện mặc dù không lớn, lại độc chiếm một chỗ linh mạch tiết điểm, trong viện trồng vào vài quận có thể tĩnh tâm lương thần tĩnh tâm chúc ảnh lượn quanh, linh khí quanh quẩn. Thiên viện chỗ sâu mật thất càng là bố trí tinh diệu, bốn vách tường khảm nạm lấy tụ linh thủy tinh mặt đất khắc lấy cửu chuyển ngộ đạo trận là tuyệt hảo chỗ tu hành. Hắn vừa bước vào mật thất, liền trở tay bày ra ba đạo cách âm cấm chế, bảo đảm tìm hiểu tới trình không bị quấy rầy. Đầu ngón tay lật một cái, đem Trần Tây Hoa đem tặng thanh đồng hộp liền xuất hiện tại lòng bàn tay, vũ khí tuần hoàn lưu chuyển, ẩn ẩn cùng thiên địa ở giữa ngũ hành pháp lý hô ứng. Trần Thắng lấy nguyên thần chi lực chậm rãi thôi động nắp hộp, không có trong dự đoán trở ngại, thanh đồng hộp két cạch một tiếng vang nhỏ liền đã mở ra. Một đạo sáng chói năm màu cổ sáng từ trong hộp phóng lên tận trời, tại mật thất đỉnh chóp ngưng tụ thành một bức ngũ hành tương sinh tương khắc đạo tác đồ phổ. Đồ phổ phía dưới, một quyển từ ngũ hành linh tơ bệnh mà thành kiếm điển lơ lửng giữa không trung, chính là đại ngũ hành chung kết kiếm điển. Kiếm điển cũng không thực thể trang sách, mà là từ vô số nhỏ bé ngũ hành phù văn cấu thành, phù văn ở giữa chạy xuôi đạo tác. Vừa mới tiếp xúc, liền có lượng lớn cảm ngộ tràn vào Trần Thắng nguyên thần. Ngũ hành người, thiên địa chi cơ vậy, kiếm đạo người, sát phạt chi khí vậy, ngũ hành tăng kiếm, có sinh, có thể diệt, có thể thành, có cuối cùng. Trần Thắng khoanh chân ngồi xuống, nguyên thần triệt để đắm chìm trong đó, càng xem càng là kinh hãi, càng ngộ càng là phân chấn. Âm dương cùng ngũ hành vốn là đồng nguyên, âm dương vì thiên địa chi tính, ngũ hành vì thiên địa chi chất, cả hai tương sinh làm bạn, thiếu một thứ cũng không được. Kiếm điển bên trong ghi lại ngũ hành quy nhất chi pháp, lấy ngũ hành đạo thì làm cơ, dung hợp kiếm đạo ý sát phạt, cuối cùng ngưng luyện ra kết thúc vạn vật chi đạo. Cái này cùng hắn âm dương tịch diệt kiếm đạo bên trong tịch diệt pháp lý lại có dị khúc đồng công chi diệu. Thì ra là thế. Âm dương có sinh ngũ hành có về âm dương. Tịch diệt cũng không phải là đơn thuần hủy diệt, mà là ngũ hành tuần hoàn đến cực hạn sau tự nhiên kết thúc. Trần Thắng trong lòng đống nhiên sáng lên một đạo linh quang, dị vãng lĩnh hội âm dương tịch diệt kiếm đạo lúc, luôn cảm thấy tịch diệt một cảnh thiếu chút căn cơ trèo trống. Bây giờ so sánh đại ngũ hành chung kết kiếm điện trong nháy mắt rộng mở trong sáng, hắn phảng phất nhìn thấy một đầu rõ ràng con đường phía trước. Lấy âm dương đạo tắc là cường, lấy ngũ hành pháp lý là mắt, nắm lấy mấu chốt, mọi vấn đề sẽ được giải quyết, liền có thể đem âm dương tịch diệt kiếm đạo đẩy hướng tầng thứ cao hơn. Hắn nhớ tới Trần Tây Hoa lời nói, vị này luyện hư viên mãn đại năng, cả đời nghiên cứu ngũ hành cùng kiếm đạo dung hợp. Đối với chủ tu hư không phá diệt kiếm đạo Trần Tây Hoa mà nói, kiếm điện bên trong chỉ có kết thúc cùng phá diệt chỗ tương đồng có thể vì hắn cung cấp tham khảo, nhờ vào đó rèn luyện sát chiêu đã là cực hạn. Có thể đối Trần Thắng mà nói, kiếm điện bên trong từ ngũ hành sinh sôi đến kết thúc hoàn chỉnh mạch lạc, vừa lúc điền vào hắn âm dương đạo tắc cùng kiếm đạo dung hợp trong không, cơ hồ là vì hắn lượng thân định chế ngọn đèn chỉ đường. Phương pháp này cùng ta mà nói, thuộc về đại cơ duyên, bất quá chỉ dựa vào một mình ta lĩnh hội hiệu suất vẫn là quá thấp. Trần Thắng trong mắt lóe lên một tia suy tư, lập tức tâm thần khẽ động. Cùng lúc đó, thiên nguyên giới, đại hoang yêu đỉnh, bây giờ đại bằng yêu tôn từ thiên địa vận chuyển bên trong tỉnh táo lại, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, còn ta Tây Hoa quả chân khí vận không tầm thường, lại đưa tới truyền thừa dẫn đường. Đạo hội sắp đến, ta cũng cùng tham khảo này điện chi ngũ hành, trợ dương hồn một chút sức lực. Hắn tấn thăng yêu tôn về sau, huyết mạch chiết xuất đến thánh phẩm, thân phụ đại bằng khổng tức hai tộc huyết mạch, đối với ngũ hành chi đạo thân hòa độ, càng tại dương hồn phía trên. Nghĩ như vậy, hắn lúc này ngồi xếp bằng, ánh mắt nhìn về phía đại ngũ hành chung kết kiếm điện nguyên thần ba động càng thêm kịch liệt. Âm dương song hồn từ khác nhau điểm cắt vào, đem khác biệt cảm ngộ tập hợp dung hợp. Linh giới, trong mật thất linh quang càng thêm nồng đậm, ngũ hành phù văn cùng âm dương linh quang đan vào một chỗ, tại Trần Thắng quanh thân hình thành một đạo hoa mỹ quang kén. Khí tức của hắn khi thì tăng vọt, khi thì nội liễm, âm dương tịch diệt kiếm đạo cảnh giới dù chưa đột phá, lại trở nên càng thêm viên mãn nặng nề. Không trung đại ngũ hành chung kết kiếm điện dần dần hóa thành vô số phù văn, dung nhập thức hải của hắn, cùng âm dương đạo tắc triệt để dung hợp. Không biết qua bao lâu, Trần Thắng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một đạo đen trắng năm màu sen lẫn linh quang. Hắn đưa tay vung lên, một đạo ẩn chứa ngũ hành pháp lý âm dương kiếm khí gào thét mà ra, đánh trúng mật thất trên vách tường khảo thí thạch, mặt đá không có để lại mảy may vết tích, nội bộ cũng đã bị kiếm khí triệt để tịch diệt, hóa thành cho bụi. Có kiếm này điện tương trợ, đuổi tại đại hội trước đó, ta có lẽ có thể lấy âm dương tịch diệt kiếm đạo làm mệ tâm, sáng chế một bộ kiếm thuật, đem thực lực của ta hoàn mỹ bày biện ra tới. Chương 323, Vô Nhạc Tôn giả. Chương 323, Vô Nhạc Tôn giả. Trong nháy mắt mấy năm, Thiên Đô phủ linh mạch khí tức càng thêm sao động, trong không khí tràn ngập kiếm bạt nô trương ý vị. Ba cấp đạo hội cửa thứ nhất, phủ so, rốt cục đúng hạn mà tới. Sáng sớm hôm đó, Trần Tây Hoa phủ đệ quan kiếm hiên bên ngoài, ba đạo thân ảnh đồng thời đằng không mà lên, xám xanh, nguyệt bạch, đỏ thẫm đạo bào tại nắng sớm bên trong giáng ra, chính là Trần Tây Hoa, Trần Thắng cùng Diệu Thiện ba người. Sớm tại 3 năm trước đây, bọn hắn liền đã thông qua Cửu Lê phủ tu sĩ liên minh hoàn thành báo danh, giờ phút này chính hướng phía phủ thành trung ương nhất Cửu Lê tháp bay đi. Càng đến gần trong thành, không trung tu sĩ liền càng phát ra dày đặc. Từng đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng tụ đến, có ngự sử phi kiếm kiếm tu, dưới chân linh quang lấp lóe pháp tu, thậm chí có cưỡi linh cầm tu sĩ. Các loại pháp bảo quang mang đan vào một chỗ, như bầu trời đầy sao hướng phía cùng một phương hướng phun trào. Trần Thắng ánh mắt đảo qua bốn phía, có thể rõ ràng cảm giác được những tu sĩ này tu vi ba động, đều là hóa thần cảnh, trong đó không thiếu hóa thần hậu kỳ, hóa thần viên mãn. Bất quá, đến này hóa thần cảnh giới, pháp lực tu vi cũng không phải là cân nhắc cao thấp duy nhất tiêu chuẩn, càng quan trọng hơn là ngộ đạo cao thấp sâu cạn. Mà nói thứ này, chỉ cần đối phương không hướng ra phía ngoài triển lộ, khó mà rình mò, bởi vậy hắn cũng nhìn không ra những người này mạnh yếu. Phủ thành bên trong, vô số tu sĩ nhìn lấy thiên khung phía trên lưu quang, nghị luận ầm ĩ hóa thần tôn giả, thật nhiều à? Cũng không nhiều nha, đây chính là một phủ hóa thần tu sĩ thịnh hội, Cửu Lê phủ hạ hạt bảy thập thất tòa thiên hành, kia một thành không có hơn ngàn hào hóa thần, lại thêm những cái kia vì cầu ổn thỏa sớm chạy tới tu sĩ, nhân số tự nhiên không thể thiếu. Một cái mặt vàng tu sĩ nghe vậy nói bổ sung, cũng không chỉ Cửu Lê phủ bản thổ tu sĩ, chúng ta Cửu Lê phủ tại vực bên trong 408 trong phủ, thực lực xếp tại trung hạng, các phủ danh ngạch lại đều đồng dạng. Xung quanh mấy phủ như Lưu Sa phủ, Đan Hà phủ tu sĩ, không ít đều sẽ đến đây dự thi, muốn chiếm trước chúng ta phủ danh ngạch, dù sao càng là thực lực lệ yếu phủ, cạnh tranh áp lực ngược lại càng nhỏ. Trần Thắng ba người hướng phía trong thành mau chóng đuổi theo. Theo khoảng cách tiếp cận, một tòa đủ để dung chuyển người thần hồn cự dòng dọc hình nón khuyết càng thêm rõ ràng. Đợi cho Trần Thắng ba người chậm dần tốc độ lúc, tòa kia tên là Cửu Lê Bảo Tháp đã hoàn chỉnh chiếm cứ tầm mắt. Tháp này tuyệt không phải phàm tục gạch đá xây thành, mà là thời kỳ thượng cổ một vị hợp thể pháp chủ thu lấy vẫn lạc tinh thần hạch tâm chế tạo thành. Toàn thân hiện lên màu vàng sậm, hiện đầy cổ phát tinh thần phù văn ở giữa chạy xuôi nhàn nhạt tinh thần chi lực, cho dù trải qua vạn cổ, vẫn tản ra chấn áp thiên địa khí thế bằng bạc. Tháp cao 99 tầng, như là một thanh xuyên thẳng vần tiêu cự kiếm, mỗi tầng tường ngoài đều phù điêu lấy một đầu thượng cổ hung thú. Từ tầng dưới chót giữ tận thao thiết, cùng kỳ, đến trung tầng vậy và móng tung bay đường long, trúc long, lại đến thượng tầng uy hiếp tứ phương kỳ lân, bạch hổ, càng lên cao, hung thú điêu khắc liền càng thêm linh động, tản ra uy áp cũng càng thêm lăng lệ. Dưới tháp là một mảnh mênh mông như hồ nước quảng trường, mặt đất phủ lên tuần bộ sắc xanh đậm tinh thần thạch, che kín tinh mịn tinh văn. Quảng trường bốn phía đứng sừng sững lấy 100 cái bàn long cột đá, khắc đầy huyền ảo phòng ngự phù văn sen lẫn thành một trường vô hình lưới lớn, đem toàn bộ quảng trường bao phủ trong đó. Bình thường luyện hư tu sĩ toàn lực xuất thủ, cũng không cách nào dung chuyển quảng trường mảy may. Lúc này quảng trường sớm đã người đông nghìn nghịt, các loại đạo bảo tu sĩ lít nha lít nhít tụ tập, trong không khí đan sen vô số đạo hóa thần cảnh khí tức. Các tu sĩ top 5 top 3 vây tại một chỗ, thấp giọng trò chuyện với nhau, chủ đề không ở ngoài lần này phủ so lôi quân tuyển thủ. Một tên tu sĩ áo bào xanh trong giọng nói tràn đầy kiên kỵ, các ngươi nghe nói không? Lưu Sa phủ thương tôn giả thật đến rồi. Đây chính là hóa thần viên mãn nhân vật hung ác, chủ tu thượng phẩm lệnh tinh đạo thì đều luyện đến đệ tam cảnh, lần này tới chúng ta Cửu Lê phủ, sợ là muốn giữ chắc một cái danh lệch. Bên cạnh hắn một tên tu sĩ mặt đỏ trong mắt lóe ra cùng nhiệt quan mang, đội vàng nói tiếp, thương tôn giả tính là gì? Đan Hà phủ Thái Âm tiên tử cũng tới. Ta nghe phủ viện sư Minh nói, vị yêu tiên tử tu hành là đỉnh cấp Thái Âm đạo tắc. Nàng Thái Âm tu tâm kiếm cũng thế. Chúng người khác chí khí, diệt uy phong mình. Một tên thân mang Cửu Lê phủ viện màu xanh chế thức phục sức tu sĩ lúc này hừ lạnh một tiếng, không phục phản bác, bọn hắn không dám ở nhà mình trong phủ tranh, chạy đến chúng ta Cửu Lê phủ đến kiếm tiện nghi, bản thân liền là không có can đảm. Muốn ta nói, lần này khôi thủ nhất định là chúng ta Cửu Lê phủ Vô Nhạc tôn giả. Lời này trong nháy mắt đốt lên chung quanh bản thổ tu sĩ nhiệt tình, một tên mập lùn tu sĩ vô đuổi phụ họa, đúng rồi. Vô Nhạc tôn giả hóa thần viên mãn nhiều năm, tu chính là đỉnh cấp không gian đạo tắc, đều đạt tới đệ tam cảnh viên mãn. Còn bị hợp thể pháp chủ nhìn chúng, ban cho bí pháp, nói không chừng lần này đạo hội kết thúc, liền có thể trở thành pháp chủ thân truyền đệ tử. Tiếng nghị luận liên tiếp ở giữa, ba đạo lưu quang chậm rãi rơi vào dọc theo quảng trường, chính là Trần Thắng ba người. Là hắn, Tây Hoa kiếm tu. Trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng thấp giọng hô, một tên từng mắt thấy qua Trần Tây Hoa cùng Vô Nhạc tôn giả luận bản tu sĩ chỉ vào Trần Tây Hoa, mặt mũi tràn đầy kích động, mấy chục năm trước tại Vân Miểu đạo trường, hắn cùng Vô Nhạc tôn giả đấu 3 ngày 3 đêm, đánh cho thiên địa biến sắc, cuối cùng sửng sốt bất phân thắng bại. Thật là hắn, ta còn tưởng rằng là nghe đồn đây. Nghe nói hắn tu cũng là đỉnh cấp đạo tắc, đến đệ tam cảnh viên mãn, lần này phủ so 10 vị trí đầu khẳng định có một chỗ của hắn. Bên cạnh hắn cái kia đỏ bào nữ tử hẳn là hắn đạo lữ đi, hóa thần sơ kỳ tu vi, thực lực hẳn là, ngược lại là cái kia áo trắng tu sĩ, hóa thần hậu kỳ khí tức, nhìn xem rất là lạ mặt, không biết thực lực thế nào. Trung quanh tiếng nghị luận rõ ràng truyền vào ba người trong hai, Trần Thắng quay đầu nhìn về phía Trần Tây Hoa, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, Tây Hoa đạo hữu danh khí cũng không nhỏ, cái này Cửu Lê phủ tu sĩ, lại có nhiều người như vậy nhận biết ngươi. Trần Tây Hoa cười ha ha một tiếng, bất quá là mấy chục năm trước cùng Vô Nhạc đạo hữu luận bàn lúc xông ra một điểm chút danh mỏng, hôm nay phủ so với về sau, Cửu Lê phủ chuyển xướng tất nhiên là Diệt Sinh đạo hữu danh tự. Hắn lời này tuyệt đối không phải nói ngoa. Cái này mấy năm sớm chiều đấu kiếm, hắn tận mắt chứng kiến Trần Thắng chưa từng địch hắn sát chiêu, đến miễn cưỡng đón lấy hắn sát chiêu. Lại về sau có thể nhẹ nhõm hóa giải hắn hư không tịch diệt trạng trái lại áp chế hắn, đánh bại hắn. Kia phần tốc độ tiến bộ, có thể xưng kinh khủng, cho dù là những cái kia đại tông hoạch tâm đệ tử, cũng chưa chắc có thể bằng. Hai người đang khi nói chuyện, một đạo nặng nề hoàng quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lúc rơi xuống đất kích thích một vòng màu vàng kim vận sóng, tiên Trần tán đi về sau, lộ ra một tên thân hình trượng hai cao lớn tu sĩ. Người này thân mang Cửu Lê phủ viện đạo bào màu tím, lưng dài vai rộng, khắp khuôn mặt là cởi mở tiêu dung, mi tâm khắc lấy một đạo màu lam nhạt không gian phù văn, chính là Vô Nhạc tôn giả. Hắn vừa đứng vững thân hình, ánh mắt liền trong đám người đảo qua, một chút liền khóa chặt Trần Tây Hoa, lúc này bước nhanh chân đi tới, tiếng cười như hồng trung vang vọng chung quanh, Tây Hoa đạo hữu, mấy chục năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Trần Tây Hoa liền vội vàng tiến lên, chắp tay cười nói, nguyên lai là Vô Nhạc đạo hữu. Ta đã sớm nghe nói ngươi bế quan mấy chục năm, lĩnh hội hợp thể pháp chủ bàn thượng bị pháp, bây giờ xuất quan, chắc là lại có tiến tiến, thực lực tăng nhiều a. Trong mắt của hắn khó nén một tia hâm mộ, năm đó hai người luận bàn lúc, Vô Nhạc tôn giả không gian đạo tắc đã đạt đệ tam cảnh viên mãn, bây giờ có đỉnh cấp bí pháp gia trì, thực lực tất nhiên nâng cao một bước. Vô Nhạc tôn giả vô vô bộ ngực, cởi mở cười một tiếng, tinh tiến hay không đợi lát nữa phụ so sánh với xem hư thực là được. Ngược lại là ngươi, những năm này kiếm đạo cũng không rơi xuống a. Ánh mắt của hắn đảo qua Trần Tây Hoa bên cạnh Diệu Thiện, khẽ bước cằm, năm đó luận bàn lúc, hắn gặp qua Diệu Thiện, biết là Trần Tây Hoa đạo lữ. Làm ánh mắt rơi trên người Trần Thắng lúc, trong mắt của hắn hiện lên một tia rõ ràng kinh ngạc. Cái này áo trắng tu sĩ nhìn như phổ thông, có hắn lại ẩn ẩn cảm nhận được một tia cảm giác áp bách, phản phất đối phương thể nội cất giấu một đầu có thể thôn vệ hư không cự thú. Vô Nhạc tôn giả tò mò hỏi, vị này là? Trần Tây Hoa nghiêng người tránh ra, cười giới thiệu nói, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác tự hào, đây là ta tộc đệ Diệt Sinh, thực lực của hắn, nhưng tại trên ta. Ồ. Vô Nhạc tôn giả lập tức tới hào hứng, trong mắt lóe lên mãnh liệt chiến ý, hôm nay nhìn thấy đạo hữu, quả nhiên là chuyện may mắn. Phủ so với bên trong, nếu có cơ hội, mong rằng đạo hữu không tiếc chỉ giáo. Trần Thắng khẽ bước cằm, sẽ có cơ hội. Chương 324, tam cự đầu chương 324, tam cự đầu Trần Thắng bọn người ở tại quảng trường chờ đợi đồng thời. Quảng trường bên ngoài cũng vô cùng náo nhiệt, nương theo lấy Cửu Lê tháp tầng cao nhất màu vàng kim cổ sáng vừa mới phóng lên tận trời, phủ thành phố lớn ngõ nhỏ liền sôi trào. Nguyên bản còn tại quán trà thưởng trà, phường thị đãi hàng các tu sĩ, nhao nhao vứt xuống trong tay sự tình, dưới chân linh quang chợt hiện, hướng phía trong thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Trong lúc nhất thời, các loại pháp bảo quang mang sen lẫn thành giải lụa màu, ngự sử phi kiếm kiếm tu hóa thành từng đạo lưu quang xẹt qua chân trời, cưới linh cầm tu sĩ dẫn tới người qua đường nhao nhao ghé mắt. Thậm chí có am hiểu độn thổ tu sĩ trực tiếp tại mặt đất nhấc lên một đạo đất sóng, hướng phía quảng trường phương hướng trào lên. Nhanh lên! Phủ so lập tức liền muốn bắt đầu. Nhường một chút. Mới qua, một tên thân mang vải thô đạo bào tu sĩ trẻ tuổi điều khiển một thanh phi kiếm màu xanh, trong đám người linh hoạt xuyên thẳng qua, khắp khuôn mặt là vội vàng. Phía sau hắn đi theo hai tên đồng dạng tuổi trẻ tu sĩ, một bên đuổi theo một bên hô, sư minh, chờ chúng ta một chút. Các ngươi mau mau, chậm liền chen không đến hàng phía trước. Ba người tuy là nguyên anh tu vi, không có tư cách dự thì, lại không nghĩ bỏ lỡ trận này vạn năm khó gặp thịnh hội. Ngoài sân rộng vây quan chiến đài sớm đã dựng hoàn tất, mấy chục tầng khán đài xây dựng lưng vào núi, giờ phút này đang bị liên tục không ngừng chạy tới tu sĩ lấp đầy. Khán đài hàng trước nhất nhã tọa đã sớm bị các đại tông môn hóa thần trưởng lao chiếm cứ, trước người bọn họ bày biện linh quả trà xanh, ánh mắt đảo qua trong sân rộng dự thi tu sĩ, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Bọn hắn là thuộc về vận khí không tốt, chưa hề có cơ hội tự mình tham dự lần này thịnh sự. Cái này ba cấp đạo hội phủ so, quả nhiên là vạn năm một lần thịnh sự a. Một tên râu tóc bạc trắng hóa thần tu sĩ bưng chén trà, nhìn phía dưới người đông nghìn nghịt cảnh tượng, nhịn không được cảm thán nói. Bên cạnh hắn trung niên tu sĩ liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy kích động, còn không phải sao? Hội tụ chúng ta Cửu Lê phủ tất cả 3000 tuổi trở xuống hóa thần tuân giả, còn có bên ngoài phủ tới thiết tiêu, chỉ là ngẫm lại bọn hắn cùng đại thi đấu chẳng diện, liền nhiệt huyết sôi trào. Nói thì nói như thế, có phần lớn người cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Bên cạnh một tên mặc cẩm bào lão niên tôn giả khẽ nhấp một cái linh trà, ngữ khí mang theo vài phần kinh thường, có chút hóa thần sơ kỳ tu sĩ, liền nói thì cánh cửa đều không có sở đến, cũng liền những cái kia lĩnh ngộ trung phẩm đạo tắc hóa thần tôn giả có thể nhiều chống đỡ một hồi, có thể nghĩ muốn tấn cấp châu so, khó như đăng thiên. Chân chính có đáng xem, vẫn là những cái kia lĩnh ngộ thượng phẩm đạo tắc, thậm chí đỉnh cấp đạo tắc lôi cuốn tuyển thủ. Một bên mặt vàng tôn giả đặt chén trà xuống, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, đạo minh nói đến có lý. Có ta vừa bế quan ra, đối bây giờ tuổi trẻ thiên tiêu không quá quen thuộc, không biết lần này có cái gì nhân vật lợi hại. Mong rằng huynh đài chỉ giáo một hai. Cẩm bào tôn giả nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, cố ý hạ giọng, cười hắc hắc, lão phu nơi này vừa vặn có một phần cơ sở tình báo, là ta nắm phủ viện đệ tử nghe được, hằng cái không ít lần này phủ so lôi quân tuyển thủ. Đạo hữu nếu là muốn biết, cũng không nên keo kiệt trong tay túy tiên nưỡng, ta nghe nói ngươi lần trước từ Vân Châu đãi tới một vò 5000 năm phần, vừa vặn cho ta mượn nếm thử tươi. Ha ha, dễ nói. Dễ nói. Mặt vàng tôn giả đội vàng từ trong nhận chứa đổ lấy ra một cái tinh xảo lọ sứ, đàn thân khắc lấy túy tiên nưỡng ba cái chữ cổ, còn chưa mở ra, liền có nồng đậm mùi rượu tản mắt ra. Chúng ta cùng uống rượu, còn xin đạo huynh nói tỉ mỉ, những cái kia lôi cuốn tuyển thủ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Cẩm Bào tôn giả tiếp nhận lọ sứ, ước lượng hai lần, thỏa mãn cười, sau đó lưu loát mở miệng, chúng ta cựu lên phủ số một hạt giống, tự nhiên là phủ viện vô nhạc tôn giả. Mặt vàng tu sĩ nghe được liên tục gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trong sân rộng dự thi bảy tu sĩ, trong mắt tràn đầy chờ mong. Không bao lâu, cựu lê tháp bên ngoài hình khuyên quan chiến đài đã sớm bị chen lấn chật như nêm tối, người người nhốn nháo ở giữa, các loại đạo bảo sen lẫn như màu gấm. Cùng phía dưới náo nhiệt ồn ào khác biệt, cựu lê tháp đỉnh quan tinh đại điện thì lộ ra một cỗ uy nghiêm cùng tĩnh mịch. Tòa đại điện này trôi nổi tại đỉnh tháp côn bằng trên phù điêu, toàn thân từ hơi mở lưu ly ngọc dựng thành, trong điện mái vòm khảm nạm lấy chu thiên tinh đồ. Đại điện hướng chính bắc, ba tôn mạ vàng bảo tọa càng bắt mắt, bảo tọa lan can điêu khắc cầu long dơ vớt đường vân, tản ra chấn áp không gian nặng nề khí tức. Hai bên thì theo thứ tự sắp hàng từng cái thanh đồng bảo tọa, mỗi cái chỗ ngồi bên cạnh đều đứng thẳng một tôn hương đỉnh, trong đỉnh thiêu đốt ngưng thần hương tản ra màu xanh nhạt sương mù. Theo một đạo lại một đạo thân ảnh đạm không mà vào, đại điện bên trong không khí dần dần sinh động. Những này đều là cựu lê phủ cảnh nội luyện hư đại năng, có chấp trưởng một phương thành trì thành chủ, có một phương tông môn tông chủ, còn có các đại thương hội phía sau màn trưởng cũng giả. Bọn hắn hoặc thân mang lộng lẫy đạo bảo, hoặc mặc một mạc áo gai, khí tức lại đều cô đọng như vực sâu. Một tên thân mang áo lam đại năng cười đi lên trước, đối vị ngồi tại phía đông lão giả mặt đỏ chắp tay, Hỏa Vân Minh. Hồi lâu không thấy, ngươi kia thân truyền đệ tử Xích Diễm Tử thế nhưng là thanh danh vang dội à? Nghe nói hắn đã xem ngươi cựu huyền phần tiên pháp luyện tới tầng thứ 3, lần này phụ so, nên là ổn tiến 1000 tên à? Được xưng Hỏa Vân thượng nhân lão giả mặt đỏ nghe vậy, nét miệng lên một vòng thận trọng ý cười, bưng lên trước mặt linh trà khẽ nhấp một cái, bất quá là may mắn mò tới pháp môn cánh cửa, so với những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu còn kém xa lắm, có thể xông vào 1000 tên, không cô phụ những năm này bồi dưỡng thuận tiện. Lời tuy khiêm tốn, đáy mắt đắc ý lại giấu không được. Bên cạnh một tên lớn mập hòa thượng vỗ cái bụng cười to, ha ha. Hỏa Vân huynh cái này quá khiêm nhường, hữu huyền phần thiên pháp luyện tới tầng thứ 3 đủ để nghiền ép bình thường hóa thần viên mãn. Đừng nói 1000 tên, ta nhìn trước 100 cũng chưa chắc không có cơ hội. Nói không chừng còn có thể bị tiên phủ nhìn trúng, như cái tốt tiền đồ. Trung quanh các đại năng nhao nhao phụ họa, đại điện bên trong tiếng nghị luận càng thêm nhiệt liệt. Đúng lúc này, ba đạo khí thế bàng bạc thân ảnh đột ngột xuất hiện tại chính bắc mạ vàng trên bảo tọa, không có chút nào dấu hiệu, phản phất bọn hắn vốn là đưa thân vào đây. Người cầm đầu thân mang nguyệt bạch cờ bào, khuôn mặt nho nhã, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt không gian khí tức, chính là cựu Lê phụ chủ Bạch Thương. Bên trái là một tên người khoác hắc giáp trung niên, quanh thân sát khí như thực chất ngưng tụ, chính là trưởng quản đạo binh đồ liệt tướng chủ. Phía bên phải thì là một vị thân mang áo bào tím tu sĩ, cầm trong tay một quyển ngọc giản, ánh mắt sắc bén như ưng, chính là phụ trách giám sát chi trách quan hạt giám sát. Ba vị này đều là nam cực tiên phủ chú đóng ở cựu Lê phủ tam đại cự đầu, quyền hành ngập trời, trưởng quản đạo binh điều động, chính vụ phán quyết cùng tu sĩ giám sát quyền lực. Đồng thời, ba người đều là luyện hư hậu kỳ đỉnh cấp đại năng, sớm đã ngưng luyện ra đỉnh cấp đạo vực, thực lực quan ép toàn trường. Bọn hắn vừa xuất hiện, trong điện tiếng nghị luận lập tức giảm thấp xuống hơn phân nửa. Bạch phủ chủ chuyện đương nhiên ngồi tại chủ vị, ánh mắt đảo qua trong điện đám người, sau đó đối bên cạnh hai người chắp tay cười nói, "Đồ tướng chủ, quan giám sát, hồi lâu không thấy, hai vị phong thái càng hơn trước kia à?" Đồ liệt tướng chủ chắp tay, Bạch phủ chủ khách tức giận. Quan hạt giám sát thì buông xuống ngọc giản, khẽ bước cằm, ngựa khí thanh lãnh, "Phủ chủ mạnh khỏe." Ba người đơn giản hàn huyên hai câu, liền đưa ánh mắt về phía ngoài điện bóng mặt trời, canh giờ đã gần đến. Quan hạt giám sát ngước mắt nhìn về phía Bạch phủ chủ, nhắc nhở, "Trên lệch thời gian không nhiều lắm, dự thi tu sĩ đã ở dưới tháp tập kết hoàn tất." Bạch phủ chủ gật đầu, đối đồ liệt tướng chủ một chút chắp tay. Đồ liệt tướng chủ hiểu ý, thân hình thoát một cái liền biến mất ở trên bảo tọa, hiển nhiên là đi chủ trì đấu trường trật tự. Bạch phủ chủ chậm rãi đứng người lên, quanh thân không gian có chút rung động, một cỗ mênh mông dương thần chi lực từ trong cơ thể hắn phát ra, hóa thành quần quần sóng âm, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Chư vị, thanh âm này trùng trùng điệp, không mang theo mảy may khói lửa, lại xuyên thấu cựu lê tháp tầng tầng cấm chế, vô luận là trong tháp dự thi khu vực, vẫn là ngoài tháp quan chiến này, đều nghe được rõ ràng. Phía dưới viên náo trong nháy mắt lắng lại, tất cả ánh mắt đều hội tụ đến đỉnh tháp quan tinh đại điện. Đến rồi, phủ chủ đọc lời chào mừng. Trên khán đài nguyên anh chân quân nhóm kích động nắm chặt nắm đấm, bên trong trận dự thi các tu sĩ cũng nhao nhao tập trung ý chí, thần sát trang nghiêm. Bạch phủ chủ đối nam cực tiên phủ chỗ phương nam xa xa chắc tay, thanh âm tràn đầy trang trọng, ba cấp đạo hội chính là ta tam cực vực vạn năm vừa gặp thịnh sự, hội tụ vực nội 408 phủ tuổi trẻ tài tuấn. Hôm nay cựu lê phủ so mở ra, hy vọng ta phủ tuổi trẻ các tuấn giả đều có thể hiện ra thực lực, thi đấu ra phong thái. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua dưới tháp dự thi đám người, ngựa khí đột nhiên cất cao, nếu có thể thông qua phủ so, châu so, một đường sông vào bực so, tại ba tông đạo quân chứng kiến lên dưới, cùng còn lại hai tông tiêu tử cùng đài thi đấu, đưa thân cuối cùng 100 tên, bước vào tạo hóa bảo giới, chính là ta cựu lê phủ lớn lao vinh quang, lão phu cũng cùng có vinh yên. Tạo hóa bảo giới. Bên trong trận dự thi các tôn giả lập tức cảm xúc bành trướng, không ít người trong mắt lóe lên nóng bỏng hướng tới. Vô nhạc tôn giả nắm chặt nắm đấm, mi tâm không gian phủ văn có chút tỏa sáng. Đó chính là hắn tha thiết ước mơ cơ duyên, có bảo giới ngộ đạo tài nguyên. Hắn có lẽ có thể nhất cử đột phá luân hư, thậm chí trở thành pháp chủ thân truyền đệ tử. Ngược lại là Trần Tây Hoa cùng Trần Thắng liếc nhau, thần sắc coi như bình tĩnh, tạo hóa bảo giới tuy tốt, lại không phải bọn hắn có thể hy vọng xa vời. Tam đại tiên phụ đỉnh cấp tôn giả, đều là độ kiếp đạo quân, hợp thể pháp chủ tự mình bồi dưỡng, đạo tác phẩm giai, bí thuật nội tình đều viễn siêu bọn hắn. Càng đừng đề cập còn có cái khác đạo vực tiên kiêu khóa vực mà đến, hữu lê phủ trong thế lực dưới, có thể xông vào châu so top 100, chính là ghê gớm thành tựu. Trần Thắng hai người mục tiêu vốn cũng không phải là tạo hóa bảo giới, mà là mượn đường sẽ cơ hội gia nhập đại tông, thu hoạch tài nguyên cùng tin tức. Đỉnh tháp đại điện bên trong, Bạch phủ chủ thanh âm rơi xuống, Cửu Lê tháp hạ cột đã đột nhiên phát ra ong ong ánh minh, phù văn quang mang tăng gọn. Cửu Lê phủ so, lập tức bắt đầu. Dự thi tu sĩ, theo ta nhập tháp. Vừa dứt lời, trong sân rộng mặt đất vỡ ra từng đạo to lớn quang môn, lộ ra thông hướng trong tháp cầu thang. Dự thi các tu sĩ nhao nhao tập trung ý chí, hướng phía quang môn đi đến. Trần Thắng ba người cùng Vô Nhạc Tôn giả nhìn nhau, cũng theo dòng người cất bước tiến lên. Chương 325, quy tắc mới chương 325, quy tắc mới làm dự thi các tu sĩ bước vào Cửu Lê tháp đáy quang môn, dưới chân lập tức nổi lên trận trận nhu hòa tinh quang. Còn chưa chờ mọi người thấy rõ trong tháp cảnh tượng, một cỗ mênh mông không gian chi lực liền cuốn tới, trước mắt quang ảnh lưu chuyển, mất trọng lượng cảm giác thoáng qua liền mất. Trần Thắng chỉ cảm thấy quanh thân tinh thần chi lực có chút khẽ quấn, lại ổn định thân hình lúc, đã thân ở một chỗ không gian xa lạ, bên cạnh Trần Tây Hoa cùng Diệu Thiện sớm đã không thấy tăm hơi. Hiển nhiên, đám người mới vừa vào tháp liền bị ngẫu nhiên chuyển tống đến 99 tầng bên trong khác biệt tầng lầu. Thứ 33 tầng A. Trần Thắng ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp đỉnh đầu treo lấy một vòng hư ảo sao trời, khắc lấy số tầng, tản ra mát lạnh tinh quang, chiếu sáng cả tầng lầu. Tầng này xa so với trong tưởng tượng rộng lớn, dưới chân là như mặt gương bóng loáng tinh thần thạch mặt đất, kéo dài đến cuối tầm mắt. Bốn phía thì là mờ mịt tinh sương mù, mơ hồ có thể nhìn thấy tinh trong sương mù nổi lơ lửng nhỏ vụn phù văn, hiển nhiên là một chỗ tỉ mỉ cấu trúc giới tử thiên địa. Trong không khí tràn ngập nồng đậm tinh thần chi lực, hút vào thể nội liền có thể tư dưỡng nguyên thần, để hắn không khỏi âm thầm cảm thán hợp thể pháp chủ thủ bút. Có phần này cảm thán rất nhanh bị nghi hoặc thay thế. Trần Thắng lông mày có chút bốc lên, đảo qua bốn phía tụ tập đám người, mấy bạn dự thi tu sĩ bị phân đến tầng này có hơn 500 người. Những tu sĩ này thân mang các loại đạo bảo, đến từ khác biệt địa vực, giờ phút này chính top 5 top 3 tập hợp một chỗ, khắp khuôn mặt là mờ mịt cùng hoang mang, tiếng nghị luận liên tiếp. Một tên cầm trong tay quạt xếp thanh sam tu sĩ cau mày, trong giọng nói mang theo không hiểu, chuyện gì xảy ra? Không phải nói phủ so trước sông tháp phá trận sao? Giới trước không đều là chụp tầng vượt quan làm sơ bộ sàng chọn, cuối cùng lấy 100 người đứng đầu đến đỉnh tầng tỷ thì sao? Bên cạnh hắn áo bảo tím tu sĩ liên tục gật đầu, phụ hòa nói, đúng a, ta cố ý nghiên cứu qua giới trước tỷ thí ghi chép, sông tháp khảo hạch là tu sĩ tổng hợp chiến lực cùng năng lực ứng biến, làm sao năm nay ngay cả cửa tháp đều không thấy được, trực tiếp bị ném tới tầng này tới. Trung quanh không ít tu sĩ nhao nhao ứng thành, hiển nhiên tất cả mọi người đối trước mắt tình trạng hoàn toàn không biết gì cả. Nghe được những nghị luận này, Trần Thắng trong lòng an tâm một chút, xem ra không rõ ràng tình trạng không chỉ hắn một người. Hắn ngưng thần cảm giác bốn phía, hơn 500 tên tu sĩ khí tức không giống nhau, phần lớn là hóa thần trung kỳ tu vi, hóa thần hậu kỳ không đủ 50 người, viên mãn cảnh càng là chỉ có giải rác mấy người. Mọi người ở đây sinh lòng lo nghĩ, tiếng nghị luận càng thêm ồn ào thời khắc, xa xa tinh sương mù đột nhiên phun trào, một đạo cao khoảng một trượng quang môn mở rộng. 12 tên thân mang hắc giáp tu sĩ từ đó đi ra, giáp trụ trên có khắc Nam Cực Tiên Phủ sao trời huy hiệu, cầm trong tay trường mâu, bộ pháp đều nhịp, trong nháy mắt tại quang môn hàng đầu thành hai hàng, túc sát chi khí đập vào mặt. Những này hắc giáp tu sĩ đều là hóa thần tu vi, khí tức ngưng luyện, hiển nhiên là tiên phủ phái tới duy trì trật tự binh sĩ. Người dẫn đầu là một tên thân hình cao lớn hắc giáp thống lĩnh, vai giáp thượng khảm nạm lấy một viên màu bạc sao trời huân trường, quanh thân tản mát ra hóa thần viên mãn uy áp, ánh mắt đảo qua đám người lúc, ồn ào tiếng nghị luận lập tức yếu đi hơn phân nửa. Hắn tiến lên một bước, thanh âm to như trùng, chư vị không cần bối rối, lần này phủ so, Vân Châu sở thuộc 13 phủ, tất cả đều thay đổi tỷ thí phương thức. Vân Châu 13 phủ đều đổi. Trong đám người lập tức vang lên một trận hấp khí thanh, không ít tu sĩ trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Có người nói thầm, ta nhớ tới, 5000 năm trước đó, trấn thủ Vân Châu hợp thể pháp chủ liền thay phiên vì cựu luyện pháp chủ. Xem ra là Tân Châu chủ thượng sau đài, liền sửa lại phủ so quý củ. Lời này vừa ra, trung quanh các tu sĩ nhao nhao gật đầu, trên mặt mở mịt rút đi mấy phần, ngược lại nhiều chút hiếu kỳ. Một tên tính nôn nóng tu sĩ cao giọng hỏi, lập tức dẫn tới đám người phụ họa, vị này thống lĩnh, không biết mới tỉ thí phương thức là cái gì. Đúng vậy a, còn xin thống lĩnh chỉ rõ. Hắc giáp thống lĩnh lại khoát tay áo, ngựa khí bình thản, chư vị an tâm chớ vội, đợi còn lại tầng lầu tu sĩ toàn bộ đến đông đủ, tự sẽ có người vì mọi người tường giải quy tắc. Trước đó, còn xin các vị tuân thủ trật tự, không được tự mình tranh đấu, người vi phạm trực tiếp hủy bỏ tư cách dự thi. Lời này để một đám tu sĩ không khỏi có chút bất an, tiếng bàn luận xôn xao vang lên lần nữa. Không biết tỉ thí phương thức mang ý nghĩa gì, vãng chuẩn bị khả năng nước chảy về biển đông, nhất là những cái kia dựa vào sông tháp kỹ xảo thủ thắng tu sĩ, sắc mặt càng là khó coi. Nhưng cũng có số ít người vẫn chấn định như cũ tự nhiên, Trần Thắng chính là một trong số đó. Vô luận quy tắc như thế nào biến hóa, thực lực mới là căn bản, hắn âm dương tịch diệt kiếm đạo sớm đã xưa đâu bằng nay, đủ để ứng đối bất kỳ khiêu chiến nào. Thời khắc này những tầng lầu khác, Trần Tây Hoa chính tựa ở một cây tinh thần thạch trụ bên cạnh, trong tay vuốt vuốt liệt không kiếm, màu nâu xanh hư không linh lực tại đầu ngón tay lưu chuyển, thần sắc bình tĩnh. 9 tầng 13, Vô Nhạc Tôn giả thì nhắm mắt quanh chân, mi tâm không gian phủ văn có chút lấp lóe, mượn cơ hội hấp thu trong tháp tinh thần chi lực, rèn luyện đạo tác. Bọn hắn cùng Trần Thắng, mặc dù đối quy tắc mới trong lòng còn có hiếu kỳ, nhưng cũng không có nửa phần bối rối, hiển nhiên là đối với thực lực bản thân có đầy đủ lòng tin. Ngay tại các tầng tu sĩ kềm chế bất an chờ thời khắc, 99 tầng trong lầu tháp gần như đồng thời sáng lên một đạo hừng hực kim quang. Kim quang tại mỗi tầng trung ương ngưng tụ thành hình, hóa thành một đạo kim giáp thân ảnh, chính là Đồ Liệt tướng chủ. Hán quang ảnh phân thân tuy không thực thể, lại tản ra cùng bản thể không khác chút nào uy áp, ánh mắt đảo qua mỗi tầng tu sĩ, thanh âm truyền đến mỗi một góc, rõ ràng mà nặng nề, chư vị dự thi tu sĩ, yên lặng nghe lần này phụ sở khảo hạch quy tắc. Tất cả tu sĩ trong nháy mắt im lặng, liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ. Đồ Liệt tướng chủ quang ảnh đưa tay lăng không ấn xuống, mỗi tầng không gian đều nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Ngay sau đó, hắn trầm giọng nói, lần này khảo hạch, không cần xung tháp, không cần đối chiến, chỉ cần cùng một tôn cựu luyện đạo binh giao chiến, thành tích cuối cùng, lấy kiên trì thời gian dài ngắn sắp xếp. Nếu có thể đánh bại đạo binh, thì lại lấy tốn thời gian nhiều ít luận cao thấp, khảo hạch kết thúc về sau, trực tiếp chọn lấy thành tích trước 1000 tên tấn cấp châu so, đến tiếp sau không còn thiết 22 quyết đấu phân đoạn. Cái gì? Chỉ cùng đạo binh đánh? Thứ 33 tầng 7 tu sĩ bên trong, lập tức có người lên tiếng kinh hô. Trần Thắng cũng có chút nhíu mày, hắn dự đoán quá nhiều loại khảo hạch phương thức, lại không ngờ tới sẽ là cùng đạo binh giao thủ. Lời còn chưa dứt, Đồ Liệt tướng chủ quang ảnh bấm tay một điểm. Mỗi tầng không gian tinh thần chi lực đống nhiên sôi trào, vô số nhỏ vụn tinh quang như du ngư hội tụ, tại trước người hắn xen lẫn thành một cái hư không tiểu giới. Tiểu giới biên giới lượn lờ lấy màu vàng kim nhạt phù văn, nội bộ mây mù bốc lên, mơ hồ có thể thấy được thiên địa pháp tắc quy tích. Ngay sau đó, một đạo áo bào đỏ thân ảnh từ trong mây mù chậm rãi hiện hiện, khoanh chân ngồi ngay ngắn tiểu giới trung ương, đó chính là Cựu Luyện Đạo Binh. Nó thân mang theo lên hỏa diễm văn đường áo bào đỏ, khuôn mặt cổ phát như đá điêu, hai tay kết lấy một cái tối nghĩa pháp ấn, khí tức quanh người bình ổn đến như là ngủ say núi cao. Ngoài tháp quan chiến trên đế, càng là sôi trào. 99 khối bóng ánh màn sáng lơ lửng tại khán đài phía trước, mỗi khối đối ứng một tầng tháp lâu cảnh tượng, để người quan chiến có thể rõ ràng nhìn thấy các tầng động thái. Làm Đồ Liệt tướng chủ công bố quy tắc lúc, màn sáng trước các tu sĩ trong nháy mắt rối loạn lên, chuyện gì xảy ra? Chỉ cùng đạo binh đánh. Vậy chúng ta còn nhìn cái gì tiên tiêu đấu pháp a? Một tên lão giả tóc trắng vuốt râu, mặt mũi tràn đầy thất vọng, giới trước phủ so đặc sắc nhất chính là đỉnh tiêm tiên tiêu quyết đấu, kiếm quang giao thoa, đạo tác va chạm, cỡ nào thông khoái. Bây giờ chỉ nhìn bị đánh hoặc là chặn đạo binh, không có chút nào đặc sắc. Bên cạnh hắn tu sĩ trẻ tuổi cũng liền gật đầu liên tục, nhìn chằm chằm màn sáng bên trong tôn này không đáng chú ý áo bào đỏ đạo binh, ngữ khí bề bại, chính là a. Quy củ này cũng quá mất hứng. Bất mãn tiếng nghị luận đang quan chiến tiệc lan tràn ra, không ít người là bỏ lỡ tu sĩ quyết đấu mà bóp cổ tay thở dài. Cựu Lê tháp đỉnh quan tinh đại điện bên trong, Luyện Hư các đại năng cũng hai mặt nhìn nhau. Hòa Vân thượng nhân đặt chén trà xuống, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Cựu Luyện đạo binh đây chính là Cựu Luyện pháp chủ tự mình chủ trì luyện chế đạo binh, mỗi một vị đều thực lực phi phàm, không kém gì ba tông nội môn đệ tử. Pháp chủ lão nhân gia ông ta đây là muốn một bước sàng chọn ra chân chính kháng sức chịu nén người à, quả nhiên là lôi lệ phong hành. Bên cạnh áo lam đại năng rất tán hành, dị vãng phủ so từ sơ tuyển đến trận chung kết, ít nhất phải tiếp tục nửa năm, gặp gỡ đối thủ khó dây dưa rằng co, kéo tới một năm cũng không kỳ lạ. Bây giờ cái này quy tắc, trong vòng một ngày liền có thể quyết ra thắng bại, sát thực hiệu suất cao. Bạch phủ chủ cùng Đồ Liệt tướng chủ bản thể ngồi ngay ngắn kim vị, đối với cái này luôn luôn một từ. Nói thật, bọn hắn cũng không biết Cựu Luyện pháp chủ ý nghĩ, như vậy thực sự, nhanh chưa chắc tốt bao nhiêu, ngược lại là chậm rãi cử hành, có thể sàng chọn ra càng nhiều kinh hỉ. Đối với người xem mà nói, cũng càng là thân mật. Các tầng bạo động chưa lắng lại, Đồ Liệt tướng chủ quang ảnh đã mở miệng lần nữa, mỗi tôn đạo binh chiến lược cố định, chư vị có toàn lực ứng phó. Hắn dừng một chút, cự phủ ở đầu vai nhẹ nhàng dừng lại, mỗi tầng không gian tinh quang đều tùy theo rung động, tiếp xuống rút ra khảo hạch trình tự, cái này ánh sao đầy trời chính là số thẻ, mỗi người dựa vào cơ duyên, tinh quang nhập trưởng liền biết sắp xếp. Vừa dứt lời, thứ 33 tầng tinh xương mù đột nhiên cuộn, vô số trường hạt gạo tinh quang từ trong xương mù bay ra, như đom đóm tại tu sĩ ở giữa bay múa. Những này tinh quang mang theo nhàn nhạt linh tính, tránh đi tu sĩ tận lực bắt giữ, ngẫu nhiên hướng phía người khác nhau bay đi. Trần Thắng đứng tại đám người biên giới, nhìn xem tinh quang trước người xuyên thẳng qua. Một lát sau, một đạo màu lam nhạt tinh quang chậm rãi rơi vào hắn lòng bàn tay, sờ ra tức hóa thành một cái trắng muốt số lượng, rõ ràng khắc ở trên mu bàn tay của hắn, 399. Trần Thắng cúi đầu nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng gật đầu. Tầng này tổng cộng có hơn 500 tên tu sĩ, 399 hảo hiện nhiên xếp tại dựa vào sau vị trí, vừa vặn có thể để cho hắn xem trước một chút phía trước tu sĩ cùng đạo binh giao thủ tình huống. Cùng một thời gian, tu sĩ khác cũng nhao nhao xem xét chính mình số thẻ. Có người rút đến 10 vị trí đầu hảo, sắc mặt trắng bệnh, khẩn trương siết chặt nắm đấm, có người rút đến vị trí cuối, như Trần Thắng phong dòng, thậm chí bắt đầu quan sát tiểu giới bên trong đạo binh động tĩnh. Còn có người rút đến ở giữa vị lần, chính lôi kéo người bên cạnh thấp giọng thảo luận, suy đoán đạo binh phương thức công kích. Mà trên khán đài các tu sĩ cũng dần dần từ thất vọng trung bình phục, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn sáng bên trong sắp bắt đầu trận đấu khảo hạch, trong lòng âm thầm phỏng đoán, cái này Cựu Luyện đạo binh, đến tột cùng có cỡ nào uy lực. Chương 326, đạo binh hung hãn. Chương 326, đạo binh hung hãn bắt đầu đi. Hắc giáp thống lĩnh thanh âm vừa dứt, thứ 33 tầng hư không tiểu giới cổng vào liền nổi lên một tầng màu vàng kim nhạt màn sáng, ra hiệu thủ vị người dự thi có thể ra trận. Xếp tại thứ nhất hào huyết bảo tu sĩ ứng thanh mà ra, hắn dáng người cao gầy, sắc mặt hiện ra nhàn nhạt huyết quang, trong tay một thanh dài hơn thước huyết đao hiện ra yêu dị hồng quang, trên lưới đao ngưng kết huyết sát chi khí để không khí chung quanh đều nổi lên từng tia hàn ý hóa thần hậu kỳ tu vi, dậm chân đi hướng tiểu giới lúc, bước chân trầm ổn, ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin. Là Tích Huyết Tôn giả, Luyện Hư sơ kỳ đại năng Ngọ Âm Sơn chủ thân truyền đệ tử. Bên ngoài sân không ít uy tín lâu năm hóa thần tôn giả đã nhận ra người này. Vừa bước vào tiểu giới phạm vi, huyết bảo tu sĩ thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo huyết vụ, lại trực tiếp dung nhập tiểu giới hư không bên trong. Thật nhanh dung nhập tốc độ. Bên sân tu sĩ nhịn không được thấp giọng hô, Trần Thắng cũng có chút nhíu mày, ánh mắt khóa chặt hư không. Cái này dung nhập thủ pháp mặc dù không kịp Trần Tây Hoa hư không đạo tắc tinh diệu, lại thắng ở quỷ dị, mang theo một cỗ huyết sát chi khí ăn mòn cảm giác. Sau một khắc, hư không bên trong đột nhiên vang lên dày đặc đao tiếng gào. 36 đạo cùng huyết bảo tu sĩ giống nhau như lúc huyết ảnh từ trong hư không hiện hiện, mỗi đạo huyết ảnh đều cầm trong tay huyết đao, thân hình hư thực không chừng, vây quanh quanh chân ngồi ngay ngắn áo bào đỏ đạo binh hiện lên hình khuyên tảng ra. Giết! Quát khẽ một tiếng từ hư không các nơi truyền đến, 36 đạo huyết ảnh đồng thời vung đao, màu máu đao mang vẽ ra trên không trung từng đạo ưu mỹ mà lăng lệ đường vòng cung. Đường vòng cung sen lẫn quấn quanh, trong nháy mắt hình thành một cái đường kính 3 trượng màu máu đao lồng, đem áo bào đỏ đạo binh một mực vây ở trung ương. Đao lồng mặt ngoài huyết quang lưu chuyển, vô số nhỏ bé huyết nhận tại lồng trên vách xuyên thẳng qua, tản mát ra khí tức kinh khủng. Ông trời ơi, đây là 36 hư giới huyết đao lung a. Tích huyết tôn giả đây là muốn vừa lên đến liền xuống tử thủ a. Trung quanh tu sĩ nhao nhao gật đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tiểu giới trung ương, liền hô hấp đều ngừng lại. Trần Thắng trong lòng hơi động, hắn thường xuyên cùng Trần Tây Hoa đấu kiếm, đối hư không loại đạo tắc cực kỳ mẫn cảm, một chút liền xem thấu chiêu này nội tình, thượng phẩm hư giới đạo tắc đã đi đến đệ nhị cảnh viên mãn. Cái này 36 đạo huyết ảnh nhìn như phong phú, kỳ thực đều là hư giới chi lực ngưng tụ phân thân, mỗi đạo đều có bản thể bà thành chiến lực. Nếu có thể đột phá đến đệ tam cảnh, những này phân thân liền có thể áp xúc thành 12 đạo, chiến lực có thể đạt tới bản thể bảy thành, cơ hội cùng chân thực tồn tại không khác. Hắn âm thầm ước định, cái này huyết bảo tu sĩ thực lực, tại hóa thần hậu kỳ bên trong sát thực được cho không tệ. Nhưng mà, trong dự đoán nổ tung tràng diện cũng không xuất hiện. Là màu máu đao lồng co vào đến cực hạn, vô số huyết nhận điên cuồng cắt chém áo bào đỏ đạo binh quanh thân không gian lúc, đạo binh trên thân đột nhiên nổi lên một tầng màu vàng kim nhạt vầng sáng. Vầng sáng nhìn như yếu kém, lại như tường đồng vách sắt chặn tất cả huyết nhận đâm vào vầng sáng bên trên, chỉ phát ra đinh đinh đang giòn vang, ngay cả một tia vết rách đều không thể lưu lại. Một lát sau, đao lồng quang mang dần dần ảm đạm, cuối cùng hóa thành huyết vụ đầy trời tiêu tán. Áo bào đỏ đạo binh vẫn như cũ quanh chân ngồi ngay ngắn, áo bào đỏ không nhiễm trần thế, ngay cả sợi tóc cũng không từng lắc lư một chút. Cái gì? Đây không có khả năng. Bên sân các tu sĩ tập thể kinh hô, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Tích huyết tôn giả thân ảnh từ trong hư không hiện hiện, sắc mặt đổi biến, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Cái này 36 hư giới huyết đao lung là hắn áp đáy hòm sát chiêu, từng bằng chiêu này từng đánh chết hóa thần viên mãn tu sĩ, bây giờ thậm chí ngay cả đạo binh phòng ngự đều không phá được. Nhưng vào lúc này, áo bào đỏ đạo binh chậm rãi mở hai mắt ra. Con mắt của nó cũng không phải là nhân loại con người, mà là hai đoàn khiêu động phù văn màu vàng, ánh mắt đảo qua huyết bảo tu sĩ trong nháy mắt, thân hình bỗng nhiên động. Không có dư thừa chiêu thức, nó chỉ là nâng lên tay phải, lòng bàn tay ngưng tụ kim quang nhàn nhạt, hướng phía huyết bảo tu sĩ bỗng nhiên đánh ra. Một trường này nhìn như chậm chạp, lại phong tỏa huyết bảo tu sĩ tất cả né tránh không gian, hư không đều bị một trường này lực lượng ép tới có chút lõm. Huyết bảo tu sĩ sắc mặt đại biến, trong lúc đội vã vung đao đón đỡ. Vang một tiếng vang thật lớn, huyết đao bị đập đến uốn lượn biến hình, lực lượng khổng lồ thuận thân đao truyền vào trong cơ thể hắn, để hắn như gặp phải trọng kích. Thân hình như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đâm vào tiểu giới phù văn bình chướng bên trên mới dừng lại. Hắn che ngực, cưỡng ép đem vọt tới yết hầu máu tươi nuốt trở vào, trong mắt tràn đầy chấn kinh, đơn thuần thân thể chi lực, không có chút nào đạo tắc ba động, vậy mà mạnh như vậy. Thời khắc này huyết bảo tu sĩ đã triệt để bỏ đi đánh bại đạo binh suy nghĩ, trong lòng chỉ còn lại một cái ý nghĩ, tận lực kéo dài thời gian. Hắn hít sâu một hơi, lại lần nữa dung nhập hư không, 36 đạo huyết ảnh lần nữa hiện hiện, chỉ là lần này không còn chủ động công kích, mà là chạy từ phía, như là 36 đạo màu máu lưu quang tại tiểu giới bên trong xuyên thẳng qua, muốn cùng đạo binh vòng quanh tiêu hao thời gian. Có đạo binh tốc độ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Áo bào đỏ đạo binh thân hình thoát một cái, lại trực tiếp hóa thành một đạo màu đỏ tàn ảnh, tốc độ nhanh đến cực hạn, lưu lại liên tiếp huyết ảnh. Nó bàn tay nhẹ phẩy, mỗi một lần huy động đều tinh chuẩn đập vào một đạo huyết ảnh bên trên, màu vàng kim trưởng lực trong nháy mắt liền đem huyết ảnh đánh sơ xác. Phúc, phúc. Bất quá hô hấp ở giữa, 36 đạo huyết ảnh liền bị đạo binh liên tiếp phá diệt, huyết bảo tu sĩ bản thể tại trong hư không bị chấn động đến hiện hình, khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Ông trời ơi, tốc độ này cũng quá biến thái đi. Phong ngự, công kích, tốc độ toàn kéo căng, cái này đạo binh căn bản không có cách nào đánh a. Bên sân tu sĩ tiếng nghị luận bên trong tràn đầy hoảng sợ, không ít người sắc mặt trắng bệnh, ngay cả như vậy hóa thần hậu kỳ cường giả đều là kết quả như vậy, bọn hắn những này phổ thông tu sĩ sợ là ngay cả một hiệp đều nhịn không được. Huyết bảo tu sĩ nhìn xem từng bước tới gần đạo binh, trong lòng còi báo động đại tác, hắn biết rõ, lại cứng rắn chống đỡ xuống dưới, nhẹ thì bị hao tổn, nặng thì vẫn lạc. Những năm qua phụ so bên trong, bởi vì tham công liệu lĩnh bị dẫn đến vẫn lạc tu sĩ không phải số ít, kịp thời nhận thua mới là cử chỉ sáng suốt. Ta nhận thua. Hắn quyết định thật nhanh, cao giọng hô, đồng thời lui lại lấy rời khỏi tiểu giới. Vừa dứt lời, áo bào đỏ đạo binh liền dừng bước lại, một lần nữa khoanh chân ngồi trở lại tại chỗ, hai mắt nhắm lại, khôi phục trước đó bộ dáng bình tĩnh. Hắc giáp thống lĩnh tiến lên một bước, cao giọng tuyên bố, thứ nhất hào người dự thi, kiên trì thời gian một nén nhang một khắc, thành tích ghi lại ở sách. Thứ hai người dự thi, ra trận. Bên sân các tu sĩ còn chưa từ vừa rồi trong rung động lấy lại tinh thần, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía tiểu giới bên trong đạo binh, ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ, ngay cả nguyên bản tự tin tu sĩ, giờ phút này cũng nhiều mấy phần bất an. Trần Thắng cũng như có điều suy nghĩ, cái này đạo binh chiến lực so với hắn trong dự đoán còn cường hãn hơn mấy phần. Thứ 33 tầng huyết bảo tu sĩ chật vật bỏ thi đấu thân ảnh còn chưa hoàn toàn tiêu tán, cựu lê tháp 99 tầng khảo hạch màn sáng liền liên tiếp chuyển đến kinh biến. Trên khán đài treo 99 khối màn sáng đồng bộ nhảy lên, mỗi một khối đều đối ứng một tầng tình hình chiến đấu, giờ phút này cơ hồ tất cả màn sáng đều bày biện ra giống nhau nhạc dạo thảm liệt như bại. Tầng thứ 11 màn sáng bên trong, một tên thân mang áo bào xanh kiếm tu vừa bước vào tiểu giới, liền tế ra phi kiếm, kiếm quang đại thịnh ở giữa hóa thành vạn đạo tiêu kiếm. Dệt thành một trường kín không kẽ hở kiếm vong chụp vào đạo binh. Có áo bào đỏ đạo binh vẹn vẹn nhất chỉ một điểm, màu vàng kim chỉ mang liền xuyên thủng kiếm võng, phi kiếm tại chỗ nổ tung, kiếm tu bản thân bị dư ba chấn động đến pháp thể nứt ra, máu tươi cuồn cuộn lấy hô lên nhận thua hai chữ, toàn bộ hành trình bất quá ba hơi. Thảm thiết nhất thuộc về thứ 7 tầng 17. Tầng kia số 1 tu sĩ là vị chủ tu thượng phẩm vẫn lôi đạo thì hóa thần hậu kỳ tôn giả. Hắn vừa ra tay liền dẫn động tiểu giới lôi đỉnh, từ điện như rồng quấn quanh thân, một cái lôi ngục hàng thế đem đạo binh vây ở lôi đỉnh vòng xoáy bên trong. Nhưng mà đạo binh quanh thân kim quang tăng gọn, lôi đỉnh chạm vào liền tan nát, ngay sau đó một đạo trưởng phong phá không mà tới, lôi tu thậm chí không kịp thôi động phòng ngự pháp bảo, liền bị đập đến pháp thể nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Cũng may hắn phản ứng cực nhanh, nguyên thần bọc lấy một kia bản mệnh linh quang từ trong huyết vụ thoát ra, chật vật đầu hàng nhận thua, phá tan tiểu giới màn sáng, mới tính giữ được tính mạng. Trên khán đài trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, một lát sau mới bộc phát ra đình thai nhức óc kinh hô. Hàng trước nguyên anh chân quân nhóm sắc mặt trắng bệch, không ít người vô ý thức siết chặt ống tay áo, nhìn xem màn sáng bên trong hóa thần tôn giả thảm trạng, thanh âm đều mang run rẩy, đây chính là hóa thần hậu kỳ a. Ngay cả đạo binh tiện tay một kích cũng đỡ không nổi. Hàng sau uy tín lâu năm hóa thần các tôn giả cũng vây tại một chỗ thấp giọng nghị luận, trong giọng nói tràn đầy ngưng trọng. Một tên áo xám lão giả bước râu, cau mày, cái này đạo binh chiến lược cũng quá bất hợp lý. Vừa rồi kia lôi tu lôi ngục hàng thế cho dù là ta gặp được cũng muốn phí chút tay chân, không nghĩ tới tại đạo binh trước mặt không chịu nổi một kích. Bên cạnh một tên cầm trong tay ngọc phiến tu sĩ lắc đầu, cải chính, đạo hưu vừa rồi không có nghiêm túc nghe quy tắc à. Quy tắc nói như bị đánh bại, lợi dụng kiên trì thời gian tính thành tích. Cho dù tất cả người dự thi đều đánh không lại đạo binh, cũng có thể theo kiên trì lúc giải tuyển ra trước 1000 tên tấn cấp. Lời tuy như thế, có ngươi nhìn tình huống này, có thể chống nổi một nén nhang sợ là đều lắc đắc không có mấy. Áo xám lao giả thở dài, ánh mắt đảo qua màn sáng bên trên không ngừng đổi mới thua trận, chúng ta cựu Lê phủ thế hệ trẻ tuổi nội tình, vẫn là quá mỏng a. Trung quanh hóa thần các tôn giả nhao nhao gật đầu phụ họa. Cựu Lê tháp đỉnh quan tinh đại điện bên trong, luyện hư các đại năng nghị luận thì càng thêm xâm nhập. Hòa Vân thượng nhân đầu ngón tay kẹp lấy một viên linh quả, lại chậm chạp không có cử vào, ánh mắt rơi vào màn sáng bên trong đạo binh màu vàng kim bừng sáng bên trên, trầm giọng nói, cái này đạo binh căn cơ, chính là đỉnh cấp hỗn động đạo tác, đệ tam cảnh viên mãn. Hỗn động đạo tác chủ thôn vệ, trấn áp cường hành, lại phối hợp cỗ này kìm cương bất hoại thân thể, công thủ hai đầu cơ hồ không có nhược điểm. Ngồi đối diện hắn áo lam đại năng rất tán thành, nâng chung trà lên tay có chút dừng lại, càng đáng sợ chính là, đạo binh không biết mệt mỏi, không sợ đau sót, càng sẽ không bị cảm xúc ảnh hưởng, tu sĩ lúc đối chiến còn có thể tìm kiếm sơ hở, đối phó cái này đạo binh, chỉ có thể cứng đối cứng. Hắn dừng một chút, nhìn về phía chủ vị Bạch phủ chủ, trong giọng nói mang theo hỏi thăm, Bạch phủ chủ, lấy chúng ta cựu Lê phủ thế hệ trẻ tuổi thực lực, có thể đánh bại cái này đạo binh, sợ là không cao hơn 5 người a. Bạch phủ chủ còn tại suy tư, màn sáng bên trong đột nhiên có một tầng truyền đến dị động. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp thứ 49 tầng màn sáng bên trong. Một tên thân mang áo bào tím tu sĩ chính lấy không gian đạo tắc không ngừng né tránh đạo binh công kích, mặc dù đã hiểm tượng hoàn sinh, lại mạnh mẽ chống hai nén nhang thời gian. Quan tinh đại điện bên trong các đại năng trong mắt lóe lên một tia tinh quang, Hỏa Vân thượng nhân khẽ cười một tiếng, xem ra vẫn là có không tệ người kế tục.